Chương 203, tình yêu đến tột cùng là cái gì? Từ bên trong màn sáng hiện lên thần bí quan đoàn. Chương 203, tình yêu đến tột cùng là cái gì? Từ bên trong màn sáng hiện lên thần bí quan đoàn. Tần Châu, Đại Tần, trên Thái Ất Sơn, Thiên Tông trụ sở, phía sau núi trong rừng trúc, ngồi xổm cùng trên đồng cỏ Hiểu Mộng trầm mặc nhìn về chân trời màn sáng thật lâu, gặp Kỳ Chân không xuất hiện ở hiện mới hình ảnh sau đó, cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên vẫn như cũ uống vào trà xanh Bắc Minh Tử, ánh mắt mang theo mấy phần mê mang, Lao Đầu Nhi, Tô Bạch bọn hắn đã chết rồi sao? Bên cạnh cái bàn đá, Bắc Minh Tử chậm rãi đặt chén trà xuống, hành vi giữa cử chỉ mang theo một loại không hiểu tự nhiên bất luận, liền trên thân, trên cánh tay, trên bờ vai đứng nhiều con chim nhỏ cũng không bị sợ quá chạy mất, nhàn nhã dùng mỏ chim sửa sang lấy lông vũ của mình, có một loại siêu thoát thế tục hài hòa vẻ đẹp. Ngươi thế nào sẽ có vấn đề này? Hiểu Mộng đưa tay sờ lên chính mình tim vị trí, lắc đầu, không biết, chỉ có điều ở đây khó chịu, không muốn chuyện xưa của bọn hắn kết thúc như vậy. Bác Minh Tử vuốt râu, gật gật đầu sau tiếp tục mở miệng, ngươi lấy đạo hiệu Hiểu Mộng, lấy từ tiên hiền trang tử mộng điệp chi điện cố, tâm của ngươi khó chịu, trong lòng không muốn chuyện xưa của bọn hắn nên đón kết thúc, chỉ là ngươi đem chính mình đưa vào nhân vật của bọn họ, ngươi chứng kiến bọn hắn lần đầu gặp, ban đầu sơ biết, ngươi hóa thành bọn hắn, hay là bọn hắn bây giờ cũng hóa thành ngươi. Chính như trang tử mộng điệp, không biết Chu Chi Mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì Chu cùng. Sinh mệnh cùng tử vong, hư ảo cùng thực tế, sự vật cùng bản ngã, âm cùng dương. Thế gian hết thảy đều là như thế, đều chỉ bất quá là đại đạo vận chuyển quy luật thôi. Nghe xong Bắc Minh Tử một lời nói sau, Hiểu Mộng trong mắt trầm tư phút chốc, đột nhiên nhìn về phía Bắc Minh Tử, lại mở miệng hỏi thăm, cái kia, tình yêu đâu? Nếu là ta hóa thành bọn hắn, vậy bọn hắn ở giữa phần kia tình yêu, cũng là ta tình yêu sao? Bên cạnh cái bàn đá, Bắc Minh Tử đang nuốt râu tay dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía tràn đầy thần sắc gặp tràn đầy ham học hỏi Hiểu Mộng, chợt mở miệng, cái kia, liền muốn hỏi nội tâm của ngươi. Một thân khí chất xuất trần Hiểu Mộng nghe được Bắc Minh Tử lời này sau, cúi đầu, tay ngọc lại một lần xoa lên tim vị trí, trong mắt nhìn mình tâm, rơi vào trong trầm tư. Tống Châu, Trung Nam Sơn, cổ mộ cửa ra vào, sư phó, đây chính là giang hồ người viết tiểu thuyết trong miệng hiệp khách cùng hiệp nữ câu chuyện tình yêu sao? Thật tốt duy mỹ a, người nói chuyện là một tên thân mang một thân màu tím trang phục, niên kỷ chỉ có 16 tuổi thiếu nữ, dương quang xuyên thấu qua cổ mộ cửa ra vào phía trên pha tạp cánh lá, vẩy vào trên người thiếu nữ. Nàng thân hình tiểu xảo, cước bộ nhẹ nhàng, giống một cái linh động nai con. Khuôn mặt của nàng mượt mà, da thịt tự dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ trắng đoán, hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, đúng như ngày xuân nở rộ phấn nộn hoa đào. Con lông mày phảng phất lá liễu, phía dưới là một đôi ngập nước mắt to, đen nhánh sáng tỏ, trong đôi mắt lộ ra linh động cùng hiếu kỳ, đúng như hai bông thanh tuyền, tinh khiết lại lộ ra đối với thế gian vạn vật tìm tòi chi ý, cái mũi của nàng tiểu xảo mà trội hơn, giống như tinh điêu tế chát mỹ ngọc. Cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà chu, khoe miệng thường ngậm lấy một vòng thuần chân ý cười, cười lên lúc, gò má bên cạnh liền sẽ lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, tăng thêm mấy phần hoạt bát khả ái. Một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc, tùy ý rim, mấy sợi toái phát rủ xuống tại cạnh gò má, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, vì nàng tăng thêm mấy phần linh động cùng sinh động. Nàng này chính là Lý Mạc Sầu, sau này đại tống trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh xích luyện tiên tử. Sư tỷ, cái gì là tình yêu a? Bọn hắn không phải đều đã chết sao? Người nói chuyện chính là nàng Lý Mạc Sầu tiểu sư muội, đồng thời cũng là phái cổ mộ đời sau duy hai truyền nhân, tiểu long nữ. Tiểu long nữ người mặc một chỗ ngồi váy dài trắng, tựa như yểu điệu tiên tử đồng dạng, thân hình xinh xắn lanh lợi, lúc đi lại nhẹ nhàng phải phảng phất đám mây bay tới một hơi gió mát. Khuôn mặt của nàng trắng non như ngọc, hiện ra ánh sáng dịu dịu, thuần tịnh vô hạn, đúng như bị tuyết chú tâm tạo hình. Con lông mày phía dưới, hai con ngươi tựa như hai bông vũ đầm, thanh tịnh mà thâm thúy, lộ ra không dành thế sự linh hoạt kỳ ảo, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy nhưng lại di thế độc lập. Xinh xắn cái mũi, tinh xảo giống như chú tâm mài mỹ ngọc, vừa đúng mà khảm nạm tại khuôn mặt trung ương. Môi của nàng không điểm mà chu, phảng phất mới nở cánh hoa giống như tiểu đột. Một đầu như thác nước tóc dài, nhu thuận đen nhánh, tùy ý xóa tại sau lưng, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, càng nổi bật lên nàng tựa như từ họa bên trong đi tới linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Quanh thân tản ra trong trẻo lạnh lùng khí chất, tựa như xương tuyết ngưng tụ thành, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám tùy tiện tới gần, chỉ sợ đã quay rời phần này siêu phàm thoát tục đẹp. Nếu Tô Bạch ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện tại trong nguyên tắc niên kỷ chênh lệch 13 tuổi Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ sư tỉ muội, ở cái thế giới này vậy mà tuổi không kém bao nhiêu, đều đang đứng ở 16 tuổi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được tiểu long nữ cái này đơn thuần đến tựa như một tấm giống như giấy trắng lời nói, Lý Mạc Sầu bất đắc dĩ nâng trán, sau đó nâng tay phải lên, rũa ra mảnh khảnh ngón trỏ điểm một chút một mặt mờ mịt thần sắc tiểu long nữ đầu, sư mọi người ngu ngốc. Tô Bạch, Giang Ngọc Yến hai người bọn họ một cái biết mình sau khi chết một cái khác sẽ đuổi theo, mới có thể lưu lại di ngôn căn dặn phải thật tốt sống sót, một cái khác cuối cùng vẫn lựa chọn tốt tình, loại này không rời không bỏ, sinh tử gắn bó chính là tình yêu rồi. Tình yêu muốn chồng đồng sinh cộng tử mới nhất là động lòng người, so với những cái kia cái gì thề non hẹn biển các loại lãng mạn nhiều lắm. Ngươi nói đúng không a, sư phó? Sư phó. Nói lời này, Lý Mạc Sầu thu ngón tay lại, sau đó hai tay cắm vòng eo thon gọn, quay đầu hướng về bên cạnh người mặc một thân màu đỏ chót dài phục, dáng người so sánh với Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ hai nữ càng thêm đầy đặn, dung mạo đồng dạng thanh lệ thoát tục, tràn ngập thành thục vận vị nữ tử, nàng chính là phái cổ mộ trưởng môn nhân, Lâm Chiêu Anh. Nếu là ngày trước, nghe được đồ đệ Lý Mạc Sầu đối với cái gọi là tình yêu dám hứng thú lời nói, Lâm Chiêu Anh tuyệt đối sẽ thật tốt cỡ mắng thứ nhất viên, nhưng mà hôm nay, Lâm Chiêu Anh lại chỉ lưu lại một câu, tình yêu là một thanh kiếm hai lưỡi. gặp phải đúng người kia lại là hạnh phúc, gặp phải sai người kia lại chịu cả đời đau đớn, không cách nào chữa trị tình này. Nhưng đợi thành hồi ức sau đó, Lâm Chiêu Anh thân ảnh liền biến mất trong cổ mộ. Minh Châu, Đại Minh Kim Lăng Thành, Ngọc Xuân lâu lầu hai bên trong phòng, Tiền Sao Triệu, cạnh cửa sổ, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến hai nữ nhìn xem màn sáng trong hình kết cục, trong lúc nhất thời cũng là có chút trầm mặc, các nàng cũng không nghĩ tới, màn sáng thế giới bên trong, cố sự kết cục sau cùng thế mà lại là như thế này. A nhưng vào lúc này, nguyên bản vốn đã uống mê mẩn chừng chừng Giang Ngọc Yến mở miệng khẽ cười một tiếng, hiện ra đỏ ửng trên gương mặt đều là vẻ hâm mộ, kết cục như vậy, cũng không tệ, ít nhất màn sáng thế giới một cái khác ta, là hạnh phúc cười cùng người thường cùng chết một bên. Đông Phương Bạch chính là muốn mở miệng lúc, chỉ thấy trên đường chân trời, nguyên bản một mảnh đèn kịt màn ánh sáng bên trong, đột nhiên chậm rãi hiện lên 10 đạo lớn nhỏ, màu sắc khác nhau trùng sáng, đột nhiên tựa như hóa thành lưu tinh, hướng về Minh Châu phương hướng xẹt qua một cái chớp mắt sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó hai cái quang đoàn trực tiếp xuất hiện tại ngoài cửa sổ, chợt xuyên qua cửa sổ, phân biệt dung nhập Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch hai nữ chỗ mi tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa tủ. Chương 204, cậu vật, nhìn bản tọa bắt được ngươi sau, như thế nào ép không ngươi. Chương 204, cậu vật, nhìn bản tọa bắt được ngươi sau, như thế nào ép không ngươi. Nhanh, ở đây, lão tử vừa mới thấy được. Trên màn sáng cuối cùng xuất hiện cái kia 10 cái quan đoàn, có hai cái cuối cùng xuất hiện ở đây, từ trong cửa sổ chui vào. Đây tuyệt đối là lớn cơ duyên. Mau đem Ngọc Xuân lâu bao vây lại. Nhanh nhanh nhanh. Những người còn lại mau theo đến từ đi vào trung siêu. Cũng không thể để trong này tiện nhân độc thôn cái kia hai phần cơ duyên. Đừng động. Tất cả không được lúc đích. Lại cử động đừng làm loạn lão tử đại đao bất lợi. Ngay tại toàn bộ trong Ngọc Xuân lâu vang lên từng đạo đại hán tiếng quát trách, nữ tử tiếng kêu thảm thiết, khách nhân tiếng kinh hô, một đạo dọa người khí tức uy áp trong nháy mắt buông xuống, vốn là còn tại vây quanh, mạnh mẽ xông tới Ngọc Xuân lâu giang hồ đại hán, liên thông trong Ngọc Xuân lâu quy công tay trần, cùng với một chút tựa dịp cháy nhà hôi của hạ người, tại một cái chớp mắt này trực tiếp tại khí tức uy áp áp chế xuống, tại chỗ nổ thành mở ra xương máu. Một màn như thế tựa như nhân gian luyện ngục một dạng chẳng cảnh, trực tiếp cả kinh trong Ngọc Xuân lâu tất cả mọi người tại thời khắc này đều hãi nhiên thất hành. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng trong Ngọc Xuân lâu, cùng với Ngọc Xuân lâu bốn phía vô số hoặc mang theo lòng tràn đầy tham lam đang chạy tới, hoặc nút trong bóng tối hóa thành xà hạ chuẩn bị thử dò xét giang hồ bang phái người trong hai, bản tọa Đông Phương Bạch, bây giờ tạm thời ra Ngọc Xuân lâu lão bản, nếu là có người muốn chịu chết, bản tọa không ngại tiến hắn một đoạn. Hừ. Theo cuối cùng một đạo tiếng hừ lạnh rơi 250 phía dưới, phương viên trong vòng mấy dặm, phàm là đối với Ngọc Xuân lâu lòng sinh tham niệm hạ người, tại thời khắc này cùng nhau hai lô thai đổ máu, sắc mặt đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên, từng cái lộn nhào rời sang Ngọc Xuân lâu, cũng không còn dám đối vừa mới màn sáng xuất hiện quang đoàn có một chút xíu tưởng niệm. Đông Phương Bạch, là Đông Phương Bạch, thập tứ cảnh thiên nhân cảnh Đông Phương Bạch, đi mau đi mau. T, không nghĩ tới Đông Phương Bạch loại này nữ cường giả, thế mà lại tại trong Ngọc Xuân lâu, xem ra cái kia hai cái quan đoàn là bị nàng chiếm được. Đừng ở chỗ này tất tất, còn không nhanh đi. Vạn nhất Đông Phương Bạch lòng sinh ý đồ xấu muốn giết người diệt khẩu một cái chớp mắt này, đừng nói là cái nào hai lỗ thai giữ lại máu tươi làm loạn chi đồ, liền một chút người bình thường cũng đều bối rối ở giữa hướng về rời sang Ngọc Xuân lâu phương hướng chạy ra. Bây giờ, Ngọc Xuân lâu, lầu hai bên trong phòng, Bạch tỷ tỷ, ngươi làm sao vẫn thô lỗ như vậy à? Công tử không đều nói sao, sinh mệnh là quý báu, đáng ngưỡng mộ và chân quý, ngươi sao có thể tùy tiện giết người đâu? Cạnh cửa sổ, cái bàn đối diện vị trí, tiếp nhận xong quang đoàn bên trong mang tới ký ức, tình cảm, nộ tính thiên phú cùng thực lực sau đó, vợ bệ, các phương diện đều tăng vọt một lần. Đông Phương Bạch liếc lại bắt đầu trà ngôn trà ngữ Giang Ngọc Yến, cố nén cầm trong tay rượu trong chén rượu tạt vào Giang Ngọc Yến trên mặt xúc động, tức giận mở miệng, ít nhất những cái kia nói nhảm, phân biệt ra được cái kia 10 cái quang đoàn đều rơi xuống nơi đó mà sao? Tìm được Tô Bạch tên hỗn đản kia vị trí sao? Nhắc lên Tô Bạch, thời khắc này Đông Phương Bạch so với vừa mới quan sát màn sáng thời điểm, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị, cái tên chó chết đó, đi chết nhưng ít ra cũng nên nói với chúng ta một tiếng a, chúng ta đều mang hắn nói cuối cùng. Đông Phương Bạch vô ý thức đưa tay phóng tới bụng mình, phát giác được số 40 không có mang thai dấu hiệu sau đó, một đôi mắt đẹp tại thời khắc này dường như nổi lên hồng quang, cậu vận, còn không có đem con của ta cho ta đây. Ngươi còn muốn giấu đi đến nơi nào? Nhìn bản tọa bắt được ngươi sau, như thế nào ép không ngươi? Nhìn thấy Đông Phương Bạch động tác cùng phản ứng, đối diện đồng dạng đón nhận quang đoàn bên trong mang theo màn sáng trong thế giới một chính mình khác hết thảy, đã sớm tỉnh rượu Giang Ngọc Yến bây giờ cũng thu hồi trên gương mặt xinh đẹp trêu chọc, 10 cái quang đoàn bên trong, ngoại trừ hai người chúng ta lấy được hai phần mang theo kiếp trước hết thảy trùng sáng, bằng vào thập ngũ cảnh cực cảnh thực lực, tại mới vừa rồi trong nháy mắt, ta đem vũ trụ cấp thôn vệ giới đem toàn bộ thần châu. Đại thế giới bao phủ, cuối cùng chỉ có thể xác định khác 7 cái quang đoàn phân biệt bị Yêu Nguyệt tỷ tỷ, Liên Tinh tỷ tỷ, Thịnh Nhai Dư muội muội, Tây Môn Suy Tuyết công tử, Hoa Mãn Lâu công tử, Âu Dương Minh Nhật công tử cùng Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Tiên 7 cái nhận được. Từ nhận được quang đoàn biểu hiện của mọi người đến xem, bọn hắn cũng đều kế thừa màn sáng trong thế giới một chính mình khác từng cái cát, Liên Tinh tỷ tỷ, Thịnh Ngai Dư muội muội, Hoa Mãn Lâu công tử, Âu Dương Minh Nhật công tử, Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Tiên thân thể của bọn hắn cũng đều khôi phục thành bị công tử trị liệu tốt trạng thái. Đến nỗi cái cuối cùng quang đoàn, chẳng biết tại sao, cho dù là ta sử dụng thôn vệ giới bao phủ toàn bộ vũ trụ, đều không thể tìm đến nó cụ thể xuất hiện vị trí, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, cái cuối cùng quang đoàn nhất định là công tử, hơn nữa hắn ngay tại chúng ta Minh Châu. Nghe được Giang Ngọc Yến kết quả tìm kiếm, Đông Phương Bạch híp híp mắt, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chợt đem chén rượu hướng về sau lưng ném một cái, không chút nào quản hắn ngã nát một chỗ, trực tiếp đứng dậy, đi thôi, chúng ta trước đi tìm sườn núi dư muội muội, tiếp đó cùng đi Tú Ngọc Cốc Di Hoa cùng, tìm Yêu Nguyệt Liên Tinh các nàng, thật tốt thương lượng một chút nên tìm Tô Bạch cái tên chó chết đó. Mặc kệ hắn bây giờ trốn ở cái kia xó xỉnh, bản tọa lần này muốn tìm tới hắn, để cho hắn đem bản tọa hài tử còn cho bản tọa. Âm thanh rơi xuống lúc, Đông Vương Bạch thân hình đã tự nhiên dung nhập trước người trong không gian, biến mất không thấy gì nữa, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cạnh cửa sổ cái bàn đối diện xem như trên chỗ ngồi, Giang Ngọc Kiến bây giờ trên gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được hiện lên một vòng nhìn có chút hạ hê nụ cười sáng rỡ, cười trộm đứng lên, hì hì, công tử lần này ngươi cần phải giấu kỹ rồi, ngay cả tính cách từ trước đến nay không câu chấp Bạch tỷ tỷ, mang thai qua sau đều biến thành dạng này, cái kia tính tình bá đạo Yêu Nguyệt tỷ tỷ, tình cảm liên tục liên tinh tỷ tỷ, còn có mặc dù thường xuyên nghiêm mặt, nhưng ở làm chuyện kia thời điểm cũng tối điên, giống như một nha đầu điên một cái sườn núi dư muội muội tìm được ngươi sau, công tử eo của ngươi tử có thể thật sự liền muốn không bảo vệ rồi. Hì hì một hồi cười trộm đi qua, Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp sáng rỡ trong tươi cười, dần dần nhiều nồng nặc bừng rỡ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần ảm đạm xuống màn ánh sáng, thật hảo đâu, lại có thể tiếp tục phục thị công tử đâu. Cùng lúc đó, Cửu Châu đại lục bầu trời, vô số đạo thần niệm đang trao đổi lẫn nhau lấy, xác định những chùm sáng kia bên trong, ẩn chứa cũng là màn sáng thế giới bên trong, tại Tô Tiểu Hữu tử vong một khắc này, một số người bao quát thực lực, thiên phú, khí vận, nội tính, ký ức, tình cảm các loại ở bên trong hết thảy, hơn nữa những thứ này quang đoàn chỉ có thể rơi xuống chúng ta thế giới hiện thực đối ứng người trên thân, ngoại lực không cách nào chặn lại hoặc cắt đoạn. Cái thứ 10 quang đoàn cái kia, lão phu cũng không điều tra được cái thứ 10 quang đoàn điểm đến, các vị đạo hữu có ai đã tìm được chưa? Triệu đạo hữu cũng chưa từng kiểm chắc đến cái thứ 10 quang đoàn tung tích. Lão phu cũng là như thế. Bất quá, cái này cái thứ 10 quang đoàn, 89 phần 10 chính là Tô Tiểu Hữu, xem ra Tô Tiểu Hữu bây giờ vị trí có chút thần bí à. Chương 205, nếu không thì người chết trước vừa chết. Chương 205, nếu không thì người chết trước vừa chết. Vân Hải bên trên, núi cao giữa sườn núi, thảo đường phía trước, từ trên ghế nằm ngồi dậy Tô Bạch bây giờ hai con ngươi phiếm hồng, thần tình trên mặt ở giữa tràn đầy lòng chua xót khó chịu, đưa tay nắm chặt, cảm thụ được không gian tại bàn tay của mình ở giữa bị xé nứt ra nửa bước thập lục cảnh lực lượng cường đại cảm giác sau, Tô Bạch trên mặt lại trong nháy mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ không khoái lại bị phát ra từ đáy lòng cùng linh hồn lòng chua xót khó chịu cảm giác bao. Chùm, làm bây giờ Tô Bạch trên mặt một hồi vui mừng không thôi, một hồi lòng chua xót khó chịu, nhìn qua tựa như một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Mãi mãi, cầu hệ thống ngươi đi ra. Hệ thống, nghiền ngẫm thêm đặc ý đinh. Túc chủ, xin hỏi ngài lại có vấn đề gì sao? Tô Bạch nhảy lên từ trên ghế nằm nhảy xuống mặt đất, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt giả lập mô phỏng màn sáng, thần tình trên mặt nhưng như cũng là không bị khống chế đồng dạng hiện ra lòng chua xót khó chịu thần sắc ngươi lại ra. Mô phỏng phía trước, ngươi chỉ nói sẽ ở mô phỏng kết thúc về sau đến võ hiệp mô phỏng trong thế giới một chính mình khác tiên phú, tu vi, nội tính, còn có thực lực, nhưng cũng không nói còn phụ tặng mô phỏng trong thế giới một chính mình khác toàn bộ ký ức cùng tình cảm a. Mãi mãi, làm ta bây giờ rất muốn ta Ngọc Yến tiểu nương tử, Đông Vương lão bà, Yêu Nguyệt lão bà, Liên Tinh lão bà cùng Sơn Núi Dư lão bà. A phi, ta độc thân cầu một đầu ở đâu ra lão bà, các nàng rõ ràng cũng là chỉ giả lập thế giới võ hiệp người giấy. Nhưng loại kia phát ra từ linh hồn cùng tưởng niệm cùng quyến luyến có không làm giả được cam. Hệ thống, ngược lại sự tình chính là cái tình huống như vậy, ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp, lại tiếp như vậy, đừng nói lần tiếp theo bắt trước, vẻn vẹn lần này, ta cảm giác chính mình cũng sắp tinh thần phân liệt. Hệ thống, đáp ý đinh. Chính như lai cái kia đầu đầy bao con lửa chọc lời nói, thế gian hết thảy đều tự do nhân quả, túc chủ muốn thu được thực lực là bởi vì tiếp nhận mô phỏng trong thế giới một chính mình khác tình cảm chính là quả, nhân quả đã đạt tới, túc chủ bây giờ nên là như thế nào lợi dụng tiếp xuống thời gian một tháng đi điều chỉnh tốt tâm tính, tiến hành xuống một lần mô phỏng, cố lên nha, ngược lại cũng là túc chủ, sớm muộn sẽ biết hết thảy, cùng duy nhất một lần tiếp nhận cựu thế ký ức, cùng tình cảm xung kích, còn không bằng từng bước chậm rãi tiếp nhận, hệ thống ta à, vì cái này túc chủ cũng là phí sức tâm tư đâu, hệ thống đang âm thầm đắc ý lúc, lại phát hiện thời khắc này Tô Bạch dường như muốn bộc phát, tại là ngay cả vội mở miệng, hệ thống, đinh. Còn xin túc chủ giữ chặt tâm tình của mình cùng sức mạnh, ngài thực lực hôm nay vẫn như cũ đạt đến nửa bước thập lục cảnh, nếu toàn lực bộc phát, sẽ đánh vỡ hệ thống đối với cái này núi che đậy, đến lúc đó địch nhân của ngài biến trở về cách thế giới, theo nhân quả hướng ngài bày ra công kích, đến lúc đó, ngài chắc chắn phải chết. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau đó, Tô Bạch lúc này mới cưỡng ép khống chế lại tất cả phức tạp tâm tình cùng xúc động, sau đó nhíu mày nhìn về phía hệ thống, địch nhân của ta thật sự vẹn vẹn chỉ là thập lục cảnh cường giả sao? Vẫn là nói, thập lục cảnh cường giả chính là trang tử bọn hắn loại kia cấp bậc cường đại tồn tại. Hệ thống, đinh. Hệ thống duy nhất có thể xác định, đạo kia cùng túc chủ ngài ở giữa tồn tại nhân quả địch nhân, đúng là thập lục cảnh tồn tại, trang tử cái kia tên Du Côn, còn có như lai cái kia đầu đầy bao lão lựa trọng, thực lực của bọn hắn ở trên cảnh giới, cũng lại chính xác thập lục cảnh. Nghe được hệ thống xác nhận, Tô Bạch túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía vách núi bên ngoài vô tận chập trùng không ngừng mà vân hải, trung bi là thở thật dài, vốn là nhìn xem mô phỏng màn sáng trong thế giới. Vừa mới bắt đầu cảm thấy nửa bước thập tứ cảnh vực chân chính thập tứ cảnh chênh lệch khá lớn, kết quả chờ đến mô phỏng bên trong thập tứ cảnh cực cảnh ta đây gặp phải Ngô Minh, cái này thập ngũ cảnh, mới bừng tỉnh phát hiện thập tứ cảnh cực cảnh cùng thập ngũ cảnh ở giữa thực lực sai biệt liền tựa như một giọt nước cùng một mảnh ông dương đại hải tầm thường chênh lệch. Bây giờ ta chiếm được mô phỏng trong thế giới một cái khác ta nửa bước thập lục cảnh thực lực, nhưng mà vừa nghĩ tới mô phỏng trong hình như lai đại thế tôn, vẫn là trang tử cái nhìn kia tựa như có thể từ tại mô phỏng trong thế giới nhìn thấy mô phỏng thế giới bên ngoài ta bản thân ánh mắt, nhưng lại có một loại phù du với thiên địa một dạng chiến lệnh, cái này thập tứ cảnh sau đó mỗi một cảnh giới ở giữa phát giác, cũng quá lớn a. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, đối mặt với như vậy khoảng cách một dạng chiến lệnh, hệ thống ngươi nói, vẻn vẹn thông qua cựu thế mô phỏng, ta thật sự có thể đi đến bờ bên kia sao? Nhìn xem ở chỗ này đột nhiên chứa vào Tô Bạch, hệ thống không biết nói gì. Hệ thống, nếu không thì, ngươi chết trước vừa chết. Tô Bạch, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Tô Bạch một bên điều chỉnh tâm tính chuẩn bị ứng đối lần kế mô phỏng, một bên tự mình thí nghiệm đủ loại khinh công, võ học, thỉnh thoảng ngưng kết một thanh trường kiếm cùng đỉnh núi này múa, cũng coi như là hoàn thành cho tới nay tâm nguyện. Cùng lúc đó, ngoại giới, thời gian dần qua, thế nhân cũng đều biết được màn sáng cuối cùng hiện lên cái kia 10 đạo quang đoàn thật chân ý nghĩa cùng tác dụng, bởi vậy, toàn bộ đại minh từ triều đình cho tới giang hồ đều nên đón cực lớn biến cố. Đầu tiên là trên triều đình, bởi vì Thịnh gia một chuyện, Minh hoàng để tỏ lòng đối với Thịnh nhai còn lại xin lỗi, chẳng những rút ra tiên hoàng đối với Thịnh gia điều lệnh, thay Thịnh gia khôi phục danh dự, đồng thời trên triều đình nghiêm đảng một hệ thống thống đều bị Minh hoàng cách chức xử lý nghiêm khắc, đối với nghiêm đảng nhất hệ người trực tiếp bắt đầu sử dụng Minh thái tổ luật pháp, đáng chết đầu mất đầu, nên tịch biên gia sản xét nhà, nên lột ra cỏ viên lột ra cỏ viên, kê biên tài sản đi ra ngoài bẩn ngân khế đất, nên vật quy nguyên chủ vật quy nguyên chủ, không có nguyên chủ trực tiếp đoạt lại quốc khố. Đồng thời không cần trên triều đình rõ ràng đảng chi lưu một người làm quan cả họ được nhờ, Minh hoàng trực tiếp tuyên bố tạm thời ra ân khoa, từ lại bộ, cẩm y địa vệ, lục phiến môn liên hợp tổ chức một hồi khoa cử, tuyển bạt nhân tài, trực tiếp căn cứ vào cuối cùng thi đình thành tích bổ khuyết triều đình bởi vì nghiêm đảng hàng này bị xử lý mà chỗ chống quan trước. Như thế một tay đế vương chi thuật, có thể nói là đem trên triều đình rõ ràng đảng chi lưu đánh trở tay không kịp, cuối cùng chỉ có thể phiền muộn tiếp nhận kết quả này. Trừ cái đó ra, Minh hoàng hóa thân Chu Thọ đại tướng quân, xuất lĩnh 10,000 tinh kỵ binh thẳng xuống dưới giang nam, công phạt mưu phản quá bình vương đại quân sau đó, càng đem duyên hải một đời giặc qua, cùng với cùng giặc qua câu liên giang hồ bang phái, thế ra hết thể diện trừ sạch sẽ, hung hăng chấn nhiếp một phen giang nam chi địa. Mà trên giang hồ có dạ đế vị thập ngũ cảnh lục địa thần tiên tọa chấn, thêm nữa đông tây nhị sưởng uy danh, ngoại trừ giải rác mấy cái nắm giữ thiên nhân cảnh cường giả chấn giữ môn phái, rất nhanh liền đem toàn bộ trên giang hồ khắc còn thừa tất cả môn phái thu vào triều đình dưới trướng, thiết lập chấn vũ thi. Sau này tại đại minh cảnh nội, tất cả giang hồ bang phái, môn phái muốn chiêu thu đệ tử đều phải đi tới chấn vũ thi báo cáo chuẩn bị. Đồng thời tại chấn vũ thi liên hợp vây quét phía dưới, trên giang hồ người tàng hình tổ chức người cũng đều bị hết thảy vô tình chấn áp, thu về chấn vũ ti ngục giam, trở thành chấn vũ ti phần thứ nhất chiến tích, cũng là chấn vũ ti đối với giang hồ phần thứ nhất hữu lực chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, đại minh hải thanh hải yến ẩn ẩn có khôi phục vĩnh lạc thịnh thế cảnh tượng. Chương 206, lần thứ hai mô phỏng bắt đầu phía trước dòng lựa chọn. Chương 206, lần thứ hai mô phỏng bắt đầu phía trước dòng lựa chọn. Ở đây trong quá trình di hoa cung bằng vào thập ngũ cảnh cực cảnh ba cung chủ giang ngọc yến, thiên nhân cảnh trung kỳ đại cung chủ yêu nguyện cùng thiên nhân sơ kỳ nhị cung chủ liên tinh, cùng với thiên nhân cảnh trung kỳ hộ pháp Đông Phương Bạch cùng khách khanh Thịnh Nhai còn lại nam nữ, trở thành chân chính võ lâm cấm địa, thế gian lại không bất kỳ thế lực nào dám can đảm tùy ý nhắc lên Di Hoa Cung. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong chớp mắt thời gian một tháng khoan thai mà qua. Hôm nay, Vân Hải bên trên, núi cao giữa sườn núi trên đoạn ngai, nguyên bản lộn xộn tiểu viện Kinh Tô Bạch một phen chỉnh đốn và cải cách sau đó, đại biến bộ dáng. Chỉ thấy, đứng ở Vân Hải bên trên trước đoạn ngai, nguyên bản mấy món phá nhà tranh hết thảy biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đã biến thành một tòa tựa như sừng sững ở trần thế bên ngoài đảo nguyên một dạng tiểu viện. Bước vào chất phát gỗ thật chế tạo, phối hợp đồng chất vòng cửa biên môn, dưới chân là 042 linh quy tắc tự nhiên phiến đá lát thành đường mòn, giữa khe hở cỏ nhỏ xanh nhạt, một đường ốn lượn đến phòng ốc. Trong tiểu viện, cứng cắp đón khách tùng ngạo nghệ đứng thẳng, cùng quần quận Vân Hải tôn nhau lên thành thú, dưới cây mượt mà tảng đá sen vào nhau phân bố. Xuôi theo tường viện, hoa cảnh tầng tầng lớp lớp, màu tím sô thơm, màu hồng thấp rắc như xen lẫn, tiểu diệp cây hoàng dương cầu mượt mà khả ái, cỏ trẻ vẽ ở trên đỉnh nhẹ nhàng vũ động. Tới gần đoạn ngai bằng gỗ trên bình đài, hàng mây che cái bàn phối hợp mềm mại đệm. Dương quang dư giả chỗ, hai thanh ghế nằm yên tĩnh an trí, bên cạnh có bảng gỗ bên cạnh ấy. Dưới mái hiên, trung gió tường theo phong ngâm sướng gốm sứ, vỏ sò, kim loại chất liệu trùng gió, tấu vang dội tự nhiên thanh thúy chương nhạc. Góc đình viện, tảng đá pho tượng cùng bảng gỗ chim bay trang trí, tại trong lúc lơ đãng hiển lộ rõ ràng nghệ thuật ý vị, mỗi một chỗ chi tiết đều nói tự nhiên cùng thoải mái dễ chịu hoàn mỹ dung hợp. Tòa này tựa như thế ngoại đảo nguyên tiểu viện, chính là Tô Bạch một tháng này đến nay điều chỉnh tâm tính quá trình bên trong sản phẩm. Trong tiểu viện hết thảy, bao quát mỗi một gốc hoa cỏ, đường ngắt đá, thậm chí trên cửa vòng đồng, cũng là Tô Bạch sử dụng nội lực từ đại sơn sau tìm kiếm, khai quật, di rời thậm chí tự tay tinh luyện thành. Trong tiểu viện đón khách dưới cây thông, Tô Bạch nằm ở dùng cây mây đan kết thành trên ghế nằm, thần tình thản nhiên, một đầu mái tóc dài màu trắng tùy ý rủ xuống, nhiều hơn mấy phần phong khoáng ngâm nên, so sánh với một tháng trước, bây giờ Tô Bạch hai con ngươi chớp động ở giữa thiếu đi mấy phần sinh viên thanh tịnh ngu xuẩn, nhiều hơn mấy phần đi qua lắng động sau đó sung mãn cùng thản nhiên, đã rất có vài phần ẩn giả khí chất. Cầm lấy đắp trên người tự chế trong thôn đại gia cùng tiểu quả hương bù, ngăn trở đỉnh đầu xuyên thấu tầng tầng lá tùng chiếu xuống buổi trưa nhật dương vang, Tô Bạch đưa tay từ một bên trên bàn đá bưng lên một cái phỉ thúy chén ngọc, khẽ nhấp một cái tung bay vài miếng cánh hoa nước trà, mày kiếm trao lên, sau đó liền thả xuống chén ngọc, hệ thống, trên lệch thời gian không nhiều lắm a. Theo Tô Bạch tiếng nói rơi xuống, mô phỏng màn sáng trong nháy mắt xuất hiện, hệ thống máy móc gầm từ màn sáng bên trong truyền ra, hệ thống, đinh. Thời gian vừa vặn một tháng, xin hỏi túc chủ phải chăng bây giờ liền bắt đầu đời thứ hai mô phỏng? Tô Bạch từ cây mây đang tiết thành trên ghế nằm ngồi dậy, xuống đất sau đó, thật dài duỗi lưng một cái sau đó, hai tay thả lỏng phía sau, thêm nữa sau lưng một đầu tùy ý phiêu tán tóc trắng, tựa như một cái thế ngoại ẩn cư cao nhân, ánh mắt rơi vào góc tường treo chung gió, nghe chung gió phát ra đinh linh. Đinh linh linh thanh thúy tiếng chung, Tô Bạch khỏe miệng hơi hơi nhíu chợt ánh mắt rơi vào sàn gỗ sau vô tận phật phẩm vân hải bên trên, tâm cảnh tự nhiên mà bình thản, bắt đầu đi. Hệ thống, đinh. Đời thứ 2 mô phỏng trước khi bắt đầu, hệ thống cần nhắc nhở lần nữa túc chủ mô phỏng quy tắc 1, túc chủ mỗi một lần tiến vào mô phỏng thế giới sau, hệ thống sẽ tạm thời phong ấn mô phỏng trong thế giới túc chủ có liên quan kiếp trước tử vong cùng với đi tới nơi này ngọn núi bên trên sau kinh nghiệm tất cả ký ức, mãi đến mô phỏng kết thúc sau khi ra ngoài giải phóng. Quy tắc 2, từ lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu, túc chủ tiến hành mới mô phỏng sau, đều biết đem lúc trước tại mô phỏng ở bên trong lấy được hết thảy, bao hàm công lực, công pháp, nội tính, toàn bộ tạm thời phong tồn, mãi đến mô phỏng kết thúc sau khi ra ngoài giải phóng. Quy tắc 3, vì trợ giúp túc chủ tốt hơn tại mô phỏng trong thế giới trưởng thành, mỗi lần mô phỏng phía trước hệ thống đều sẽ vì túc chủ cung cấp một lần nhãn hiệu nhóm tổ, cho phép túc chủ chọn lựa trong đó một cái nhãn hiệu đeo sau sẽ ở mô phỏng trong thế giới có hiệu lực. Mỗi lần mô phỏng phía trước, nhãn hiệu nhóm tự động đổi mới một lần. Xin hỏi túc chủ, phải chăng bây giờ bắt đầu lần thứ 2 mô phỏng phía trước chuẩn bị? Tô Bạch gật gật đầu, trực tiếp lựa chọn là. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản phiêu phù ở Tô Bạch bên cạnh thân, cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần lại không có bất luận cái gì hình ảnh biểu hiện màn ánh sáng đi thẳng tới Tô Bạch trước mặt, tại lúc này hơi hơi lấp lóe sau, trong nháy mắt xuất hiện mấy hàng chữ lớn, nhãn hiệu nhóm tổ đã tự động đổi mới, mới nhãn hiệu nhóm tổ đã tạo ra hoàn tất, thỉnh từ dưới đây nhãn hiệu bên trong tuyển chọn một cái xem như ngài lần này mô phỏng hành trình đeo nhãn hiệu. Ngay sau đó, tại Tô Bạch khẩn trương mà hết sức chăm chú, ba cái từ tổ hiện ra mà ra, tài hoa nổi bật, ngươi là văn khúc tinh chuyển thế, đã định chức trạng nguyên chi tư. Nộ tính nghịch tiên, ngài có siêu phàm thoát tục nộ tính, bất luận cái gì võ học ngài chỉ cần nhìn một chút liền có thể lý giải, đồng thời thôi diễn xuất thích hợp ngài nhất võ học chiêu thức cùng tu luyện tâm pháp. Nhà giàu sang, ngài sinh ra chính là nhà giàu sang, không phải vương quyền thế gia gia công tử, liền đem tướng nhân ra con cháu. Nhìn xem màn sáng phía trên cho ra ba cái tuyển hạng, Tô Bạch hơi hơi trầm ngâm, từng có lần trước mô phỏng kinh nghiệm cùng với ký ức phản hồi, bây giờ Tô Bạch đối với sắp tiến vào cái gọi là mô phỏng thế giới võ hiệp cũng có một đại khái được giải, biết được thế giới võ hiệp không chỉ có võ giả, còn có nho gia tu sĩ, đạo gia tu sĩ, thích gia tu sĩ, trong đồn đãi luyện khí sĩ các loại, cũng biết được binh gia chiến trận chi pháp có thể khắc chế võ giả thập tứ cảnh trở lên cường giả. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, đang lý giải những thứ này thế giới võ hiệp tin tức sau đó, lại đi xem trước mặt ba cái từ điều Tô Bạch nhất thời chi 3.7 ở giữa cũng có chút gặp khó khăn. Thứ nhất tài hoa nổi bật, văn khúc tinh chuyển thế, đã định trước trạng nguyên chi tư, cái này hiển nhiên chính là trời sinh nho gia tu sĩ tài năng. Thứ hai cái ngộ tính lịch thiên dòng, đây không phải là kiếp trước thấy qua tuyết trung hán đao hành bên trong thiên hạ đệ nhị cường giả vương tiên tri vương lão quái một mắt nhớ trường sinh. Ra cường phiên bản đi, nếu thứ nhất dòng là trời sinh văn nhân mà nói, vậy cái này tuyển hạng thứ hai chính là trời sinh vũ phu, mà cái thứ ba, nhà giàu sang dòng, mang tới chính là chỗ tốt chính là tay cầm vô tận quyền lợi cùng tài nguyên, dễ dàng cho giai đoạn khởi bước tu luyện, dù sao không phải là mỗi một lần mô phỏng thời điểm sẽ hảo vận rất xuống hiệp khách đảo loại địa phương này, dùng võ hiệp thế giới loại kia liệu tính, có thể còn sống liền đã rất khó khăn, chớ nói chi là hảo vận tìm. Được tập võ đường tắt. Chương 207, Kim Thủ Chỉ. Màn sáng đối với Cựu Châu thế lực lớn tốt xấu. Chương 207, Kim Thủ Chỉ. Màn sáng đối với Cựu Châu thế lực lớn tốt xấu. Từ bên ngoài nhìn vào, ba cái dòng đều tựa hồ rất hoàn mỹ, nhưng mỗi một cái dòng lại đều còn có thai hoang ẩm. Thứ nhất dòng bên trong, cho dù thật là văn khúc tinh chuyển thế, tăng thêm kiếp trước cơ hồ đem hết thảy đều còn cho lão sư gà mở văn khoa sinh viên thân phận, tại cổ đại bối cảnh thế giới võ hiệp, ngay cả một cái thân phận chứng từ cũng không có, chỉ là một cái chân chính lưu manh, có thể ngay cả thành trì còn không thể nào vào được, lại có thể đi đâu đi học tập nho ra phương pháp tu luyện. Đến nỗi từ thứ hai đầu, ngoại trừ vấn đề thân phận cùng văn phú vũ không có đầy đủ tài nguyên, lại nên đi tập võ đâu? Thú hổ, bây giờ ta đây đã 18 tuổi, cho dù là gia nhập vào một chút võ quán học nghề có thể cũng không có ai muốn, có thể muốn từ tên ăn mày tiến hành bắt đầu. Cái thứ ba dòng mà nói, bắt đầu rất hữu hảo, nhưng mà, cũng không biết ngộ tính thiên phú như thế nào. Ân, không đúng. Đang suy tư lúc, Tô Bạch đột nhiên phát hiện chịu ảnh hưởng của lần thứ nhất mô phỏng, suy nghĩ của mình đi vào chỗ nhầm lẫn, đã có cái thứ ba dòng xuất hiện, có thu được nhà giàu sang thân phận cơ hội, đây chẳng phải là nói, tiến vào mô phỏng thế giới sau đó, thân phận của mình không nhất định cũng chỉ có thể là lưu manh à, đến nay như thế, thứ nhất, thứ hai tuyển hạng bên trong trọng yếu nhất vấn đề thân phận cũng liền có lý giải quyết khả năng. Nhưng, nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Tô 14 ngược lại càng thêm phiền não, cơ hội liền muốn lâm vào trong lựa chọn khó khăn chứng. Ngay tại Tô Bạch có chút do dự phía dưới không chắc quyết tâm lúc, hệ thống đột nhiên mở miệng lần nữa, xét thấy túc chủ đã hoàn thành lần thứ nhất mô phỏng, có thể cho túc chủ một lần cơ hội rút thưởng, giải thưởng nội dung là túc chủ kiếp trước học tập, sáng tạo võ học công pháp, ý đạo kiệt tác, ý đạo công pháp. Xin hỏi túc chủ phải chăng đi trước rút thưởng? Nghe được hệ thống lời này, Tô Bạch hơi hơi sững sờ, sau đó thần sắc vui mừng, trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy màn sáng phía trên dòng giới diện tiêu thất, xuất hiện một cái bàn quay bên cạnh có một cái kim đồng hồ, Tô Bạch ánh mắt rơi vào bàn quay trên giao diện sau đó, đập vào mắt liền nhìn thấy y kinh song toàn thủ giả tự bí, Tàn Minh Vương trấn ngục, chỉ hấp công đại pháp thái huyền kinh. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít không dưới 300 đạo tuyển hạng, Tô Bạch khỏe miệng giật một cái, lần thứ nhất sinh ra hối hận mình tại mô phỏng trong thế giới học tập quá nhiều, quá tạp võ đạo, ý đạo phương diện kiến thức ý niệm, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch liền đem ý nghĩ này ném sau, sau đó trực tiếp điểm kích giới diện trung tâm rút thưởng tuyển hạng, sau đó chỉ thấy bản quay nhanh chóng xoay tròn, ước chừng qua 10 cái hô hấp sau đó, bản quay cuối cùng chấm dãi. Ngừng chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở song toàn thủ tuyển hạng phía trên. Hệ thống, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu được kỹ năng song toàn thủ, kỹ năng này sẽ theo lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu, trực tiếp xuất hiện tại trong mô phỏng túc chủ trong đầu. Bây giờ, lần nữa xin hỏi túc chủ, phải chăng lựa chọn lần thứ 2 mô phỏng bắt đầu sau mô phỏng thế giới túc chủ nhân vật tăng thêm dòng tuyển hạng? Hệ thống nói chuyện đồng thời, màn sáng giới diện lần nữa khôi phục đến trước đây dòng giới diện. Song toàn thủ sao Tô Bạch hơi hơi do dự, sau đó ánh mắt rơi vào tuyển hạng thứ 2 bên trên, lựa chọn dòng 2, nộ tính nguyên tiên. Hệ thống, đã chọn dòng 2, nộ tính nguyên tiên, xin hỏi túc chủ phải chăng xác định? Tô Bạch lần này không chút do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận, so với tài hoa, gia thất, ta vẫn càng ưa thích nằm đấm, có song toàn thủ, bất luận là ở đâu một cái thế giới võ hiệp, hay là tổng vũ thế giới, ta đều có thể nhanh chóng phát dục trưởng thành. Lúc trước sách phía dưới, nộ tính nghịch thiên dòng, mới có thể để cho ta tại mô phỏng thế giới bên trong nắm giữ cao hơn hạn mức cao nhất, đi càng xa, trở nên mạnh hơn. Nghe được Tô Bạch xác nhận sau đó, màn sáng phía trên, hệ thống giới diện trực tiếp xuất hiện một nhóm văn tự, hết thảy sẵn sàng, túc chủ tiến vào mô phỏng trong thế giới ngay tại trong Tô Bạch chờ mong màn sáng. Lần này mô phỏng thế giới võ hiệp lại là cái nào thời điểm, ngoại giới, toàn bộ Cửu Châu đại lục bầu trời, một tháng trước sau khi xuất hiện lại biến mất che khuất bầu trời cực lớn trong suốt màn sáng lại một lần nữa xuất hiện. Quét sạch màn xuất hiện trong nháy mắt, liền có người phát giác dị thường, rất nhanh, toàn bộ Cửu Châu đều triệt để sôi trào lên. Mau nhìn trên trời. Đó là màn sáng. Màn sáng lại xuất hiện. Tính toán thời gian, cách lần trước xuất hiện, tựa hồ vừa vặn thời gian một tháng. Nghe một chút chân chính giang hồ đỉnh cấp cường giả nhóm nói a, lần trước trong màn sáng Tô Bạch công tử, giống như là loại kia trong chuyện xưa nhân vật chính. Cùng nhân vật chính quan hệ càng thân cận, lại càng có cơ hội lấy được màn sáng thế giới ban thưởng, nhận được màn sáng trong thế giới một chính mình khác hết thảy. Lao thiên gia a, không biết lần này màn sáng phía trên nhân vật chính lại là cái nào, nhưng hy vọng ta có thể trở thành nhân vật chính thân bằng hảo hữu a, cũng làm cho ta dính thơm lây màn nhân vật chính quang, tại trong thế giới hiện thật nghịch thiên cải mệnh a. Ngay tại phổ thông bách tính nhóm ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cực lớn màn sáng nghị luận ở Mỹ, vui đầu hứa hẹn thời điểm, Vũ Châu các đại thế lực bây giờ cũng đều đối với cái này ngỡ tới không ngừng, Tần Châu, Đại Tần, Tứ Hải quy nhất trước điện. Vừa mới kết thúc đại tần quân thần khi nghe đến thị vệ bẩm báo màn sáng xuất hiện sau đó, nhao nhao đi ra đại điện, quả nhiên lại là màn sáng người mặc một thân một kim long vì sức hát thủy quần áo đen doanh chính ngẩng đầu nhìn. Trên đường chân trời màn ánh sáng, mày kiếm nhập tấn, chắp hai tay sau lưng, không giận tự uy, Lý Tư, ngươi cho rằng, đối với đế quốc mà nói, màn sáng này xuất hiện, là hảo, là hỏng. Nghe được doanh chính hỏi ý, tứ hải quy nhất trước điện, Lý Tư lúc này từ trong quần thần đi ra, chắp tay thi lễ, bẩm bệ hạ, thần cho là, màn sáng xuất hiện, cùng đế quốc mà nói. Tốt xấu nửa nọ nửa kia một phương diện, bởi vì tháng trước màn sáng ra 743 hiện, tại trong màn sáng Tô Bạch công tử Bạch Trần phía dưới, Đại Minh Hoàng Triều thừa cơ diện trừ rất nhiều sẽ dao động Đại Minh Hoàng Triều tệ nạn, nếu lần này màn sáng bên trong xuất hiện cái gọi là nhân vật chính vị trí bối cảnh là ta. Đại Tần đế quốc, ta Đại Tần cũng có thể giống như Đại Minh Hoàng Triều sớm đem một chút nút trong bóng tối âm nhu ra, kẻ dã tâm từng cái diệt trừ. Đồng thời, thân phụ thượng một vị có thể quan Cửu Châu khí vận khách khanh từng nói, tháng trước màn sáng xuất hiện ngày đó, Đại Minh Hoàng Triều khí vận rõ ràng tăng cường 3 phần, cái này còn không phải là Minh Hoàng không có làm ra đại động tác trước đây, mà tại màn sáng sau khi biến mất trong vòng vài ngày, Đại Minh Hoàng Triều khí vận mỗi ngày đều đang gia tăng, đến cuối cùng Hoàng Triều khí vận ước chừng tăng cường 3 thành. Từ phương diện này đến xem, màn sáng xuất hiện, đối với một cái Hoàng Triều là có chỗ tốt. Nhưng, từ một phương diện khác tới nói, màn sáng xuất hiện, đại biểu là dị số, ai cũng không xác định, lần này màn sáng, hoặc lần tiếp theo. Hạ một lần màn sáng bên trong xuất hiện cái gọi là nhân vật chính, đối với đế quốc thái độ như thế nào, vạn nhất hắn tâm đối với đế quốc bất thiện, cái kia đế quốc cảnh nội phản tần cảm xúc sẽ tăng gọn, đế quốc cảnh nội có thể sẽ bộc phát phản loạn. Phán đoán. Hừ. Doanh chính lạnh rên một tiếng, một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo uy áp trực tiếp từ hắn quanh thân tản ra, lệnh lấy Lý Tư cầm đầu đại tần bách quan nhao nhao cúi đầu, phía sau lưng lông tơ dựng thẳng, có quả nhân tại. Đế quốc cảnh nội, người nào dám phản? Chương 208, đời sau, đừng có lại tới Bắc Lệnh, ở đây, nhân tâm lạnh. Không đáng. Chương 208, đời sau, đừng có lại tới Bắc Lệnh, ở đây, nhân tâm lạnh. Không đáng. Lương Châu, Bắc Lương trên Thanh Lương Sơn, Bắc Lương Vương phủ nghe chiều trong các, chống trải trong gian phòng, tới gần góc tường vị trí trưng bày từng hàng giá sách, trên giá sách bày đầy rất nhiều điện tịch tư liệu, quân chính tin tức, địa đồ các loại, tại ở gần cửa sổ vị trí bên cạnh, trưng bày một tấm 2m bàn vuông, trên bàn trưng bày một tấm bàn cờ, Từ Hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn ngồi đối diện nhau, trước người trên mặt bàn tất cả bày một cái hồ cờ, hai người một bên đánh cờ, một bên đàm. Luận Lương Châu thiên hạ đại thế. Nhưng vào lúc này, bên trong căn phòng kia sáng tựa hồ tối mấy phần, không cần hai người biết rõ đã xảy ra chuyện gì, liền nghe một chút chiều bên ngoài vương phủ hạ nhân, bọn thị vệ kinh hô, nhìn. Nhanh khai thiên bên trên. Màn sáng lại xuất hiện. Mau nhìn mau nhìn. A, lại là thật sự. Màn sáng thật sự xuất hiện. Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, Từ Hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn hai người cùng nhau quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện trên đường chân trời, một tháng trước sau khi xuất hiện lại biến mất màn sáng, thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở chân trời, che lại dương quang, cho nên mới đưa đến lầu các bên trong tia sáng không đủ, hơi mở tối mấy phần. Đem trong tay hắc tử thả lại hộp cờ bên trong, Từ Hiểu nhìn ngoài cửa sổ trên đường chân trời, tạm thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hình ảnh màn ánh sáng, thở dài, Lý tiên sinh, ngươi nói cái đồ chơi này đến tuột cùng là tốt hay xấu a? Hơn phân nửa tháng trước, Phật phòng tắm gián điệp chuyển về Thái An thành cái kia bên cạnh tình báo, nói là vị hoàng đế kia dự định ban hôn ngày Tết ông táo, thế là dựa theo Lý tiên sinh kế hoạch, ta an bài ngày Tết ông táo đi du lịch giang hồ, mà ngày Tết ông táo bởi vì tháng trước màn sáng bên trong cái kia họ Tô một câu nói, để chứng minh chính mình, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đã nhanh đến Thương Lăng Giang, chỉ cần vượt qua Thương Lăng Giang, tiến vào Đăng Châu địa giới, coi như đi ra Bắc Lương. Trên mặt tái nhợt, thần sắc ở giữa mang theo vài phần hư nhược trong tay Lý Nghĩa Sơn nuốt nuốt bạch tử, một đôi tròng mắt bên trong lại lóe tinh quang, mở miệng cười đạo, đây không phải rất tốt sao? Nếu dựa theo chúng ta nguyên bản đoán chừng, lấy ngày Tết ông táo, lao hoàng hai người bọn họ, cộng thêm một con ngựa, lần đầu du lịch giang hồ, trên thân lại không có mang cái gì tiền tài, bọn hắn bây giờ hẳn là còn ở mắt rồng quận mới đúng, bây giờ bởi vì màn sáng duyên cớ, ngày Tết ông táo hắn rõ ràng đã bị khơi dậy đấu trí, tăng thêm cuối cùng màn sáng bên trong bảy gia cường giả chân chính ở giữa chiến đấu, nghĩ đến cũng chưa tới lần này du lịch kết thúc, ngày Tết ông táo thì sẽ sinh ra tập võ ý niệm, đã như thế, một chút kế hoạch cũng có thể làm ra điều chỉnh, tối thiểu nhất lao hoàng như thế một vị cao thủ, không cần chết không phải sao? Đối với Lý Nghĩa Sơn miệng bên trong lão hoàng như thế một vị cao thủ, không cần chết câu nói này, Từ Hiểu không có chút nào thần sắc ba động, liền tựa như lão hoàng mệnh không quan trọng gì đồng dạng, chỉ là thở dài nói, mặc dù màn sáng là khích lệ ngày Tết ông táo, nhưng mà ta cuối cùng lo lắng, màn sáng này đối với ta Bắc Lương không có hảo ý à? Mặc dù tháng trước tại màn sáng cuối cùng cái kia họ Tô hắn chết, nhưng tháng trước màn sáng không phải cũng biến mất, hôm nay màn sáng không lại xuất hiện đi. Vạn nhất lần này cái gọi là nhân vật chính lại là một cái giống họ Tô như thế đối với chúng ta Bắc Lương lòng mang ác ý người, hắn tại trên màn sáng như thế một tuyên truyền, chúng ta Bắc Lương nhân tâm liền muốn triệt để tản. A Lý Nghĩa Sơn đem trong tay bạch tử rơi xuống trên bàn cờ, sau đó lại nghiêng về phía trước nghiêng nửa người trên, từ đối diện Từ Hiểu hộp cờ bên trong lấy ra một cái hắc tử, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, phân tích thế cuộc, đồng thời mở miệng nói, cho dù ngươi là Bắc Lương vương, ngươi cũng không quản được màn sáng bên trong trên thân người đi. Đến nỗi nhân tâm, chúng ta Bắc Lương cảnh nội, dân chúng từng nhà còn có ai tâm không tại Bắc Lương sao? Lý Nghĩa Sơn đang trong lúc nói chuyện, phía chân trời màn sáng phía trên mới hình ảnh bắt đầu hiện lên, đây là một chỗ chiến trường, một chỗ phát sinh ở Bắc Lương cùng Bắc Mãng trên biên cảnh, một chỗ rất là bình thường bất quá chiến trường, cắt vàng đầy trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu, vì mảnh này chiến trường trải lên một tầng bi thương sa màn. Tĩnh mịch trên chiến trường, thi hài chồng chất như núi, cụt tay cụt chân tán lạc đến khắp nơi đều là, thật giống như bị ngoan đồng tùy ý vứt cũ nát con rối. Người mặc Bắc Lương quân chiến bào cùng Bắc Mãng quân chiến bào đám binh sĩ khuôn mặt sớm đã ngưng kết tại trong đau đớn cùng hoảng sợ, có chừng lớn hai mắt, trống rỗng nhìn qua bầu trời xám xịt, phảng phất còn tại im lặng hò hét, có cắn chặt hàm răng, đến chết đều bảo trì chiến đấu tư thái. Tay cứng ngắt chỉ vẫn chăm chú nắm chặt đứt gãy binh khí, phảng phất tại nói khi còn sống quyết tử đấu tranh. Máu tươi sớm đã khô cạn, đem cắt vàng nhuộm thành vị dị ám hồng sắc, tản ra mùi tanh gây mũi. Vệ tan cảnh cờ sĩ trong gió vô lực chập chờn, tựa như người chiến bại ai ca. Nguyên bản đất đai phì nhiêu bây giờ hiện đầy hố bom cùng dấu vó ngựa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên chiến trường tràn ngập một cỗ làm cho người nôn mửa khí tức hôi thối, hỗn hợp có khói lửa cùng huyết tinh, làm cho người ngạt thở. Ngẫu nhiên có vài con quạ đen tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra tiếng kêu thê lương, vì mảnh này tĩnh mịch chiến trường tăng thêm mấy phần thê lương. Trận chiến tranh này mang đi vô số hoạt bát sinh mệnh, lưu lại chỉ có cái này cảnh hoang tàn khắp nơi cùng vô tận thê lương. Mỗi một tấc đất đều như nói chiến tranh tàn khốc cùng vô tình, mỗi một bộ thi thể đều tại cảnh cáo lấy mọi người hòa bình chân quý. Tại cái này thê lương bi thảm bên trong chiến trường, một cái người mặc Bắc Lương quân nhung phục tuổi trẻ binh sĩ có giúp ở trong đống thi thể, khôi giáp của hắn phá toái không chịu nổi, trên thân hiện đầy vết thương. Hắn tràn đầy máu tươi, tay phải gắt gao nắm chặt Bắc Lương đao trôi đao, bên trên lưới đao vẫn như cũ còi cục máu tươi chảy xuôi, có địch nhân, cũng có chính mình, tay trái vô lực khoác lên bên cạnh sớm đã chết trận chiến hữu trên vai, vợ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ không có ý thức được chiến hữu đã tử vong, còn tại hướng hắn nói sau cùng di ngôn. Góc nhìn kéo vào, coi khẩu hình, dường như tại nói: "Đệ, đời sau, chúng ta đừng có lại tới Bắc Lương, ở đây, nhân tâm lệ." Không đáng nhưng, không ai có thể nghe được thanh âm của hắn, tính mạng của hắn à, Triệu, tại cái này băng lãnh trên chiến trường dần dần tan biến. Góc nhìn rời xuống, liền có thể nhìn thấy hắn ngực trái chỗ ngực, nhuộm máu tươi rách nát lung ăn vào, một cây đồng dạng nhuộm máu tươi Bắc Mãng nỏ quân dụng mũi tên đâm xuyên lồng ngực của hắn, mũi tên trên giấy, máu tươi sắp ngưng kết, mà tại ngực phải của hắn miệng vị trí, một cây Bắc Lương chế thức trường mâu trực tiếp đâm xuyên ngực phải của hắn miệng, nghiêng đem thân thể của hắn đóng đinh trên mặt đất. Góc nhìn lại lần nữa bên trên rời đồng thời, hơi hơi kéo xa phóng đại, trực tiếp cho tên này trẻ tuổi binh sĩ tràn đầy máu tươi cùng bùn đất bụi bặm trên mặt tới một cái đặc tả bên ngoài màn sáng, vốn là còn đang hiếu kỳ lần này màn sáng lại là cái kia hoàng triều, lại sẽ diễn ra vị nào nhân vật chính chuyện xưa Cựu Châu đại lục đám người cùng nhau có chút một bước, tê. Gương mặt này, đây không phải Tô Bạch công tử sao? Một lần này nhân vật chính, lại là Tô Bạch công tử. Ai? Không đúng. Tô Bạch công tử đây là chết. Chết ở trên chiến trường. Hệ. Chương 209, huyết tinh mà tàn nhẫn tự hiểu, là hắn. Cũng không phải hắn. Chương 209, huyết tinh mà tàn nhẫn tự hiểu, là hắn. Cũng không phải hắn. Khả năng lấy Tô Bạch công tử nửa bước thập lục cảnh thực lực, làm sao có thể chết ở trên chiến trường? Mặc dù trên lý luận binh gia chiến trận chi pháp có thể khắc chế thập tứ cảnh trở lên cảnh giới cường giả thực lực phát huy, nhưng nếu muốn thoát ly quân sự vây quanh vẫn dễ như trở bàn tay, Tô Bạch công tử dạng này nửa bước thập lục cảnh cường giả, dù nói thế nào cũng không nên giống như vậy tên lính quèn chết thảm trên chiến trường mới đúng a. Chờ đã, "Tiểu binh, các ngươi nhìn kỹ Tô Bạch công tử quần áo trên người, cái kia, loại kia tiểu dáng, dường như là chúng ta Lương Châu Bắc Lương quân quần áo. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch công tử tại sao có thể là Bắc Lương quân tốt? Chẳng lẽ, người tiểu binh này, kỳ thực cũng không phải Tô Bạch công tử, mà là một cái tướng mạo cùng Tô Bạch công tử rất giống người?" Bắc Lương vương phủ, nghe chiều trong các, vừa mới còn tại nghị luận Từ Hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn hai người, bây giờ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, hai người đều là thần sắc hơi hơi trầm ngưng, thần sắc có chút không dễ nhìn đứng lên, vừa nói ra, kết quả trên màn sáng liền xuất hiện một màn này, suối quẩy. Từ Hiểu mắng một tiếng sau đó, hai con ngươi cũng là hơi híp, một tia nhân đổ khí tức từ lên thể nội phát ra 597 mà ra, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên một ngạt, trở nên nặng nề màn sáng bên trong người này, là ta Bắc Lương binh. Ta Bắc Lương các huynh đệ cho dù là chết trận xa trường, cũng chỉ sẽ chết oanh oanh liệt liệt. Nơi đó sẽ có loại nói ra Bắc Lương nhân tâm lạnh, không đáng loại này dao động quân tâm người. Bắc Lương nhân tâm lạnh, không đáng. Hảo, hảo, hảo. Chờ một lúc bản vương để cho Lộc Quả bóng nhỏ sắp xếp người đi dò tra nhìn, cái này đồ hôn trướng đến tột cùng người ra lão kia hôn trướng dưỡng đi ra ngoài cổ vật, bản vương đến lúc đó tất nhiên muốn đem lòng của bọn hắn móc ra xem đến cùng lạnh hay không. Nói, Từ Hiểu vậy mà thật sự từ trong ngực móc ra một cái quyển vở nhỏ, bắt đầu ở phía trên ghi chép đứng lên. Cái bàn đối diện, Lý Nghĩa Sơn đối với Từ Hiểu huyết tinh cử chỉ không có chút nào để ý, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời trong màn sáng hình ảnh phân tích ra, nhìn chiến trường hoàn cảnh, loại này đầy trời đất cát vàng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tới gần Lưu Châu biên cảnh, Tây vực quan hải phụ cận, cái kia bên cạnh bây giờ là do Diệp Hy Thật cùng Diêu Giản bọn hắn đang trấn thủ, 7 ngày phía trước hai người bọn họ không phải trả về tin sưng cùng Bắc Mãng tại biên cảnh bạo. Phát một hồi ma sát, xem ra, không sai biệt lắm chính là màn sáng phía trên cuộc chiến đấu này. Ta bây giờ tương đối hiếu kỳ là, người này là gì sẽ? Ly Châu, Bắc Ly, Thiên Khải nội thành, phủ đại tướng quân, luyện võ tràng biên giới. Bắc Ly đại tướng quân Diệp Khiếu ưng tiện tay đem trong tay trường thương hướng về sau lưng hất lên, thân thương liền vững vàng rơi vào luyện võ tràng cái khác giá binh khí bên trên. Đi xuống luyện võ tràng, luyện xong công Diệp Khiếu ưng từ bên cạnh một cái trong tay thân binh tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, liền nghe bên cạnh người thân binh này hiếu kỳ hỏi thăm, đại tướng quân, ngài nói, màn sáng này bên trên Bắc Lương trẻ tuổi tiểu binh vì cái gì cuối cùng biết nói như vậy đâu? Hắn vì Bắc Lương đều nguyện ý chết trận xa trường, sau cùng di ngôn ngược lại là Diệp Khiếu ưng nghe vậy, một cái tay lau mồ hôi trên người, đưa tay hướng về phía người thân binh này đầu chính là một cái tát, đồng thời tức giận cười mắng, đều đi theo bản tướng quân bên cạnh bao lâu, làm sao còn như thế sơ ý sơ suất? Liên điểm ấy môn đạo cũng nhìn không ra, tiểu tử ngươi tại như thế lẫn bảo, đời này liền đều chỉ có thể cho bản tướng quân làm đại đồ binh. Gặp người thân binh này vẫn như cũ chỉ là cười ngây ngô, Diệp Khiếu ưng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới lên tiếng bắt đầu chỉ điểm, từ chiến trường hình ảnh đến xem, cuộc chiến đấu này coi là thảm liệt. Chiến đấu song phương cơ hồ đều tại tử chiến không lùi, nếu bèn bèn từ nơi này hình dạng rất giống Tô Bạch tiểu binh ngực trái mũi tên đến xem, có lẽ sẽ cho là hắn là đạo binh, bởi vì chạy trốn mà bị địch nhân từ phía sau lưng bắn giết, nhưng mà, từ hắn ngã xuống tư thái, cùng với chung quanh. Chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ đều trên thân cắm đến từ phe địch mũi tên phân tích khả năng cao là chiến đấu đến cuối cùng, VFF, địa phương tiếp viện chạy đến, nhưng bởi vì Bắc Lương quân tiếp viện binh sĩ cũng sắp muốn đổi tới, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, trực tiếp chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ bắn giết. Tình huống như thế, cuộc chiến đấu này hẳn là song phương tại tranh đoạt một kiện rất trọng yếu vật phẩm, hoặc tình báo, bằng không không đến mức không để ý phe mình binh sĩ tử thương toàn bộ bắn giết tới kết thúc chiến đấu. Nhưng, từ người tiểu binh này trên thân mũi tên cùng Bắc Lương trưởng màu bên trên máu tươi màu sắc đến xem, người tiểu binh này trái tim hẳn là hiếm thấy sinh trưởng ở phía bên phải, cho nên dù cho ngực trái chúng tên xuyên qua xuyên mà chưa chết. Bắc Mãng quân rời đi về sau, Bắc Lương viện quân mới đổi tới, cũng không biết chạy tới Bắc Lương quân vì cái gì không có gặp tên này, ngực trái ở giữa lại chưa chết phải tiểu binh mang về quân doanh cứu chữa, ngược lại ra tay sử dụng Bắc Lương quân chế thức trưởng mâu lại đâm xuyên qua người tiểu binh này ngực phải, liên thông lính quèn cơ thể cùng một chỗ đóng đinh trên mặt đất. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người tiểu binh này là chết ở trong tay Bắc Lương quân người mình, hơn nữa, liền từ căn này trưởng mâu đâm xuyên người tiểu binh này cơ thể sau, đầu mâu vẫn còn có thể toàn bộ cắm sâu vào mặt đất đến xem, vị này người xuất thủ, chỉ sợ vẫn là vị Bắc Lương trong quân đội cường giả. Thêm nữa người tiểu binh này lời sau cùng phân tích mà nói, vị này người xuất thủ, thân phận tại Bắc Lương trong quân, chỉ sợ vẫn là cực cao, ít nhất là loại kia ngay cả tiểu binh đều có thể nhận ra chức vụ thân phận. Vì Bắc Lương quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cuối cùng lại chết ở chính mình trong tay người, rơi vào cái kết cục như thế, ngươi nói, người tiểu binh này hắn cuối cùng nói ra dạng này gì ngôn, có vấn đề gì không? Nghe được nhà mình đại tướng quân một phen nói chúng tim đen phân tích, người thân binh này nhìn về phía Diệp Khiếu ưng ánh mắt càng thêm sùng bái, đồng thời, nội tâm cũng đối trong màn sáng tên này chết không nhắm mắt Bắc Lương tiểu binh đuổi tới tiết hận cùng thông cảm. Thân là một tên binh lính, chết trận xa trường là tất cả binh sĩ cuối cùng thuộc về, điểm này không có chuyện gì để nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng, trên chiến trường, cùng địch nhân liều chết chiến đấu, huyết chiến sau đó may mắn bị chết, cuối cùng kéo lấy thân thể bị trọng thương các loại bên mình bị quân, vốn là lòng mang hy vọng cho là mình có thể được cứu vớt, nhưng lại không nghĩ tới, sau một khắc chờ viện quân lại trở thành cuối cùng giết chết chính mình hung thủ, đối với một cái lòng mang lấy bảo vệ quốc gia tín nhiệm binh sĩ mà nói, tiểu chết này mới thật sự là tàn nhẫn nhất chết kiểu này. Diệp Khiêu Ưng cũng là thở dài, trong lòng vì màn sáng bên trong tuổi trẻ tiểu binh tiếc hận, đồng thời đồng dạng hiếu kỳ trầm tư, cái này trẻ tuổi tiểu binh cùng một tháng trước trận kia màn sáng trong hình Tô Bạch, hai người ở giữa đến tột cùng có quan hệ hay không? Minh Châu, Đại Minh, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa cùng là hắn khi nhìn đến màn sáng trong tấm hình, người tiểu binh kia dính đầy bùn đất cùng máu tươi tuổi trẻ khuôn mặt trong mấy mắt, Đông Phương Bạch thần sắc chấn động, cẩn thận phân biệt một phen sau, lại cực kỳ chần chờ lắc đầu, cũng không phải hắn. Chương 210, loại kia thanh tịnh lại ngu xuẩn cảm giác cuối cùng lại trở về. Chương 210, loại kia thanh tịnh lại ngu xuẩn cảm giác cuối cùng lại trở về. Liên Dung Mạo mà nói, mặc dù trên mặt của hắn dính bùn đất cùng vết máu, nhưng ta cũng có thể chắc chắn, gương mặt này chính xác cùng công tử khuôn mặt không khác nhau chút nào. Trong tiểu viện, ngồi ở một bên Giang Ngọc Yến lại nhìn một chút màn sáng trong tấm hình người tiểu binh này, cuối cùng vô cùng chắc chắn mở miệng, bất quá sau đó, mặt đẹp của nàng bên trên lại dâng lên nồng nặc không hiểu, đôi mắt đẹp ở giữa cũng tận là nghi hoặc, nhưng trên người hắn nhưng lại không có công tử trên thân loại kia rất đặc biệt, chính là công tử cuối cùng đã nói với ta, kiếp trước thời điểm được xưng là trong suốt ngu xuẩn khí chất, ngược lại càng giống là từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt tại chúng ta Thần Châu trên đại thế giới thổ dân. Liên Tinh, Vô Tình bây giờ cũng đều liên tục gật đầu, các nàng cũng có cảm giác giống nhau. Tiểu viện bên tường, thân mang một chỗ ngồi váy dài trắng yêu nguyệt tay phải nhờ và trước người đứng ở mặc ngọc cây mai phía dưới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng bên trong vẽ đầy dân gian thoại bản trong tiểu thuyết, nhân vật chính nhưng không có dễ dàng như vậy ra sân liền chết, từ từ xem đi xuống đi, hắn đến cùng có phải hay không Tô Bạch cái tên chó chết đó, nhìn xuống liền biết. Nghe được yêu nguyệt lời này, các chúng nữ cũng là nhao nhao gật đầu, sau đó từng đôi mắt đẹp cùng nhau nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng, chờ đợi mới hình ảnh xuất hiện. Vân Hải bên trên, núi cao chỗ giữa sườn núi, vách núi trong tiểu viện, nhìn xem trước mặt màn sáng phía trên hình ảnh, dù là trải qua một tháng tâm tính điều chỉnh, thời khắc này Tô Bạch như cũng không khống chế được mí mắt của loạn, hệ thống, màn sáng này bên trong người tiểu binh này chính là lần này mô phỏng thế giới bên trong ta đây à. Bắt đầu liền trực tiếp chết thảm chiến trường. Mô phỏng kết thúc. Muốn hay không làm như vậy? Hệ thống. Mặc dù lần này bắt đầu quả thật có chút. Nhưng, thỉnh túc chủ không nên quên, lần này mô phỏng ngài ngoại trừ nắm giữ ngộ tính lịch tiên dòng, còn có song toàn thủ xem như kim thủ chỉ, song toàn thủ công hiệu, xem như sáng tạo bộ này ý đạo công pháp ngài rõ ràng nhất, cho nên, một lần này mô phỏng, còn chưa kết thúc. Tiểu viện sàn gỗ sau, Tô Bạch nhìn về phía trước cái này vô tận sóng lớn Vân Hải, nỗi lòng cũng giống như đi theo chập trùng không ngừng đứng lên, tiếp tục mở miệng, âm thanh sâu xa nói, cho nên, nếu lần này mô phỏng trước khi bắt đầu, ta không có may mắn rút đến song toàn thủ lần này mô phỏng đến đây liền kết thúc. Cứ như vậy lạo thảo lộ cái mặt, tiếp đó hưởng phí hết một thế cơ hội mô phỏng. Hệ thống, trên lý luận tôi nói, là như thế này tích. Khoe miệng hung hăng giật giật, Tô Bạch hảo một phen bản thân điều chỉnh sau đó, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, hô thôi, cứ như vậy đi, bây giờ để cho ta đi xem, mô phỏng bên trong ta đây, tại loại này ra sân chết trước vừa chết bắt đầu tình huống phía dưới, cuối cùng lại có thể trưởng thành đến một bước nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, thỉnh thoảng liền có một hồi cuồng phong thẩm, kích qua, mang theo từng đạo cắt bảng, chiếu xuống cái này máu tanh sau đó thê lương trên. Chiến trường, dường như phiến thiên địa này đang vì những binh lính này tiến hành sau cùng cáo biệt cùng chôn cất thi thể. Nguyên bản tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra thê lương kêu to mấy cái màu đen qua đen, bây giờ nhao nhao lần theo máu tanh mùi vị, rơi xuống trên chiến trường, bắt đầu mổ, xé rách những thứ này chết trận thi thể của các binh lính, trong đó, một con quạ, vỗ bội cánh, rơi xuống trong đống sắt chết, bị đóng xuống đất trẻ tuổi binh sĩ trước thi thể, thu hồi cánh, đen như mực lông vũ tại mặt trời lặn dư huy phía dưới, dường như độ lên một tầng huyết sắc, nó cũng không giống khác như quả đen nội. Vang ăn, mà làm méo đầu một chút, màu máu đỏ hai con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt tên này đã chết trẻ tuổi binh sĩ, tựa như đến từ âm phủ câu hồn sứ giả. Cứ như vậy canh giữ ở tên này trẻ tuổi binh sĩ trước thi thể, không nhúc nhích, dường như đang chờ cái gì đồng dạng. Phương xa trên đỉnh núi, trời chiều chậm rãi rơi xuống, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một vòng dư huy từ phía trên chiến trường này tiêu thất lúc, tên này đã chết đi đã lâu trẻ tuổi binh sĩ nắm chặt Bắc Lương đao ngón tay đột nhiên giật giật, đồng thời, nguyên bản sớm đã trở nên băng lãnh tái nhợt thân thể tại thời khắc này dần dần ấm lại, không bao lâu liền cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản chết không nhắm mắt, mất đi thần thái hai con ngươi bắt đầu lần nữa khôi phục linh động, chỉ có điều trong ánh mắt vẫn như cũ đều là vẻ mờ mịt. Vô ý thức muốn đứng dậy lúc, từng cố đau kịch liệt cảm giác trong nháy mắt từ toàn thân thần kinh truyền vào não hải, trực tiếp đau tên này trẻ tuổi binh sĩ ánh mắt đều lập tức trở nên thanh tịnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, tê. Đau quá đau quá đau quá. Mãi mãi, ta không phải là đang ngủ sao? Như thế nào có loại bị cắt thận cảm giác đau đớn? Đang nói thầm ở giữa, đập vào mắt chính là thấy được trước mặt một bộ người mặc cổ đại chiến giáp thi thể binh lính, cùng với bên cạnh thi thể, một cái đứng lặng lặng lấy, đang dùng huyết hồng sắc hai con ngươi nhìn mình chằm chằm qua đen. Nhất là khi thấy chính mình bây giờ đang một cái tay khoác lên cố này binh sĩ thi thể trên bả vai trong nháy mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta dựa vào. Trẻ tuổi binh sĩ toàn thân một cái giật mình, vô ý thức kêu lên sợ hãi, cơ thể càng là bản năng liền muốn lui lại lúc, thật giống như bị dắt thận tầm thường quen thuộc kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa truyền đến, trực tiếp đau tên này trẻ tuổi binh sĩ tựa như linh hồn muốn thăng thiên đồng dạng. Dưới sự đau nhức như thế, trẻ tuổi binh sĩ liền đối với người chết thi thể cảm giác sợ hãi đều vô hình biến mất hơn phân nửa, cũng không còn dám chuyển động một chút, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch ngốc tại chỗ hít vào khí lạnh. Một hồi lâu sau đó, kịch liệt đau nhức cảm giác lúc này mới chậm rãi thư giãn mấy phần, trẻ tuổi binh sĩ lúc này mới chậm lại, vừa định muốn nâng tay phải lên lau mồ hôi lạnh trên trán một cái thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay phải xúc giác cũng có chút không thích hợp, tính thăm dò nghiêng đầu một chút, phát hiện chỗ cổ cũng không truyền đến cảm giác đau sau đó, trẻ tuổi binh sĩ ánh mắt lúc này mới nhìn thấy mình tay phải, phát hiện mình trong tay phải đang gắt gao nắm một thanh trường. Đau trôi đau, nhưng cùng lúc, bây giờ cũng nhìn thấy bây giờ xuyên qua ngực trái mình miệng mũi tên, cùng với đâm xuyên chính mình ngực phải, đồng thời đem thân thể mình đóng đinh trên mặt đất trường mâu. Một cái chớp mắt này, trẻ tuổi binh sĩ hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, con ngươi kịch chấn, lại là một đạo duyên dáng quốc túy trực tiếp nói ra, ta dựa vào. Tả hữu ngực đều bị đâm xuyên, chính là tam giác vàng đám kia chuyên môn giác thận cũng dùng ác độc như vậy, cũ thủ đoạn giết người à. Chẳng thể trách đau như vậy đâu. Cái này mẹ nó cho ta làm chỗ ngoặt thời. Đây vẫn là quốc nội sao? Ai không đúng? Đều như vậy, ta làm sao còn sống sót? Đột nhiên ý thức được cái vấn đề này, trẻ tuổi binh sĩ gương mặt kinh ngạc, trong ánh mắt mờ mịt cùng kinh hãi đơn giản so vừa mới thanh tỉnh sau đầu tiên nhìn thấy chính là một cỗ thi thể thời điểm càng lớn. Minh Châu, Tú Ngọc Cốc trong Di Hoa Cung, trong tiểu viện Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vô Tình năm nữ khi nhìn đến một màn này hình ảnh sau đó, cả đám đều để lộ ra thoải mái cùng vẻ mặt vui mừng. Đúng rồi, đây mới là phu quân của các nàng. Loại kia thanh tịnh lại ngu xuẩn cảm giác cuối cùng lại trở về đỉnh. Chương 211, ngươi nói đúng không Tiểu Bạch? Ân. Chương 211, ngươi nói đúng không Tiểu Bạch? Ân. Nhưng vào lúc này, một đoạn tin tức trực tiếp từ chỗ sâu trong óc hiện lên, tiếp nhận xong đoạn tin tức này sau đó, Tô Bạch bởi vì kinh hãi mà có chút tái nhợt trên mặt, thần sắc nhiều hơn mấy phần cổ quái, song toàn thủ. Cái tên này, không phải án nỉm dưới một người bên trong cái gọi là bát kỳ kỹ. Ân. Không đúng. Chữa trị hết thể tật bệnh, thậm chí gây chi trùng sinh trong án nỉm song toàn thủ mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng mà khởi tử hồi sinh, tích huyết trùng sinh, đây cũng là cái quỷ gì? Hơn nữa, vận chuyển xong toàn thủ cần tiêu hao thể lực, nội lực. Nội lực, đây cũng là cái quỷ gì? Nội lực cái đồ chơi này không phải võ hiệp cố sự bên trong mới tồn tại đồ vật sao? Thời khắc này Tô Bạch chỉ cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ tung, trong lòng cũng càng là không hiểu nổi lên một cỗ bực bội. Thôi, ngược lại có xong toàn thủ cái đồ chơi này tại, ta tạm thời hẳn là còn chết 327 không được chính là không được. Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch cũng không để ý cái gì mọi việc. Thu hồi khoác lên trước người thi thể trên bả vai tay trái phóng tới sau lưng, đủ đến mũi tên một chỗ khác, tay phải buông cán đao ra, chống tại trên mặt đất, cố nén ngực phải chỗ truyền đến đâm nhói cảm giác điều chỉnh thân hình, hai chân chạm đất, tựa như vận động viên xuất phát chạy đồng dạng, sau đó cắn răng một cái, tay trái, hai chân đồng thời dùng sức. Thử. Theo một đạo huyết nục cùng côn sắt tiếng ma sát vang lên, Tô Bạch đột nhiên đứng dậy, tay trái loại này cầm một chi nhỏ máu vũ tiễn, ngực phải bên trên trường mâu nhưng như cũ đóng ở trên mặt đất, chỉ là ngực phải phía trước trường mâu trôi mâu cán dài từ ban đầu cách mặt đất 3 thước, đã biến thành bây giờ cách mặt đất 3 thước. Toàn bộ người cùng mâu hiện lên hình chữ nhân chống tại trên mặt đất. Chỉ đau Tô Bạch hai mắt trở nên trắng, cả người cơ thể giật giật. Toàn thân tức thì bị mồ hôi lạnh trực tiếp ướt nhẹp. Mãi mãi, đến tột cùng là ai sao hận ta hả? Lấy trước tiễn từ phía sau lưng bắn thủng ta ngực trái không tính, lại cầm trường mâu đâm xuyên ngực phải bổ đao đem thân thể đóng ở trên mặt đất, còn mẹ nó đinh như thế lao, ta phụt dịu a ngay tại Tô Bạch đang đau chỉ muốn chửi thế lúc, một đạo gió mát mang theo mùi máu tanh tưởi thổi tới, Tô Bạch toàn thân một cái giật mình, vô ý thức hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy dần dần trở nên bầu trời tối tăm phía dưới, máu tươi sớm đã khô cạn. Đem cắt vàng nhuộm thành quỷ dị ám hồng sắc, tản ra mùi tanh gây mũi. Bể tan cảnh cờ xí trong gió vô lực chập chờn, tựa như người chiến bại ai ca. Nguyên bản đất đai phì nhiêu bây giờ hiện đầy hố bom cùng dấu vó ngựa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều có thi thể, bốn phía thi hải càng là chồng chất như núi, cụt tay cụt chân tán lạn đến khắp nơi đều là. Con rồi kết mẹ kết đội mà bay múa, tại trên cái này tử vong thịnh yến tùy ý cùng hoan, tiếng ông bên thai không dứt, vì mảnh này tử tịch chi địa tăng thêm mấy phần quỷ dị. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một cỗ làm cho người nôn mửa khí tức hôi thối, đó là tử vong cùng mùi vị tuyệt vọng. Tiến vào xoang núi, để cho người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Nhìn thấy như thế giống như liệt ngục tầm thường hình ảnh, vốn là còn tại miệng phun hương thơm Tô Bạch thần sắc dần dần cứng ngắt xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng vào lúc này, từng đoạn ký ức trực tiếp từ chỗ sâu trong óc hiện lên, tựa như từng chương bức tranh ở trước mắt nhanh chóng từng cái thoáng qua, ai? Quá tốt rồi hải tử mẹ hắn, là cái mang đem nhi. Ha ha ha. Lão tử có hậu đường ngốc vui vẻ, nhanh cho nhi tử đặt tên a gọi cậu đàn a. Ai? Nương tử ngươi đừng động. Ta này liền cho nhi tử bảo bối đổi tên, này liền đổi. Ân. Ngươi nhìn chúng ta Bắc Lương mùa đông à, cái này tuyết lớn một chút à, một mảnh trắng xóa, nhưng dễ nhìn, tăng thêm lão tử họ Tô, quyết định, chúng ta nhi tử bảo bối họ Tô, tên một chữ một cái nhầm lẫn, Tô Bạch, đơn giản lại dễ nghe. Ừ, hai tử để cho ta cùng ôm một cái. Con ta Tiểu Bạch, tên thật là dễ nghe, về sau muốn kiện tiện khang khang, bình an lớn lên a ai lão Tô hai năm trước bị kéo đi Bắc Lương vần, chỉ để lại lão Tô tức phụ nhi một người mang theo một cái ba tuổi hải tử, hôm qua lão Tô tức phụ nhi đi trên núi đào rau dại, kết quả bị con cọp tha đi, bây giờ chỉ còn lại Tiểu Bạch hải tử đáng thương này, Tiểu Bạch mặc dù đầu óc nhưng Tiểu Bạch rất ngoan, chưa bao giờ chạy loạn, không phải dối, rất nghe lời điểm này mọi người đều biết. Bây giờ đại gia hỏa đều thương lượng một chút, làm như thế nào đem cái này hài tử nuôi lớn, cũng coi như là để cho lão Tô con dâu dưới cựu tuyển cũng có thể đi yên tâm một chút lão thôn trưởng. Tiểu Bạch liền giao cho chúng ta cặp vợ chồng tới nuôi sống à, vừa vặn nhà ta cùng lão Tô ra là hàng xóm, Tiểu Bạch đứa nhỏ này cũng coi như là hai chúng ta lỗ hổng nhìn xem từ hài nhi, dài đến 3 tuổi, hơn nữa tới nhà của ta, vừa vặn cùng hổ tử làm bạn ai hổ tử mẹ hắn, hổ tử cha hắn ở trên núi săn thú thời điểm bị rắn độc cắn bị thương, bây giờ đã. Ai, hổ tử mẹ hắn ngươi nén bi thương. May mắn hổ tử, Tiểu Bạch bọn hắn cũng đã 12, 13 tuổi trưởng thành, có thể chiếu cố mình, còn có ngươi, ngươi nhìn ngàn bạn muốn bảo trọng thân thể a cha. Ô ô, nương chớ khóc, ngươi còn có ta cùng Tiểu Bạch đâu. Ngươi nói đúng không Tiểu Bạch? Ô ô ân. Hổ tử nói rất đúng. Mẹ ngươi đem trái tim phóng tới trong bụng à, ta cùng Tiểu Bạch cũng là 17, 18 năm nhân, chính là ra ngoài sông sáo niên kỷ. Nương ngài cứ yên tâm đi, lần này đi Bắc Lương quân là muốn lập công lớn, đến lúc đó nói không chừng vương gia sẽ vừa ý hai huynh đệ chúng ta, đến lúc đó cũng đem chúng ta hai huynh đệ thu làm nghĩa tử, trở thành Bắc Lương đại tướng quân, đến lúc đó ta cùng Tiểu Bạch nhất định sẽ tới tiếp nương ngài đi phủ tướng quân bên trên hưởng phúc. Ngươi nói đúng không Tiểu Bạch?
Ân.
Tiểu Bạch. Mãi mãi. Ngươi hổ tử ca ta lần này là trở về không được, xem như vì thủ vệ chúng ta Bắc Lương mà chết. Xứng đáng. Ngươi phải thật tốt sống sót, mẹ. Liên nhờ cậy ngươi chiều cố. Khu khu khu. Đời này không nghe thấy ngươi gọi hổ ca một tiếng. Huynh đệ. Có chút tiếc nuối, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bầu trời tối tăm phía dưới, thê lương mà máu tanh chiến trường, Tô Bạch hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã trở nên đỏ bừng một mảnh, nước mắt trong suốt trong bất chi bất giác từ khỏe mắt chảy ra, trượt xuống tràn đầy vết máu khuôn mặt 0.3 gò má, trên gương mặt xuất hiện hai đạo rất là rõ ràng nước mắt, cuối cùng cùng nơi càng hội tụ, ngưng tụ thành một giọt tràn đầy máu tươi cùng bụi bặm giọt nước mắt, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Tô Bạch mới ẩn ẩn biết rõ, chính mình kiếp trước cũng đã trong lúc ngủ mơ gặp bất trắc, tiếp đó chuyển sinh đến trong tuyết trong chuyện xưa, chỉ có điều, có lẽ là bởi vì mang theo trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, tinh thần hoặc có lẽ là lực lượng linh hồn viễn siêu người bình thường, cho nên ở đời này xuất sinh sau đó, kiếp trước túc tuệ cùng bộ phận linh hồn cùng một chỗ lâm vào trong giấc ngủ say, cho nên mới từ nhỏ liền biểu hiện ra một bộ ngơ ngác bộ dáng. Thẳng đến buổi chiều trên chiến trường mắt thấy hổ tử ca chết trận, kích thích cực lớn phía dưới, bộ phận kia ngủ say linh hồn trước tiên bị tỉnh lại tới. Chương 212, một cái chớp mắt đầu bạc. Chương 212, một cái chớp mắt đầu bạc. Kết quả còn chưa kịp hô hổ tử ca một tiếng huynh đệ, liền bị chạy đến Bắc Mãng huyện quân từ phía sau lưng một tiễn đâm xuyên ngực trái, may mắn một thế này trời sinh trái tim lớn lên ở bên phải. Lúc này mới may mắn bị chết. Ký ức xem đến đây, Tô Bạch bất chấp tất cả, cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên hướng về sau lưng xê dịch một bước, lại một bước, bàng. Vẹn vẹn lộ trên mặt đất trôi mâu, liền ước chừng dài đến 2m trường mâu cuối cùng bị Tô Bạch từ trong thân thể rút ra. Không lo được đau đớn trên thân thể cùng đang ở một bên đổ máu, một bên phục hồi từ từ trái tim, Tô Bạch lảo đảo 2-3 bước đi tới vừa mới cố thi thể kia bên cạnh, mất máu quá nhiều mang tới cảm giác hôn mê lệnh hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống, liều mạng còn sót lại thể lực. Tô Bạch dựa theo trong đầu song toàn thủ công pháp vận chuyển con đường vận chuyển, tay phải đột nhiên dâng lên làm sắc hỏa diễm hình tia sáng ông trời phù hộ, hổ tử ca linh hồn nhất định phải trả không có tán. Đi trong lòng cầu nguyện đến, Tô Bạch tay phải trực tiếp đè ở trước mặt cố này nhìn qua vẹn vẹn lớn hơn mình một tuổi thanh niên sĩ tốt trên thi thể, một phen cẩn thận đã kiểm tra sau, Tô Bạch trên mặt vẻ chờ mong dần dần ảm đạm xuống, cơ thể cũng bởi vì cuối cùng này một tia thể lực bị song toàn thủ tiêu hao mà thẳng 16 tiếp mềm nhũn, ngã xuống cố này thanh niên sĩ tốt bên cạnh thi thể, cực hạn cảm giác mệt mỏi cùng so lo lắng thống khổ còn đau bên trên gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Đau đớn cùng nhau tràn vào trong đầu, Tô Bạch cứ như vậy nằm ở trong đống xác chết, sững sờ nhìn xem trước mặt cố này thanh niên sĩ tốt thi thể, tâm thần trong thoáng chốc, lại là từng đoạn ký ức ở trước mắt hiện lên. Đến chậm, xem ra Bắc Mãng đám kia man tử vì nhận được phần kia tình báo sau cấp tốc thoát thân, cũng là không từ thủ đoạn, thế mà chính bọn hắn người đều cùng một chỗ bắn chết. Nghĩ đến sau khi trở về, bọn hắn sẽ thật tốt lợi dụng phần kia tình báo a. A, vẫn là ngươi lợi hại, một phần tình báo giả, liền có thể đuổi nghịch Bắc Mãng đám kia man tử xoay quanh. Những binh lính này, bọn họ đều là vì Bắc Lương an bình cùng Bắc Lương quân vinh dự mà chết, bọn hắn chết có ý nghĩa. Lại nói, Diệp Hy Chân, ngươi thật sự cho rằng chúng ta riêng lớn Bắc Lương bị giao đến từ Phượng Năm cái kia hoàn khố trong tay, hắn có thể thủ được Bắc Lương cơ nghiệp sao? Ta cho rằng Trần Chi Báo mới là Bắc Lương cao nhất người thừa kế tương lai. Vô luận là chiến công hay là thực lực, hắn mới là duy nhất có thể làm Bắc Lương quân tán thành, mặc dù ta cũng là cho rằng như thế, nhưng vương gia hắn, ai? Ta nghe nói, hơn nửa tháng tiền, vì tránh né Ly Dương hoàng đế lao nhi ban hồn, từ Phượng Năm cái kia hoàn khố đi du lịch giang hồ. Giang hồ cũng không phải tốt như vậy xông xáo, nếu là có một số người biết được Từ Phượng Năm thân phận sau, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ tập sát. Ngươi nói, nếu Từ Phượng Năm cái này hoàn khố chết riêu giàn ngươi. Thôi, sau chuyện này bàn lại, hay là trước xử lý một chút con chuột nhỏ à, vừa rồi ngươi ta đàm luận sự tình bị cái này con chuột nhỏ báo cáo vương ra, ngươi ta nhưng là đều phải chết không nơi tán thân. Nha, còn là một cái hiếm thấy trái tim lớn lên ở bên phải may mắn, khó trách bị Bắc Mãng lũ người màn tên lạc đâm xuyên ngực trái mà không chết. Xem ra vẫn còn cần bản tướng tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Trong đầu cuối cùng hiện lên cưỡi tại ngựa cao to trên lưng Diệp Hy Chân cái kia trường kinh phủ ngoạn vị khuôn mặt cùng với cái kia một đôi cao cao tại thượng tựa như nhìn xuống sâu kiến tầm thường ánh mắt, về phần ở bên cạnh Diêu Giản thì trực tiếp đánh ngựa quay đầu, lưu lại một đạo đồng dạng cao cao tại thượng lạnh nhạt bóng lưng. Huynh đệ, đời sau chúng ta đừng có lại tới Bắc Lương, ở đây nhân tâm lệ không đáng. Một cái chớp mắt này triệt để ngất đi Tô Bạch, tóc cấp tốc biến trắng bên ngoài màn sáng. Cửu Châu đại lục mọi người thấy trên màn sáng một màn như thế đều là nghị luận ở mỹ, kỳ quái người tiểu binh này thế mà cũng là Tô Bạch công tử. Bất quá từ Tô Bạch công tử tiếng lòng phân tích, Tô Bạch công tử tựa hồ không có một cái nào tháng trước trong màn sáng ký ức, cũng không có cái kia một thân dọa người nửa bước thập lục cảnh thực lực, thậm chí liền những võ học khác cũng đều không còn ký ức, duy chỉ có chỉ nhớ rõ song toàn thủ nội dung, nhưng cũng không biết song toàn thủ kỳ thực chính là chính hắn sáng tạo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm giác lần này màn sáng bên trong Tô Bạch công tử liền tựa như lần trước màn sáng bên trong ban đầu đồng dạng, chỉ có trí nhớ của kiếp trước, bất quá lần này trong đầu lại nhiều hơn một phần song toàn thủ công pháp, cùng với một thế này ký ức. Nói như vậy cũng không chính xác, một tháng trước màn sáng bên trong, Tô Bạch công tử là đột nhiên xuất hiện tại màn sáng thế giới, mà lần này, Tô Bạch công tử rõ ràng là mang theo ký ức chuyển thế đến màn sáng thế giới tháng trước là Minh Châu, lần này lại là Lương Châu. "Ai, các ngươi nói, về sau mỗi tháng hôm nay màn sáng tất cả sẽ xuất hiện, quét sạch màn bên trong Tô Bạch công tử sẽ không ngừng tại chúng ta chín đại lục tất cả châu, lấy đủ loại thân phận khác nhau đều chuyển thế một lần so với các bát đại lục đối với Tô Bạch lần này tại trong màn sáng lai lịch thân phận nghiên cứu cùng thảo luận. Bây giờ, Lương Châu bên trong, Bắc Lương lão bách tính môn nhìn về phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, từng cái thần sắc bi thương, nhưng lại không dám phát ra một tiếng ngôn ngữ, cả đám đều chỉ có thể ở trong nội tâm vì thân ở Bắc Lương trong quân đội nhi tử, trợ phù, A Đa cầu nguyện bọn hắn chưa từng xuất hiện tại trong màn sáng trên chiến trường, đồng thời, 363 còn có đối với Bắc Lương Vương Tử Hiểu toàn ra chửi mắng. Nhân đồ Tử Hiểu, ngươi cái đạo phủ, kể từ ngươi đã đến Bắc Lương sau đó, Bắc Lương mọi nhà tất cả đổ trắng. Chết như thế nào trên chiến trường không thì sao? Cầu tắc Tử Hiểu, lôi kéo con ta vào Bắc Lương quân thời điểm, luôn miệng nói vì bảo hộ Bắc Lương an bình, vì ta Bắc Lương dân chúng hảo. Kết quả hiện tại thế nào? Bỏ mặc nhà ngươi hoàng khố thế tử Tử Phượng nằm bốn phía đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, đem người ta trượng phu ném vào hố phân, còn không cho bách tính thảo luận, nói chuyện cái kia ưng khuyển trừ Lộc Sơn liền mang theo kia cái gì phật phòng tắm gián điệp giết người cả nhà, đem người sống cho ăn. Toàn gia xuất sinh a, van cầu ngươi lão thiên gia, lão thiên gia mau đem cái gia đình này xuất sinh cất ta. A, vì một cái tình báo giả, vì trêu đùa một lần Bắc Mãng ma tử, liền vậy ta Bắc Lương binh sĩ tính mệnh đi làm mồi nhử. Hào một cái Diệp Hy Chân, hào một cái Diêu Giản Hảo, một cái Bắc Lương vương phủ. Thật sự là một tổ không bằng cầm thú xuất sinh a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bắc Lương vương phủ, nghe chiều trong các, bảnh. Tư Hiểu một trường vỗ ở bàn vương phía trên, dưới một trường, đệ cửu cảnh gần vạn cân kinh khủng lực đạo trong nháy mắt đem bằng gỗ bàn vương đánh thành một đống gỗ vụn gỗ. Bịch. Dầm dầm đã mất đi bàn vương trèo trống, bàn cờ, quân cờ trực tiếp rơi một chỗ. Chương 213, quả đen đậu đen, kinh khủng nộ tính, chính thức Bắc Lãnh đao. Chương 213, quả đen đậu đen, kinh khủng nộ tính, chính thức Bắc Lãnh đao. Diêu Giản, Diệp Hy Chân, hai người các ngươi làm sao dám? Thời khắc này Từ Hiểu tức sủi bọt mép, sắc mặt vô cùng dữ tợn, liền tựa như trong nháy mắt hóa thân trở thành một đầu thực nhân mãnh hổ, ý muốn cắn người khác đồng dạng, một cỗ chiến trường giết lẫn nhau xuống mới mang theo hung lệ chi khí cùng huyết tinh khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích huyết tán ra. Một cái chớp mắt này, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ dường như đều bị cỗ này hung lệ, huyết tinh chi khí bao phủ, tất cả hạ nhân, thủ vệ các sĩ tốt đều là run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ phục đầy đất, không còn dám phát ra chút thanh âm nào. Thính chiều dưới mặt đất tầng 2, một cái người mặc cũ nát da dê cầu chụp lấy chân túi nha tử lão giả cụt một tay đang khỏe miệng động tác ngừng một lát, nhịn không được ngẩng đầu hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, một mặt khó chịu chi sắc, trực tiếp há mồm liền mắng: "Mãi mãi, lão phu tại ngươi cái này ở lại chính là vì đồ cái thanh tịnh, ngươi cái từ người thọt ném loạn khí tức làm gì? Lộ ra ngươi năng lực a." Bệnh tâm thần. Thính chiều bên ngoài mặt hồ phía dưới, một cái toàn thân bị xích sắt quấn quanh đại hán bây giờ ngược lại cười lên ha ha, ha ha ha. "Tư Hiểu, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải cho tới nay lấy chính mình có 6 tên nghĩa tử làm ngạo sao? Hôm nay biết được trong đó 2 tên nghĩa tử kết thân nhi tử lòng mang ý đồ xấu liền như vậy bạo nộ rồi. Ngươi từ người thọ trước kia diệt ta Tây Sở thời điểm trầm ổn bá đạo đâu? A, ha ha ha, chỉ có điều, gãy hồ lao khôi, sợ cùng nô nội tâm nhưng cũng đang âm thầm tâm lo, cái tiểu tử thúi kia, có vàng trận đồ lao già kia trông coi, sẽ không có chuyện gì a bây giờ. Thính chiều tầng thứ 8 bên trong, đối với màn sáng bên trong chỗ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài trong tấm hình, Diệp Hy Chân cùng Diêu Giản hai người vẹn vẹn chỉ là đối với Từ Phượng năm lòng sinh ác ý, Từ Hiểu bây giờ liền tốt giống bị người đâm chọt vậy ngược một dạng dọa người phản ứng, lý nghĩa. Sơn không có chút nào cảm thấy có gì chỗ không ổn, chờ Từ Hiểu hảo một trận nổi trận lôi đình sau đó, Lý Nghĩa Sơn lần này híp híp mắt con mắt, trên mặt thoáng qua một vòng âm u lạnh lẽo chi sắc. "Vương gia, việc cấp bách là nên nghĩ biện pháp như thế nào tại đem ảnh hưởng xuống tới thấp nhất tình huống phía dưới, cầm xuống Diệp Hy Chân cùng Diêu Giản hai người, nếu hai người bây giờ ngay tại vương phủ bên trong, ngài một ly rượu độc đi qua, bọn hắn cũng liền tự giác tự sát, nhưng vấn đề bây giờ là hai người bọn họ đang chỗ sâu Lưu Châu biên quan, tay cầm mấy vạn đại quân, thêm nữa bây giờ đồng dạng thấy được màn sáng, cũng có thể đoán được vương gia ngài có thể đã đối bọn hắn hai người lên sát tâm, tình huống như thế phía dưới, muốn đem hai người lừa gạt trở về, cơ hồ không có khả năng, hơn nữa nếu là vương gia ngài bây giờ liền điều binh tiêu trừ mà nói, bọn hắn xác suất rất lớn sẽ trực tiếp đi nương nhờ Bắc Mãng, bởi như vậy, Lưu Châu, nhưng Bắc Mãng địa bàn nghe được. Lý Nghĩa Sơn lời nói, Từ Hiểu dù cho hận không thể lập tức giết chết Diệp Hy Chân cùng Diêu Giản, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng cưỡng ép quyết tâm bên trong sôi trào sát ý. "Lý tiên sinh, ngươi cũng đừng vòng vo, ngươi liền nói, bây giờ ta nên làm thế nào a?" Lý Nghĩa Sơn cúi đầu nhìn xem trong tay bạch tử, thâm trầm nở nụ cười: "Vương gia, ngài bây giờ muốn làm chính là cản lại triều đình lại phái đi Lưu Châu mời chào Diệp Hy Chân hai người gián điệp, tiếp đó thay đổi chính chúng ta người đi thay triều đình mời chào, thu thập chứng cứ, đến nỗi sự tình khác tạm thời không cần làm gì." Nghe xong Lý Nghĩa Sơn kế hoạch sau đó, Từ Hiểu nghĩ nghĩ sau, gật gật đầu đồng ý xuống. Sau đó quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh: "Ai, ta phía trước đã cảm thấy màn sáng cái đồ chơi này đối với ta Bắc Lương rất bất lợi, xem lần này trực tiếp chính là chạy bôi nhọ ta Bắc Lương, thực sự là đi mụ nội nó cái gấu." Sáng sớm hôm sau, Tô Bạch thức tỉnh sau đó đập vào mắt lại một lần nữa nhìn thấy hôm qua bên cạnh chậm nhìn lên con quạ đen kia, cũng không xua đuổi mà là đứng dậy, mặt không thay đổi sử dụng xong toàn thủ tay số đỏ đem hổ tử trên thi thể vết thương toàn bộ xử lý, sau đó cơ lấy chính mình trôi này Bắc Lương đao, con hổ tử thi thể liền rời đi nơi đây huyết tinh, nhưng lại lộ ra buồn cười chiến trường. Có hổ tử thi thể Tô Bạch cũng không trực tiếp chạy trở về Châu Quan Hải, mà là dọc theo cô nhét Châu cùng Lưu Châu bên cạnh, hướng về Lương Châu phương hướng đi đến. Con quạ đen kia ban đầu cũng từ đầu đến cuối bay ở trên bầu trời đi theo, cuối cùng rơi xuống Tô Bạch trên bờ bay. Như thế, một người, một quạ đen, một sắc cứ như vậy cách xa mảnh này đất cát vàng. Thời gian dần qua, điều chỉnh tốt tâm trạng Tô Bạch phát hiện, một cái này kỳ quái quạ đen vậy mà như có linh trí đồng dạng, có thể nghe hiểu lời nói, thế là dọc theo đường đi, khát đói bụng, đều do quạ đen bay đến không trung bên trong tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước, cuối cùng lại từ Tô Bạch ra tay thu hoạch, như thế phối hợp mấy lần phối hợp sau đó, Tô Bạch cũng đối cái này chỉ thế này mở mắt vừa liếc mắt liền thấy quạ đen có hảo cảm hơn, coi như bằng hữu, vì đó lấy tên đậu đen, đồng thời. Tô Bạch cũng biết rõ, tại cái này trong tuyết thế giới bên trong, không có thực lực, nhân mạng là chân chính cỏ rác, sẽ bị những người khác tùy ý thu hoạch, bởi vậy, Tô Bạch kết hợp trong trí nhớ phía trước trong quân đội thời điểm, trong quân Bắc Lương quân tướng lĩnh giáo dục nhóm người mình vũ vấn cùng với trên chiến trường sử dụng Bắc Lương đao giết địch thời điểm cảm ngộ, phối hợp với song toàn thủ, một bên gấp rút lên đường, một bên thử nghiệm sáng tạo ra một bộ thích hợp bản thân võ. Học cơ pháp, lệnh Tô Bạch kinh ngạc chính là, một thế này chính mình ngộ tính tựa hồ tốt có thái quá, vẻn vẹn chỉ là qua nửa ngày thời gian, tất nhiên thật sự liền thành công sáng lập ra một bản tụ tập rèn thể, đao pháp, thân pháp làm một thể võ học, đặt tên là Bắc Lương đao tổng cộng có cửu thức, đủ để tu luyện tới đệ cửu cảnh, cửu viên mãn, nhưng lực phá bạc quân. Ở đây trong quá trình, vì mau hơn trở nên mạnh mẽ, Tô Bạch một bên gia tăng đối với ăn thịt bổ sung, một bên sử dụng song toàn thủ điều chỉnh kinh mạch trong cơ thể, để cho chính mình nắm giữ càng thích ứng Bắc Lương đào tu luyện cơ thể thiên phú, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng chính là bây giờ Tô Bạch đối với chân chính võ đạo, cùng với võ đạo thiên phú đều không thể nào hiểu rõ, bằng không, bằng vào song toàn thủ, hắn tùy thời có thể đem thiên phú thân thể của mình sửa chữa thành đệ nhất thiên hạ thiên tài tu luyện. Một tháng sau, khi Tô Bạch có hổ tử thi thể, trên bờ vai đứng đậu đen, từ Lương Châu yến khóc nhốt vào Bắc Lương thời điểm, hắn đã từ một cái chỉ so với dân chúng bình thường cường tráng một điểm phổ thông Bắc Lương sĩ tốt, đã biến thành đệ ngũ cảnh cường giả, toàn thân gân cốt cơ bắp cường kiện, một quyền chi lực có thể đạt tới 500 quân cự lực. Nhìn đến đây, Cửu Châu tất cả người tập võ đều phải choáng váng. Mãi, cái này Tô Bạch công tử đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần trước mô phỏng, hắn là dựa vào thường nhân không cách nào nhịn được sức chịu đựng cùng hiệp khách đạo phương pháp bí truyền độc nhất tắm thuốc tại nửa năm ở giữa hoàn thành thoát thai hóa cốt, từ người bình thường nhảy lên trở thành đột phá cửu, trở thành hậu thiên cường giả tiểu tử ta cũng nhận, nhưng lần này vẹn vẹn thời điểm dựa vào cái kia đồ bỏ Bắc Lương quân mở rộng toàn quân tu hành dùng để cường thân kiện thể vũ huấn cộng thêm trên chiến trường giết chết thời điểm tùy tiện huy động chém giết địch nhân cảm ngộ cộng thêm song toàn thủ phương thức tu luyện cứ như vậy hoa lệ lệ sáng tạo ra một bộ thẳng tới cửu viên mãn đao pháp võ học. Hơn nữa cửu viên mãn thời điểm có thể lực phá bạc quân, có cần quyết đại như vậy hay không? 10. Phải biết cho dù là một chút võ học thánh địa cửu rèn thể chi pháp tu luyện tới cực hạn tối đa cũng chỉ có thể ủng lực phách 5.000 quân a. Cửu rèn thể viên mãn có thể lực phá bạc quân, loại này siêu phẩm cửu rèn thể chi pháp cũng chỉ có những cái kia cấp cao nhất võ học thánh địa mới có a. Chương 214, quỷ dị ý niệm. Nhập quan. Chương 214, quỷ dị ý niệm. Nhập quan. Giang Nam Đạo, một cái trấn nhỏ trong tử lâu, thân mang một chỗ ngồi bạch tí điệp, đầu đội màu trắng mũ rộng đành, yêu bội song đao nam cung phó xạ ngồi tại cạnh cửa sổ, trong tay bưng một ly thanh cửu, không nhìn chung quanh trong tử lâu bên ngoài những người khác kinh hô liên tục, một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua mũ rộng đành phía trước lụa trắng, nhìn về phía chân trời mạn sáng trong hình Tô Bạch, ánh mắt nổi lên một vòng dị sắc, vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, hơn nữa một tháng này trên đường ban ngày phần lớn thời gian còn tại trong gấp rút lên đường trải qua, vẹn vẹn chỉ là dựa vào mỗi ngày bên cạnh chậm trước khi ngủ một hai canh giờ tu luyện cái kia bộ bằng vào vũ vấn chiến trường giết địch thời điểm đối với đao cảm ngộ cùng với song toàn thủ bộ ý đạo công pháp tổng kết sáng tạo ra cựu thức Bắc Lương đao đao pháp, phối hợp song toàn thủ đang tìm tòi bên trong liền từ một cái bình thường có tốt đã biến thành đệ ngũ cảnh cường giả. Lần này màn sáng thế giới bên trong Tô Bạch công tử nộ tính khủng bố, đơn giản viễn siêu hiện nay thiên hạ đệ nhị vương tiên tri, chỉ sợ cũng chỉ có trong đồn đãi lữ tổ có thể cùng với phân cao thấp đi. Lấy khủng bố như thế nộ tính, tăng thêm song toàn thủ có thể không ngừng hoàn thiện tự thân trên thân thể thiên phú tu luyện, màn sáng thế giới bên trong, một thế này Tô Bạch công tử, tương lai rất nhanh liền có thể đăng đỉnh thập ngũ cảnh, thậm chí, thập lục cảnh cái gọi là cần đầy đủ khí 047 vận mới có thể đột phá điều kiện, có thể đều sẽ bị Tô Bạch công tử đánh bỡ. Nếu màn sáng trong thế giới ta đây, tại một thế này có thể gặp phải Tô Bạch công tử, đem hắn cưới vào cửa mà nói, có ngộ tính của hắn trợ giúp, tăng thêm bản thân ta thiên phú, trong màn sáng ta đây nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể đi vì mẫu thân báo thù. Đến lúc đó, chỉ đợi màn sáng kết thúc, ta liền có 90% chắc chắn đồng dạng có thể kế thừa trong màn sáng một cái khác thực lực của ta, tại trong hiện thực cũng có thể giết chết Tạ Quan Ứng, vì mẫu thân báo thù. Vừa nghĩ đến đây, cạnh cửa sổ khách bàn đưa bên trên Nam Cung Phó Xạ thân thể mệt mỏi cũng nhịn không được kích động run rẩy lên, chén rượu trong tay bên trong thanh tiểu vẩy xuống mặt bàn mà không biết, dưới nón lá một đôi mắt đẹp hiện ra nồng nặc kỳ dị màu sắc, thấp giọng nỉ non, màn sáng thế giới một cái khác ta à, nhờ ngươi, bất luận là dùng chói, dùng sức mạnh, vẫn là dùng sắc dụ, dùng cái dây đòi hỏi, nhất định phải đem Tô Bạch vững vàng tóm vào trong tay, cưới làm tức phụ nhi, đem hắn thể xác tinh thần toàn bộ đi tới trên người mình, như thế chúng ta liền cũng có thể đi hướng những người kia báo thù. Thanh, VGFG, Châu, Tương Phản Thành Tĩnh An Vương phủ, Vương phi nội thất bên trong, một cái thân mang một thân màu đỏ chót váy dài nữ tử lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, cử chỉ ở giữa hiển thị rõ kiều mị, xinh đẹp không gì sánh được. Cùng cô gái trẻ tuổi so sánh, vẻ đẹp của nàng càng nhiều hơn chính là một loại trải qua sinh hoạt ma luyện sau thâm trầm vẻ đẹp, loại này đẹp không chỉ dừng lại ở mặt ngoài, mà là mang theo một loại cố sự cảm giác ý vị, là một loại thành thục ngự tỷ khí chất, ung dung mà ưu nhã, giống như trưởng thành rượu ngon, càng là tế phẩm, càng thêm say lòng người. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất vẫn là một đôi kia túi đầu không thấy mũi chân thẹn thùng, càng vì đó hơn tăng thêm vô tận mị lực. Nàng này chính là Tĩnh An Vương Vương Phi, son phấn bảng hạng năm, Bùi Nam Vi. Nhìn xem ngoài cửa sổ phương xa phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, Bùi Nam Vi một đôi thu thủy trong mắt sáng nổi lên một vòng hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Nếu là ta cũng có Tô Bạch công tử ngộ tính như vậy cùng thiên phú liền tốt, trời cao đất rộng, giang hồ mênh mông, ta lại nơi đó không thể đi. Bây giờ ta lại chỉ có thể tại cái này trong vương phủ, xem như một cái bồi tiếp triệu hành diễn trò khôi lỗi chim hoàng yến. A trong lòng nỉ non ở giữa, Bùi Nam Vi trong lòng đột nhiên hiện lên một cái cùng Nam Cung Phó Xạ không khác nhau chút nào ý niệm. Nếu màn sáng trong thế giới chính mình đem Tô Bạch câu đáp tới tay, vừa nghĩ đến đây, Bùi Nam Vi hai con ngươi nổi lên một vòng ngọc nước, giang ngả thân muốn mê người môi đỏ, xinh đẹp không gì sánh được trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng thẹn thùng, một đôi trắng non đùi đẹp thon dài giật giật, tựa như trực tiếp hóa thân trở thành chuyên môn câu người tâm hồn nữ yêu tình, làm người ta nhìn tới liền lâm vào trong bây giờ dục vọng trầm luân, vì có thể thu được tự do, chính là đem thân thể cho Tô công tử lại có làm sao tại một cái chớp mắt này, lương châu trên giang hồ, rất nhiều hoặc bởi vì thù nhà hận nước, hoặc bởi vì truy cầu thực lực mạnh hơn, hoặc bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà ép bất đắc dĩ nữ tử, như là Hiên Viên Thanh Phong, Ngư Âu Vi, thậm chí Ly Dương công chúa Triệu Tùy Châu các loại, trong lòng đều quỷ dị đồng dạng dâng lên chờ mong màn sáng trong thế giới một chính mình khắc nhanh lên đem màn sáng trong thế giới Tô Bạch cầm xuống ý niệm. Đông Hải, Vũ Đế thành đầu, một bộ ma sắc trường bảo vương tiên tri đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn màn sáng bên trong Tô Bạch một thế này biểu hiện, trong hai tròng mắt nổi lên nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, trên mặt càng là dâng lên vô biên chiến ý, ha ha ha. Tốt, tốt. Nộ tính như vậy, thiên phú như vậy, nghĩ đến một thế này, ngươi có thể so sánh với một thế mau hơn đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó, giữa ngươi ta tất nhiên có thể thật tốt đại chiến một trận, thỏa mãn lao phu cái này hơn 20 năm đối với chiến đấu khát vọng cùng chờ mong. Tiểu hữu, mau mau trưởng thành à, đừng để màn sáng trong thế giới một cái khác lao phu đợi lâu à. Ha ha ha. Phía chân trời, màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, tại giã ngoại biên quan dài rằng giặc hành trình bên trong, Tô Bạch lẻ loi một mình, trải qua dòng dã một tháng gian khổ đôi ba. Đường dưới chân gập gành long đong, mỗi một bước đều tràn đầy không biết cùng gian khổ. Mà ở sau lưng của hắn, hổ tử thi thể không có bất kỳ cái gì hư thối, làn da giống như người bình thường đồng dạng, không thể làm gì khác hơn là giống như ngủ thiếp đi đồng dạng ghé vào Tô Bạch trên lưng. Tô Bạch trên bờ bay, qua đen đậu đen đứng lặng yên, đầu đen cái kia đậu đen một dạng con mắt, thỉnh thoảng chuyển động, quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn thân mang gia thú, đó là tại giã ngoại cùng gia thú vật lộn chiến lợi phẩm, cũng là hắn sinh tồn chứng kiến. Bên hông, một thanh Bắc Lương đao hàn quang lấp lóe, thân đao hơi hơi rung động, giống như nói nó sắc bén cùng cắt máu. Sau lưng, hắn kéo lấy con cọp cùng gấu đen mau bì, những thứ này mau bì lại dày lại dài, trên mặt đất lôi ra từng đạo vết tích. Mau bì bên trên dính vết máu loang lổ, sớm đã khô cạn, tựa như một vài bức quỷ dị đồ án. Khi nguy nga yến khóc quan cuối cùng đập vào tầm mắt, Tô Bạch trong lòng dâng lên một hồi tâm tình phức tạp. Hắn từng bước tới gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn giờ phút này còn không biết, đi qua một tháng này tại giã ngoại cùng hùng lang hổ báo chém giết, chính mình quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi giết người khí chất. Ánh mắt càng là băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cũng chính vì vậy, nguyên bản chấn giữ lấy cửa thành yến khóc quan thủ thành binh sĩ đang cùng Tô Bạch ánh mắt đối đầu trong nháy mắt trực tiếp bị dọa đến vô ý thức cúi đầu, không dám chút nào tiến lên ngăn cản để ra nghi vấn, cứ như vậy trực tiếp bỏ mặc Tô Bạch con thi thể, trên bờ vai đứng một con quạ, trong tay kéo lê từng trường con cọp cùng gấu đen ma bỉ, tiến nhập yến khóc quan nội. Chương 215, bác lạnh đắng, khổ nhất là Bạch Tỷ Điệp. Ha ha. Chương 215, bác lạnh đắng, khổ nhất là Bạch Tỷ Điệp. Ha ha. Yến khóc quan, ngoại trừ là biên tái quan hải, đồng dạng cũng là một tòa Bắc Lương đại thành, Tô Bạch tiến vào nội thành, không nhìn chung quanh những người khác quái gì ánh mắt nhìn chăm chú, đi thẳng tới phường thị, đem ra hổ cùng ra gấu bán tại một cái ly dương thương nhân, lấy được 50 lượng bạc, sau đó tìm được một nhà tiệm quan tài, mua một bộ quan tài, đem hổ tử thi thể để vào quan tài sau, trực tiếp một tay kéo lấy quan tài, rời đi tiệm quan tài sau, lại đi tiệm may mua một thân áo gai mặc vào, đem bên hông Bắc Lương đao che quất, sau đó tại ven đường bán một chút lương khô cùng thủy sau, liền con quan tài hướng về Lăng Châu thành phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Tô Bạch thấy được chân thật nhất Bắc Lương, đổ nát thôn trang, thân hình khô gầy trong thôn lão nhân, phụ nữ, sắc mặt vàng như nến tiểu hải nhi, cộng thêm thỉnh thoảng liền xuất hiện một nhà trên cửa phòng mang theo đồ trắng tình huống, chính là Tô Bạch từ yến khóc quan trực Lăng Châu thành dọc theo con đường này nhìn thấy nhiều nhất cảnh tượng. Mà càng đến gần Lăng Châu thành, Bắc Lương các lao bách tính sinh hoạt mặc dù nhìn qua lại càng tốt bên trên một chút, nhưng bọn hắn nhưng cũng sống càng cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là đang kiêng kỵ, sợ hãi cái gì. Mãi đến bước vào Lăng Châu thành sau, tại một cái khách sạn bên trong, nhìn thấy từng có mê hoặc các khách thương đang thảo luận đến Bắc Lương Vương Thế Tử Từ Phượng năm hoàn khố những chữ này thời điểm, nhìn thấy trong khách sạn trưởng quỹ, chạy đường tiểu nhị, tiên sinh kế toán cùng với Lăng Châu thành dân bản xứ trên mặt kinh hãi cùng sợ hãi, không bao lâu, đột nhiên từ khách sạn ngoài cửa sông tới một đám Bắc Lương Vương phụ thân vệ, không nói hai lời hướng về phía những thứ này. Thương gia chính là một trận đổ ập xuống hành hung, mãi đến mặt mũi tràn đầy máu me đầm địa, gãy tay gãy chân sau đó, mới kêu thảm bị kéo rời đi khách sạn, tại khách sạn trên mặt đất lưu lại từng đạo vết máu. Đến nỗi trong khách sạn Lăng Châu thành người, đối với cái này một màn sớm đã thành thói quen, ngay cả khách sạn tiểu nhị đều ở đây chút vương phủ thân vệ rời đi về sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó thuần thục cầm cây lau nhà lên bắt đầu lên đất. Nhìn xem một màn này, Tô Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai, Bắc Lương lão Bạch Tính Môn, kiên kỵ, sợ hãi, chính là vị này Bắc Lương Vương. Ăn cơm xong, Tô Bạch để chén đũa trong tay xuống, sau đó một lần nữa trên lưng quan tài, đi ra khách sạn, đập vào mắt chính là nhìn thấy vừa mới cái kia nhóm tượng kéo giống như chó chết kéo lấy cái kia vài tên thương nhân vương phụ thân vệ một bên trên đường phố đi, vừa tiếp tục dùng Bắc Lương đao vào đao quật cái này vài tên thương nhân đồng thời, đi phía trước nhất thân vệ thống lĩnh càng lớn tiếng hướng về phía đường đi trung quanh hô, đều tốt nhìn xem. Đây chính là sau lưng nghị luận thế tử hạ trạng. Một đám cái gì cũng không biết cầu vật, bọn hắn căn bản cũng không biết thế tử những năm này bởi vì Bắc Lương mà thừa nhận dạng gì bị khuất, tao ngộ qua bao nhiêu nguy hiểm, liền dám ở sau lưng dế thế tử điện hạ. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đoạn thời gian trước chúng ta trừ Lộc Sơn tướng quân mới vừa vặn giết một cái dám nhục mạ thế tử dân đen, tiếp đó tự mình dẫn người đem cái kia dân đen thôn đều cho chu diệt một lần, ngay cả thôn đều đốt. Bản thống linh bốn cho rằng, có trừ Lộc Sơn tướng quân uy hiếp tại, các người đám tiện dân này sẽ biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, kết quả lúc này mới mấy ngày, lại xuất hiện cái dám sau lưng dế chúng ta thế tử điện hạ. Thực sự là không muốn sống. Đem mấy cái này xuất sinh dân đen cho bản thống lĩnh bên đường làm thịt. Bản thống lĩnh đến là muốn xem, đến cùng còn có bao nhiêu dân đen dám tiếp tục chỉ trích thế tử điện hạ. Theo tên này thống lĩnh tiếng nói rơi xuống, tại Tô Bạch cùng với hai bên đường phố chung quanh dân chúng chăm chú, cái kia vài tên vương phụ thân vệ trực tiếp rút ra Bắc Lương đao, một đao liền đem cái này vài tên thương nhân đeo đầu. Cửa khách sạn, con quan tài Tô Bạch thấy vậy một màn, con ngươi không khỏi hơi hơi co rút, nhìn xem còn ở đó diều võ dương oai, tuyên truyền lấy Bắc Lương vương thật tốt, thế tử chỉ là tinh lịch một chút các loại ngựa vương phủ thống lĩnh. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này quá mức hoang đường. Vẹn vẹn bởi vì vài câu chuyện phiếm, liền đem tới Bắc Lương làm ăn thương nhân đánh cho tàn thế, bêu đầu, tiếp đó dùng để trấn nhiếp bách tính. Cái này vương phủ người vậy mà như vậy tàn bạo. Còn có cái kia trừ Lộc Sơn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Bắc Lương một cái tới Lăng Châu thành bách tính nghị luận từ phương Nam, liền chẳng những đem tên này bách tính giết chết, thậm chí còn tự mình dẫn người đi diệt toàn thôn. Nguyên tắc bên trong chỉ nói trừ Lộc Sơn đối với từ phương Nam, từ hiểu phụ tử trung thành, thay bọn hắn đã làm nhiều lần bận chuyện, nhưng trong hiện thực, làm sao đến mức hung tàn đến nước này? Từ Phượng Nam thân là cái gọi là chân võ đại đế, ngàn năm trước Lương Châu đại tần hoàng đế chuyển thế, khí vận kinh người, vì giảm bất ly Dương triều đỉnh đối với hắn kiêng kỵ, cố ý đóng vai hoàng cố, khi nam bà nữ, làm ra ngay trước mặt nhân gia nam nhân đùa giỡn nhân gia nữ tử, tiếp đó lại phái người đem nam nhân ném vào hố phân các loại chuyện ác vô số, dân chúng còn không thể nghị luận. Phật Phong tắm gián điệp vừa nghe đến nghị luận từ Phượng Nam, Trừ Lộc Sơn liền mang theo người giết người, hoàn mỹ kỳ danh biết các ngươi như thế nào biết thế tử những năm này gặp bị khuất. Làm sao? Từ Phượng Nam gặp bị khuất, Bắc Lương dân chúng nhất định phải thông cảm hắn, thương tiếc hắn. Tiếp đó đem hắn xứng nhận ủy khuất như thần thận trọng cung phụ sao? Bằng không thì liền bị các ngươi những thứ này Bắc Lương Vương phủ xuất sinh đánh cho tàn phế, đánh chết sao? Mà đường đường Bắc Lương Vương cũng liền trực tiếp bỏ mặc đây hết thảy phát sinh không quan tâm, nhắm mắt làm ngơ. Một cái chớp mắt này, Tô Bạch bởi vì kiếp trước quan sát trong Tuyết Nguyên tắc còn đối với Bắc Lương Vương tự hiểu toàn ra lọc kính, triệt để phá toái. Nhìn xem Dương Dương đắc ý, tựa như lại đánh một hồi thắng trận lớn đồng dạng hướng về đường đi bên kia đi đến Vương phủ các thân binh bóng lưng, trong lòng Tô Bạch cười lạnh, Bắc Lương đắng, khổ nhất là Bạch tỷ tỷ. Ha ha, chẳng thể trách Bắc Lương sẽ càng càng nghèo. Dân chúng sinh hoạt trải qua càng ngày càng đắng, nguyên lai là có vị Bắc Lương Vương tại a, từ Bắc Lương Vương tử hiểu như thế một cái xuất sinh đầu lĩnh xuất lĩnh cái này như thế một đám cầm thú xuất sinh trưởng khống Bắc Lương, khiến Bắc Lương bách tính mọi nhà mặc tang phục, Bắc Lương có thể không đáng sao? Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục phía trên, tất cả dân chúng bình thường, thậm chí một chút người giang hồ bây giờ cũng đều không nhìn nổi, nhao nhao mở miệng chính là đối với Bắc Lương Vương tử hiểu toàn gia tổ tông 18 đời thân thiết thăm hỏi sức khỏe, mẹ nó. Đây là gì cầu thí Bắc Lương Vương tử hiểu có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Còn là cái người liên bộ chi kiệt chủ cũng không đến nỗi chỉ hạ bách tính vẹn vẹn chỉ là nghị luận một tiếng chính mình liền giết người. Hơn nữa còn là chuyên môn phái gián điệp thời khắc nhìn chằm chằm chỉ hạ bách tính, chỉ cần nghe được liền trực tiếp phái binh đi giết. Cái này đó là trên chiến trường nhân độ a, đơn giản chính là nhân gian thoát mau sống xuất sinh a. Chính là không muốn treo chọc dân chúng nghị luận, liền quản tốt kia cầu thí thế tử Từ Phượng Năm a. Không quan tâm hắn có phải là cố ý hay không đóng vai hoàn cố, hay là thật hoàn cố, hắn Từ Phượng Năm bên ngoài làm xuống nhiều như vậy chuyện ác lúc nào cũng thật sao? Hắn vừa làm, vì cái gì liền không cho phép bách tính nghị luận? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bắc Lương Vương một tổ xuất sinh lý niệm vẫn rất kỳ quái, cái gì gọi là các ngươi như thế nào biết thế tử những năm này gặp bị khuất? Kia cầu thí thế tử gặp bị khuất, người Bắc Lương Vương phủ không đi tìm cho kia cầu thí thế tử tạo thành ủy khuất người đi trả thù, thế mà quay đầu đến báo thù đứng lên chỉ là nghị luận kia cầu thí thế tử dân chúng. Tiếp tục xem a, lão tử trực giác nói cho lão tử, cái này Bắc Lương Vương phủ cái này một tổ xuất sinh làm ra làm người buồn nôn sự tình tuyệt đối không chỉ những thứ này. Môn. Chương 216, tức giận doanh chính, chương tăng phong. Lưu Minh tự hiểu. Chương 216, tức giận doanh chính, Trương Tam Phong. Lưu Minh từ hiểu. Tần Châu, Đại Tần Hàm Dương cung, tứ hải quy nhất trước điện, ngàn năm trước đại tần. Hừ, từ trước đến nay tâm tư thâm trầm tựa như bực sâu, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ doanh chính bây giờ trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng chán ghét cùng kinh bỉ, một màn như thế chẳng cảnh, nhìn một bên một đám đại tần triều thần cũng là kinh ngạc và phần, phản ứng lại sau đó lập tức nhao nhao mà buông xuống đầu, không dám đi nhìn nhiều. Lúc này, liền nghe được phía trước doanh chính tiếng nói truyền đến, trên thế giới này chỉ có một cái đại tần. Kia chính là ta họ Doanh Triệu thị đại tần. Lương Châu bên kia, một cái không biết mùi vị, bị người diệt rơi thế lực, có tư cách gì xưng đại tần hai chữ? Đơn giản chính là đang cấp chấm đại tần bôi nhọ. Còn có cái kia Bắc Lương Vương, a, nhân đồ. Bất quá là một cái ngay cả trong xương cốt hung tàn cùng ngoan lệ đều không thể khống chế giết hạ người thôi. Liên A32 linh phối cùng Bạch Tương Quân sử dụng đồng dạng xưng hô. Bạch Tương Quân, một đời chinh chiến bình sinh lớn nhỏ 70 dư chiến, không có thua trận. Y dự quyết chi chiến tiêu diệt Hàn Ngụy 24 liên quân, triệt để bình định tần quân đông tiến chi lộ. Đại phá Sở quân, đánh vào Dĩnh Đô, ép buộc Sở quốc rời đô, Sở quốc từ đây không gượng dậy nổi. Trương binh một trận chiến nhất cử tiêu diệt Triệu quân 45 vạn người, khai sáng từ trước tới nay sớm nhất, quy mô lớn nhất vây quanh diện địch chiến tiền lệ, Bạch Tương Quân chỉ huy tác chiến nghệ thuật, đại biểu thời kỳ chiến quốc chiến tranh phát triển trình độ. Bạch Tương Quân dụng binh giỏi về phân tích địch ta tình thế, tiếp đó khai thác chính xác chiến lược, chiến thuật, đối với địch nhân khởi xướng hủy diệt tính tiến công. Như Y quyết chi chiến bên trong tập trung binh lực, đập tan từng cái, Tiên Dĩnh chi chiến bên trong móc tim chiến thuật, đồng thời phụ lấy thủy công, Hoa Dương chi chiến chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trường Bình chi chiến lấy Dương bại dụ địch, khiến cho thoát ly vừa thiết lập trận địa, về sau chia ra bao vây chiến thuật, toàn diện quân địch, giết địch 1 triệu người. Nhưng những địch nhân này cũng là trên chiến trường địch nhân, là đế quốc quân võ sĩ tốt, mà cái này chó má gì Bắc Lương Vương đâu, là dựa vào đối với phổ thông bách tính sát lục tổng 30 vạn, liền hắn cũng xứng sử dụng cùng Bạch Tương Quân người giống vậy đồ hai chữ, đơn giản hoang đường được cười. Càng buồn cười hơn, thế mà cái kia nhà mình xây dựng gián điệp tình báo tổ chức, đi giám thị bách tính có hay không nói từ phượng năm nói xấu. Đây là thân là vua việc. Vì vương giả, nhưng tầm thường, nhưng vô tài vô đức, cũng có thể hùng tàn ngang ngược, nhưng lại cũng không mất đi vì vương giả phong độ. Nhỏ như vậy gia đình địa bộ, đơn giản lệnh quả nhân nhìn nát tâm. Nguyên Châu, trên núi Võ Đang, Trần Vũ bên trong đại điện, Trần Vũ đại đế chuyển thế. Thực sự là thật can đảm. Kể từ giáp đãng ma chi sau, ngoại trừ tháng trước tại biết được Minh Châu tiểu lão đầu Ngô Minh lấy ra người ta chọc tức vận 500 năm, khiến Minh Châu bách tính tử thương vạn vạn giận mà đãng ma sát người bên ngoài, luôn luôn tính khí rất tốt, liền tựa như một vị phổ thông nhà bên ôn hòa hiền hòa lao ra tầm thường Trương Tam Phong, bây giờ sắc mặt cũng là dần dần trở nên uy nghiêm đứng lên, rõ ràng không có bộc phát một tia khí tức, nhưng ở một cái chớp mắt này, toàn bộ trên núi Võ Đang tất cả mọi người trong lòng lại đều thật giống như bị thương thiên đè lên đồng dạng, chẳng qua là một cái không hắn đặt chân thập lục cảnh, cùng với những cái khác một đám kẻ thất bại hợp lực tại Cửu Châu đại thế giới bên ngoài mở một chỗ tiểu thế giới vị diện, dự định thả câu nhân gian khí vận mâu tạc tôi, tại cái gọi là Ngụy Tiên giới tiểu thế giới vị diện tự xưng chân vũ đại đế à, thế mà bây giờ tại nhân gian còn dám treo lên chân vũ đại đế chuyển thế thân phận, làm sao? Muốn ta lão nhân gia tự mình đi qua cung phụng ngươi cái này một mâu tạc tiểu như sao? Nếu không nhìn ngươi cái này mâu tạc đã chuyển thế, lão đạo tất nhiên phải thật tốt để cho cái này mâu tạc biết được, dám khinh nhục chân vũ đại đế là muốn trả giá thật lớn. Không được, lão đạo vẫn còn có chút giận. Chờ cái này mâu tặc chuyển thế tiểu nhi thực lực khôi phục lại thập ngũ cảnh sau đó, lão đạo hay là muốn tự mình đi tìm muốn một cái thuyết pháp mới được. Mặc dù tự kiềm chế thân phận, Trương Tam Phong không muốn cùng đã chuyển thế, lại trước mắt còn không có một tia tu vi võ học trong người Từ Phượng Năm tìm phiền toái, nhưng chờ Từ Phượng Năm tương lai trưởng thành đến thập ngũ cảnh sau, giả thân giả quỷ tự mình giả trang chân vũ đế quân, khinh nhục hắn Trương Tam Phong tín ngưỡng sự tình, Trương Tam Phong hay là muốn tự mình đến nhà thanh toán nhân quả. Lương Châu, Bắc Lương Vương phủ, thính triều tầng thứ 8, thử. Cái này Xuân Thu chiến quốc cũng là bản vương một tay bình định, liền bây giờ toàn bộ Bắc Lương an nguy cũng đều là tại bản vương trên bờ vai kiêng. Nếu không phải có bản vương chấn thủ cái này Bắc Lương, Bắc Mãng Man tử xuôi nam, đến lúc đó mới thật sự là thiên hạ đại loạn, danh bất liêu sinh, máu chảy ngàn vạn giảm. Nói đến chỗ này, Từ Hiểu khinh thường lạnh rên một tiếng, trận một mặt xem thường, bản vương một vai chọn toàn bộ Bắc Lương tất cả mọi người an nguy, bọn hắn những cái kia bình dân bách tính hiện tại có thể sống sót, cũng là bản vương công lao. Cứu mạng ân tình bản vương đều không để cho bọn hắn còn đâu, bây giờ ngày Tết ông táo chỉ là ham chơi nghịch ngợm một chút. Đây vẫn là bức bách tại Ly Dương hoàng thất áp lực, mới không thể không làm như thế cho hoàng thất nhìn, bọn hắn những bình dân này dân chúng biết ngày Tết ông táo những thứ này gặp ủy khuất cùng nguy hiểm không. Ngay tại sau lưng dế ngày Tết ông táo, thật đúng là phản bọn hắn. Đến nỗi Lộc Quả bóng nhỏ hơn phân nửa tháng trước mang binh diệt một cái thôn sự tỉnh, bản vương không phải đã tuyên bố triệt tiêu Lộc Quả bóng nhỏ 11 lần miễn tử cơ hội bên trong một lần sao? Bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng? Cũng là một chút không biết ân nghĩa dân đen. Loạn dân. Hừ. Đối diện, Lý Nghĩa Sơn nhìn xem để xuống cho người một lần nữa mang lên trên bản vùng trưng bày bản cờ. Trong tay nhặt lên một cái bạch tử, một bên suy nghĩ thế cuộc, vừa mở miệng nhắc nhở cái bản đối diện vị trí đang ngồi Từ Hiểu, Bắc Lương đã bị vương gia người kinh doanh bền chắc như thép, không cần phải lo lắng sẽ có loạn dân bởi vì trên màn sáng chỗ lộ ra ánh sáng sự tình mà nhắc lên cái gì phản loạn, nhưng vương gia ngài bây giờ cần lo lắng là Ly Dương triều đình cái kia bên cạnh, bọn hắn nếu là nhờ màn sự tình hướng ngài làm khó dễ mà nói, ngài làm như thế nào ứng đối mới là như thế nào ứng đối. Từ Hiểu trên mặt xuất hiện một vòng vẻ đăm chiêu, đúng sự thật báo cổ xin là, ngược lại nên phạt đều phạt, những thứ khác bản vương hoàn toàn không biết, ai đang muốn lạc tử. Lý Nghĩa Sơn nghe được Từ Hiểu cái này lưu manh thức ứng đối, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười. 5.2 nhưng suy tư sơ qua một chút, lại kinh ngạc phát hiện, phương pháp này tựa hồ thật đúng là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất ứng đối chi pháp. Trong lúc nhất thời, Lý Nghĩa Sơn cũng là âm chắc chắc nở nụ cười. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Bạch mắt lạnh nhìn một màn này, nhưng cũng không có làm cái gì, ngược lại bởi vì thôn tại Lăng Châu thành bên kia ngoài cửa thành hơn 10 dặm bên ngoài khe suối trong khe, cho nên tiện đường chỉ có thể dọc theo đường đi đi theo những thứ này vương phủ các thân binh sau lưng đi tới. Trên đường đi lại gặp được mấy cái hoặc là bởi vì lần đầu tiên tới Bắc Lương làm ăn nghị luận Từ Phượng Năm thương nhân, hoặc là uống. Say đoán trách phổ thông Bắc Lương hán tử đều bị vương phủ thân binh kéo tới trên đường trực tiếp đeo đầu. Mà hai bên đường phố, thông thường Bắc Lương người buôn bán nhỏ nhóm, quá khứ chọn mua Bắc Lương dân chúng đều chỉ có thể không đành lòng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Chương 217, phế tích cho tàn. Trời chiều xuống núi. Chương 217, phế tích cho tàn. Trời chiều xuống núi. Từ Lăng Châu thành cửa thành phía tây mà ra, Tô Bạch dọc theo quan đạo đi hơn 10 dặm sau đó, liền tại một chỗ châu ngã ba chỗ quẹo vào, bước lên sơn đạo trên đường nhỏ. Nhìn xem trong trí nhớ đầu này quen thuộc vừa xa lạ trong núi tiểu đạo, cùng với tiểu đạo chúng quanh rậm rạp bụi cỏ rừng cây, càng đến gần trong trí nhớ thôn, Tô Bạch tâm tư lại càng thêm kiềm chế cùng ấy nấy, nhấc nhấc trên lưng quan tài, Tô Bạch bước chân không tự chủ chậm lại, đồng thời cuối cùng nhịn không được tự nói đứng lên, "Huynh đệ, ngươi nói xui như vậy lấy ngươi đi bảo, thẩm nương nàng, có thể tiếp thụ được sao?" "Ai, nếu là hai chúng ta bây giờ có thể đổi vị trí tốt biết bao nhiêu, chờ một lúc từ ngươi gánh chịu thẩm nương cửa trách, tiếp đó huynh ta ngồi ở bàn trà vị nhìn lên ngươi bị thẩm nương rút nói đến, thẩm nương đánh người lại là giống như thường thường, nhớ kỹ huynh đệ ngươi hồi nhỏ lần kia lửa lửa kém chút đem gian phòng cho điểm, tiếp đó liền bị thẩm nương cột vào trong viện trên cây đại thụ kia dùng nhanh cây hung hăng rút một buổi chiều, ngươi cũng bị khóc sói chu một buổi. Chiều còn có lần kia, hai ta lúc 7-8 tuổi, ngươi mang theo ta cùng một chỗ trốn học. Ha ha." Nghĩ đến đây cái ta chỉ muốn cười. Ta kiếp trước đều không dám làm sự tình thế mà tại một thế này bị ngươi mang theo tự mình thể nghiệm một cái 17 lúc này, có lẽ là chịu không được Tô Bạch lại nhải, nguyên bản đứng tại Tô Bạch trên bả vai đậu đen méo đầu một chút sau đó, trực tiếp đạp nước cánh hướng về phía trước bay ra ngoài. Tô Bạch thấy vậy, nhếch miệng, cũng không biết lẩm bẩm câu gì, sau đó tiếp tục con quan tài tiếp tục hướng về trong núi tiểu đạo đi về phía trước, chỉ có điều cước bộ di chuyển tốc độ, lại vẫn luôn mau không nổi. Mang thấp phỏng, tâm tình ấy nấy, ngắn ngủi mấy dặm lộ, hẳn là bị Tô Bạch từ xế chiều lệ mề đến hoàng hôn, đầu đen cũng là nhàm chán bay lên. Chờ một lúc lại rơi xuống Tô Bạch trên bờ bay, tiếp đó lại bay lên, chờ một lúc lại rơi xuống, như thế nhiều lần sau đó, cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống Tô Bạch trên bờ bay, tiếp đó liền ngẹo đầu nhìn chằm chằm Tô Bạch khuôn mặt, xem bộ dáng là hận không thể đi lên mổ một ngụm thuốc dục hắn nhanh một chút. Được rồi, đừng thúc dục, phải đến nhìn về phía trước đường núi đường rẽ phần cuối viên kia cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào, không có biến hóa chút nào cây liễu lớn, cũng không thể phân biệt là mệt, vẫn là áp lực tâm lý nguyên nhân, Tô Bạch chỉ cảm thấy đến cây liễu lớn mấy bước đường này, càng khó đi mà một thế ra còn có trong trí nhớ tốt nhỏ. Liền tại đây khỏa cây liễu lớn sau trong khe núi. Thật dài thở ra một hơi, Tô Bạch cắn răng, thôi, sớm muộn cũng là muốn đối mặt, huynh đệ, lần này đến phiên ta chịu thẩm nương đánh, đến lúc đó vạn nhất ta nhịn không được khóc lên, huynh đệ ngươi cũng đừng ngồi ở trên bàn trà bài vị chế rêu ta à. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Bạch thừa dịp Thái Dương còn không có triệt để xuống núi, lại đi nâng lên sách sau lưng quan tài, cắn răng một cái nhanh chân vượt mức quy định đi đến. Tô Bạch trên bờ bay, đầu đen thấy vậy, lần này bày ngay ngắn đen thui lầu chim, đồng dạng nhìn về phía ngay phía trước. Mười mấy cái hô hấp sau đó, khi Tô Bạch dọc theo trong núi tiểu đạo đi tới cây liễu lớn bên cạnh, quẹo góc hướng về trong khe núi nhìn lại thời điểm, nhưng lại không nhìn thấy trong trí nhớ mấy trăm mét bên ngoài tràn đầy đại thụ che chắn trong thôn nhỏ như thường lệ hẳn là chậm chậm bay lên màu trắng khói bếp, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Thấy vậy, Tô Bạch nguyên bản trong lòng ấy nấy, lo lắng, thấp thỏm các loại tâm tình rất phức tạp tại thời khắc này đều bị một vòng sự sợ hãi vô hình cho thay thế, sau đó không nói hai lời trực tiếp con quan tài bắt đầu dọc theo trong núi đường nhỏ hướng về phía trước mấy trăm mét bên ngoài rừng cây rậm rạp ở giữa thôn chạy như điên. Nguyên bản đứng tại Tô Bạch đầu vai đậu đen tại lúc này tựa như cũng phát giác dị thường, trực tiếp đạp nước cánh chim đen nhanh hướng về phía trước bên trên bầu trời bay đi. Rắc, các cạn, rắc. Đã nhanh chạy đến cửa thôn rừng cây phía trước Tô Bạch khi nghe đến đậu đen tiếng kêu sau đó, trong lòng trực tiếp lộn bột một tiếng, sau đó con quan tài, liều lĩnh bắt đầu chạy như điên, khi Tô Bạch vượt qua rừng cây, đi tới cửa thôn thời điểm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao níu lại. Hết thảy trước mắt, tựa như một hồi không cách nào tỉnh lại ác mộng. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, trầm trọng treo ở phía chân trời, đem toàn bộ thế giới nhuộm dần bên trên một tầng tuyệt vọng đỏ thắm. Trong trí nhớ, ở đây vốn phải là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, gà chó cùng nhau nghe quen thuộc thôn trang, mặc dù trong thôn đại gia thời gian đều khốn khổ khó khăn một chút, nhưng bây giờ chắc có top 3 top 5 các thôn dân đang ăn sau khi ăn xong tại cửa thôn tán gẫu cảnh tượng. Nhưng hôm nay, chỉ còn dư một mảnh nám đen phế tích, đổ nát thê lương tại trong ánh nắng chiều cô độc mà đứng sừng sững ấy, giống như là tại im lặng nói khi xưa cực khổ. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tanh, đó là tử vong cùng hủy diệt hương vị. Bị thiêu hủy phong ốc, chỉ còn lại đen như mực giàn khung, giống như từng cái giữ tận cự thú, dương nhanh múa vớt cười nhạo sinh mệnh yêu ớt. Trên mặt đất, xốc xếp tán lạc đủ loại tạp vật, bể tan cảnh bình uống, đốt cháy quần áo, đoạn mất trôi nông cụ. Mỗi một kiện vật phẩm đều gánh chịu lấy một đoạn hoạt bát ký ức, bây giờ lại đều hóa thành mảnh này tĩnh mịch bên trong xác. Tô Bạch hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng bị phẫn. Môi của hắn run rẩy, muốn phát ra âm thanh, lại thật giống như bị một tảng đá lớn ngạnh ở cổ họng, chỉ có thể phát ra vài tiếng khàn khàn ố yết. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt quần quần xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên, trong nháy mắt bị khô khốc bùn đất hấp thu, không lưu một chút dấu vết. Cước bộ lảo đảo đi tới cửa thôn phế tích phía trước, Tô Bạch trong nháy mắt liền thấy được cửa thôn đường đất bên trên từng hàng tạp nhạp dấu chân cùng mã 100 dấu móng. Một cái chớp mắt này, Tô Bạch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, xem như Bắc Lương sĩ tốt, hắn làm sao có thể không nhận ra, như thế dấu chân cùng dấu vó ngựa, chỉ có Bắc Lương trong quân tinh nhuệ nhất kỵ binh quân đội những nơi đi qua mới có thể xuyên như thế chế tạo hùng chiến cùng sắt móng ngựa mới có thể lưu lại ân ký. Đồng thời, trong đầu vô ý thức hiện lên hôm nay ban ngày tại Lăng Châu thành thời điểm, tên kia phách lối Bắc Lương Vương phủ thân vệ đầu lĩnh nói tới lời nói. Đoạn thời gian trước chúng ta Trử Lộc Sơn tướng quân mới vừa vặn giết một cái dám nhục mạ thế tử dân đen, tiếp đó tự mình dẫn người đem cái kia dân đen thôn đều cho chu diệt một lần, ngay cả thôn đều đốt. Bản thống lĩnh vốn cho rằng có Trử Lộc Sơn tướng quân uy hiếp tại, các người đám tiện dân này sẽ biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, kết quả lúc này mới mấy ngày lại xuất hiện cái dám sau lưng dế chúng ta thế tử điện hạ. Thực sự là không muốn sống đang ngửi lấy trong không khí, lờ mờ còn chưa triệt để tản đi mùi máu tươi khí tức, một cái chớp mắt này, Tô Bạch nâng lên trầm trọng tay phải trực tiếp che khuôn mặt, ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha, thôn trên phế tích, đầu đen tại thời khắc này cũng là một bên xoay quanh, một bên phát ra để vết một dạng kêu lớn, rắc. Các cạc. Các cạc phương xa phía chân trời, trời chiều xuống núi. Chương 218, vô tình khắc thường, nổi giận Giang Ngọc Yến, công tử đang chảy nước mắt. Chương 218, vô tình khắc thường, nổi giận Giang Ngọc Yến, công tử đang chảy nước mắt. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục người nhìn xem trong màn sáng tại phế tích phía trước con quan tài, che mặt cùng thiếu thanh niên, trong lúc nhất thời tâm tình đồng dạng trở nên không dễ chịu đứng lên, có vật thương kỳ loại giả, cũng có đơn thuần chỉ là vì màn sáng bên trong Tô Bạch một thế này tao ngộ mà thương hại. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, đối đại dân chúng bình thường vậy mà thật sự có thể làm đến hung tàn như vậy, thậm chí vẹn vẹn chỉ là bởi vì thôn dân ở trong thành một câu phàn nàn vậy mà liền thật sự đem một cái thôn bách tính tàn sát hầu như không còn, còn đem thôn cũng một mùi lửa đốt đi. Đây quả thực là từ vô gian địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, nhưng lại không có một tia nhân tính. Thông qua màn sáng hình ảnh, từ Tô Bạch góc nhìn đem cái này Bắc Lương phong thổ nhìn một đường, lão phu như thế nào dần dần cảm thấy cái này Bắc Lương tựa hồ liền không có vương pháp, hết thảy đều chỉ tại vũ lực chấn áp phía dưới vây quanh Bắc Lương vương phủ vận chuyển. Đây cũng quá dã man a. Tại sao cùng ta đại tống bên ngoài đám kia dã man người liêu tựa như, căn bản là không nhìn thấy một chút văn minh cái bóng. Ai? Màn sáng trong thế giới, một thế này Tô Bạch công tử cũng quá thảm rồi a. Lúc vừa ra đời sinh ngốc, một tuổi lúc phụ thân bị Bắc Lương trộm tới xung quân, 3 tuổi mất mẹ, thật vất vả có cái hảo tâm hàng xóm một nhà thu dưỡng, 10 tuổi thời điểm hảo tâm hàng xóm đại thúc vô ý bị rắn độc cắn bị thương hạ độc chết, 18 tuổi cùng huynh đệ lần nữa bị kéo vào Bắc Lương quân, kết quả tại huynh đệ trên chiến trường chết trận, thật vất vả thức tỉnh tốt tuệ khôi phục bình thường, mang theo huynh đệ thi thể buồn 3000 dặm về đến cố hương, kết quả nhưng lại thấy được thôn của chính mình bị chính mình người cho đồ sát tiêu hủy. Ai so sánh một tháng trước màn sáng trong thế giới Tô Bạch công tử tại màn sáng thế giới qua thời gian một tháng, còn tại trên hiệp khách đảo đi theo Trương Tam bọn hắn tập võ đâu chơi đùa đâu, mà lần này màn sáng thế giới bên trong, đồng dạng qua thời gian một tháng, Tô Bạch công tử trên thân lại như cũ không có một chút tiếp trước thanh tịnh ngu xuẩn khí chất, thoái biến trở thành một cái tay không ôm vật con quọng, gấu đen mạnh hán, bây giờ nhưng lại tao ngộ đả kích như thế. Ai, lần này màn sáng trong thế giới Tô Bạch công tử thật sự là quá khổ rồi. Minh Châu, Đại Minh, Thêu Ngọc Cốc Di Hoa cung bên trong, trong tiểu viện, nhìn xem màn sáng bên trong Tô Bạch ngửa mặt lên trời cuồng tiếu tư thái. Nguyên bản ngồi ở tiểu viện đỉnh nghỉ mát kết cục trên ghế Giang Ngọc Yến trên gương mặt xinh đẹp đều là lo nghĩ cùng đau lòng, đồng thời đôi mắt thân ở càng là có nồng nặc vẻ hung ác, dường như hai đạo như vòng xoáy vậy có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Công tử tại bi thương, tại tuyệt vọng, tại phẫn nộ. Bắc Lương vương phủ. Hào một cái Bắc Lương vương phủ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, thế mà để cho ta công tử chảy 2 lần nước mắt. Thật đúng là tốt. Tiếng nói rơi xuống lúc, cũng không thấy Giang Ngọc Yến bộc lộ một tia khí tức, nhưng nàng quanh thân không gian liền tốt giống bị một cổ vô hình đại thủ lôi kéo, bắt đầu xuất hiện bầm mèo, đồng thời tí tí đen như mực khe hở. Ngọc Yến ngươi đừng xung động, nếu bây giờ trực tiếp rời đi Minh Châu đi Lương Châu mà nói, sẽ bị Ly Dương bên kia Hoàng Đạo Long khí nhằm vào áp chế, sẽ có nguy hiểm. Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt đồng thời xuất hiện ở Giang Ngọc Yến hai bên trái phải, đưa tay đặt tại Giang Ngọc Yến trên bờ vai, ngăn cản nàng đi làm cái gì vậy? Bất quá, huống hồ vài ngày trước trong hoàng cung lao thái giám kia không phải đã nói rồi sao, gần nhất đại thế sắp đến, trong quãng thời gian này, Cửu Châu hoàng triều cấm thập ngũ cảnh cường giả gây sự, bằng không thì sẽ sử dụng thượng cổ các tiên hiền lưu lại Cửu Liên Long Yên cấm tiệt đại trận triệt để diệt sát gây sự người. Một bên, Liên Tinh bây giờ cũng là đi tới quyên bảo. Thế vậy, Giang Ngọc Yến trong lòng dù cho không cam lòng, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống muốn lập tức tiến đến Lương Châu diện Bắc Lương Vương phụ xúc động. Lúc này, một mực ngồi ở đình nghỉ mát phía dưới một cái khác trên ghế dài vô tình đột nhiên mở miệng, kỳ thực, tại phu quân mà nói, lần này màn sáng bên trong tao ngộ, kỳ thực cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nghe được lời này, Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Liên Tinh thậm chí vừa mới còn đang tức giận Giang Ngọc Yến, bây giờ đều cùng nhau quay người nhìn về phía vô tình, từng cái trên mặt đều là hoang mang cùng không hiểu. Vô tình luốt luốt trong tay một khối ngọc bội, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khác thường thần thái. Đón Giang Ngọc Yến từ nữ ánh mắt tiếp tục mở miệng, chư vị bọn tỷ muội cũng đừng quên đi, lần trước màn sáng kết thúc về sau, kỳ thực là sẽ xuất hiện khen thưởng. Lần này tất nhiên phu quân vẫn là nhân vật chính, như vậy hôm nay màn sáng kết thúc về sau, từ trước đến nay vẫn như cũ lại là như thế. Mà cái gọi là ban thưởng, chính là màn sáng trong thế giới phu quân sau cùng hết thảy. Đồng thời, liền lần này màn sáng bên trong bày ra tin tức đến xem, phu quân hắn một thế này ngộ tính viễn siêu ở kiếp trước, xưng một tiếng cử thế vô song có lẽ đều không đủ, hơn nữa chẳng biết tại sao. Lần này màn sáng trong thế giới phu quân trong đầu còn nhớ rõ xong toàn thủ nội dung, có thể sửa chữa tự thân tiên phú tập võ. Có hai thứ này tại, phu quân chỉ cần không buông bỏ tập võ, hắn cuối cùng nhất định sẽ lại một lần nữa leo lên đỉnh phong. Đến lúc đó trong thế giới hiện thực, không biết thân ở chỗ nào phu quân cũng có thể lần nữa thu được ban thưởng. Nhưng, bình tĩnh mà xem xét, từ chúng ta tỉ bội trong trí nhớ đi xem công tử tại không có, bên ngoài áp lực tồn tại, tỉ như thanh y hề lâu, hoặc thôi, nô minh những thứ này cường địch ở thời điểm, công tử thật sự sẽ cố gắng tập võ sao? Nghe được Vô Tình gợi ý, Giang Ngọc Yến tứ nữ nhớ lại một chút dung hợp lần trước màn sáng trong thế giới ký ức, ngạc nhiên phát hiện, Tô Bạch mỗi một ngày nhìn như bệ bộn nhiều việc, nhưng tựa hồ chưa bao giờ chủ động tu hành qua, duy nhất một lần vẫn là tại biết được yêu nguyện tứ nữ mang thai sau đó mới đưa chính mình nốt tại trong phòng bế quan 8 tháng. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tứ nữ hai mặt nhìn nhau, đều là có chút không nói gì. Đồng thời, các nàng cũng hiểu rồi Vô Tình ý tứ, Giang Ngọc Yến gật gật đầu, ngẫu nhiên một bên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng Tô Bạch, một bên như có điều suy nghĩ mở miệng. Cho nên, Vô Tình ý của ngươi là, Cứu Hận, Triệu Vương Triệu sẽ không ngừng thúc giục lấy màn sáng trong thế giới công tử thật tốt lợi dụng hắn nghịch thiên ngộ tính cùng song toàn thủ cố gắng tu hành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến leo lên tới đỉnh phong, sau đó lại quay đầu diện Bắc Lương Vương phủ vì trong màn sáng một thế này công tử thân hữu báo thù, đã như thế lần này màn sáng kết thúc về sau, thế giới hiện thật công tử cũng có thể lần nữa nhận được ban thưởng. Vô Tình gật gật đầu, sau đó Vô Tình đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng, trên gương mặt hiện ra một vòng thần bí lại kỳ dị thần sắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồng thời, trong lòng của nàng cất giấu một cái khác ý nghĩ, chỉ có điều thời khắc này nàng cũng không nói ra miệng. Lục Lương Châu, Bắc Lương Vương phủ, Phật phòng tắm phòng thẩm vấn trước cửa, vốn là còn ngồi ở trên bậc thang nhìn xem màn sáng Trừ Lộc Sơn, đến nhìn thấy màn sáng bên trong Tô Bạch ngửa mặt lên trời cuồng tiếu trong nháy mắt, trong lòng không hiểu tiếc nuối, dưới tay phải ý thức sờ cổ của mình một cái, luôn cảm thấy trên cổ có một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Chương 219, câu khó lường quẻ miệng, biến mất nụ cười. Chương 219, câu khó lường quẻ miệng, biến mất nụ cười. Nhưng vào lúc này, một cái Phật phòng tắm gián điệp đột nhiên từ bên ngoài xông vào, đi thẳng tới Trừ Lộc Sơn trước mặt quỳ một chân trên đất bẩm báo: "Tướng quân, ngài để cho điều tra Tô gia trang một chuyện có kết quả." Nghe nói như thế, Trừ Lộc Sơn cũng không lo được cổ lạnh hay không vấn đề, hơn 200 cân thịt ngon giống như không dài ở trên người hắn đồng dạng, động tác nhanh chóng tựa như một cái con khỉ đồng dạng trong nháy mắt đứng dậy đi tới tên này gián điệp trước người, một đôi mập mạp đại thủ trực tiếp đè ở gián điệp trên bờ vai, thần sắc mang theo vài phần lo lắng mở miệng: "Kết quả như thế nào? Cái kia Tô gia trang bên trong đến cùng có hay không gọi Tô Bạch người ngu ngốc?" "Hồi bẩm tướng quân, bọn người thuộc hạ đồng thời tra xét hộ tịch sử cùng Tô gia trang chu vi thôn trang, có thể xác định chúng ta trong thế giới hiện thực cũng không Tô Bạch cái này một người, mà cái kia tên là Tô Hổ binh sĩ, hộ tịch sử cho ghi chép là tại 20 ngày phía trước chết trận." Nghe được đáp án này, Trừ Lộc Sơn lúc này mới trở nên trắng tên này gián điệp, phất phất tay ra hiệu tên này gián điệp lui ra sau đó, vừa dùng lấy mập mạp đại thủ vỗ ngực, một bên một lần nữa đi trở về trên bậc thang ngồi xuống, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch thời điểm, trong miệng không nhịn được nói thầm: "Mãi mãi." Dựa theo thoại bản trong tiểu thuyết tới nói, Tô Bạch tiểu tử này chính là cái gọi là nhân vật chính, mà bản đại gia chính là hắn nhân sinh lộ 073 bên trên muốn giết nhân vật phản diện một trong, kết cục sau cùng nhất định là bản đại gia bỏ mình, tiếp đó bị vạn vạn người ngăn ở mộ phần phá mạng. Tô Bạch chứng đạo thập ngũ cảnh cực cảnh thiên nhân đại trưởng sinh, danh dương thiên hạ dễ còn tốt, trong hiện thực bản đại gia cùng Tô Bạch không có bất kỳ cái gì ân oán, càng không có tình yêu. Tô Bạch hắn chắc chắn không có khả năng bởi vì trong màn sáng bản đại gia từng đắc tội, sau đó lại trong hiện thực đang đuổi tới giết đi bản đại gia. Ngài suy nghĩ một chút chính mình dĩ vãng xử lý phong cách, suy bụng ta ra bụng người, Trừ Lộc Sơn đột nhiên cảm thấy cái này cũng không phải là không thể được. Vừa nghĩ đến đây, Trừ Lộc Sơn trên mặt béo ngoan nhân run run một hồi, cuối cùng nhịn không được chắp tay trước ngực hướng về phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch bái, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi báo thù muốn giết liền đi giết trong màn sáng bản tướng quân a, là hắn mang binh diệt thôn của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Bất quá, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi giết trong màn sáng ta đây, liền không thể tại trong hiện thực giết ta a. Một hồi điên cuồng một dạng sau khi cười to, Tô Bạch đem tay phải từ trên mặt chậm rãi cầm xuống, sau đó đem sau lưng chứa hổ tử thi thể quan tài gỡ xuống bỏ trên đất sau đó, cả người trực tiếp mặt hướng phía trước ngoại trừ một vùng phế tích không còn sót lại bất cứ thứ gì Tô gia thôn trực tiếp quỳ xuống. Đồng thời, từ bên hông rút ra mang theo người Bắc Lương đao, tay trái nắm chặt lưỡi đao hung hăng vạch một cái, lập tức, lòng bàn tay trái máu chảy ồ ạt. Tô Bạch nhưng lại không để ý, chỉ là nắm Bắc Lương đao trôi đao giơ tay phải lên, đem trong tay Bắc Lương đao hung hăng cắm vào trước người mặt đất trong bùn đất, sau đó hai tay chống địa, đầu hung hăng túi tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Tô gia trang phế tích bên trên không chỉ có đậu đen hót vàng, thê lương mà âm u lạnh lẽo. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, ngân sắc phải nguyệt quang từ phía chân trời vẩy xuống, cho toàn bộ Tô gia trang phế tích trải lên một tầng ngân huy, càng thêm mấy phần thê lương. Ban đêm gió lạnh tập kích, trên mặt đất bất chi bất giác xuất hiện sương mù nồng nặc, hoàng hốt ở giữa, dường như có từng đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở vẫn như cũ dập đầu trên mặt đất, không nhúc nhích Tô Bạch trung quanh, dường như nhao nhao muốn đưa tay an ủi, lại một hồi gió lạnh thổi qua, tựa hồ lại cái gì cũng không có xuất hiện qua. Ngân sắc phải nguyệt hoa phía dưới, trong rừng trong sương mù dày đặc, chỉ có Tô Bạch vẫn như cũ không nhúc nhích quỳ xuống đất dập đầu, dường như dưới đáy lòng yên lặng thể, lại như là tại cung tiễn lấy cái gì. Rất nhanh, thời gian một đêm đi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vai hướng Tô gia thôn phế tích, chiếu xạ đến Tô Bạch phía sau lưng thời điểm, quỳ trên mặt đất, đầu dập đầu ở trên mặt đất, Tô Bạch cuối cùng chậm rãi đứng lên, chỉ thấy, thời khắc này Tô Bạch trên mặt tái nhợt mặt không biểu tình, trong hai con ngươi tơ máu dày đặc, từ trước người trên mặt đất rút ra Bắc Lương đao một lần nữa đừng đến bên hông sau đó, lên, bị ạt, thân, một lần nữa cong lên bên cạnh. Chứa hổ tử thi thể quan tài, hướng về Tô gia thôn phế tích bên trong đi đến. Bên cạnh trên đại thụ, nguyên bản đứng tại trên nhánh cây sống đậu đen, khi nghe đến dưới cây trên mặt đất động tĩnh sau đó, trực tiếp đạp nước cánh rơi xuống Tô Bạch trên bờ bay. Cứ như vậy mang theo đậu đen, con quan tài, đi qua Tô gia thôn phế tích, đi vào Tô Gia thôn sau phía sau núi trong núi rừng, tìm được một chỗ có chút ẩn bí chi địa sau, Tô Bạch lần nữa từ bên hông rút ra Bắc Lương đao, bắt đầu hướng về phía mặt đất mới đứng lên, bằng vào đệ ngũ cảnh cường giả lực phá 500 quân kinh khủng sức mạnh thân thể, không bao lâu Tô Bạch liền đào ra một cái dài đến một trượng, bề rộng chừng 3 thước, chiều sâu cũng là 3 thước hố to, ôm lấy quan tài ngồi chỗ cuối để. Vào đáy hố, Tô Bạch lại dùng hai tay tự mình câu lấy một đào đất đem quan tài chôn cất, lấp đầy, chất lên một cái mộ phần. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Bạch ngồi vào mộ phần bên cạnh, một bên lau sạch lấy Bắc Lương đao, một bên cuối cùng mở miệng, ta muốn báo thủ. Tô Bạch âm thanh trầm thấp mà kiên định, giống như là từ sâu trong linh hồn phát ra gào thét. Nhìn xem trong tay Bắc Lương đao lưới đao phản xạ hạ quang, Tô Bạch trong ánh mắt chợt bốc cháy lên lửa giận hừng hực, đó là đối với quân đội hung ác phẫn nộ, đối với Bắc Lương vương phủ hận ý, đối với mất đi thân nhân bi thương, càng là đối với mảnh đất này thật sâu quyến luyến cùng thủ hộ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho những cái kia đao phủ trả giá đắt. Trong thôn đại gia còn có Thẩm Lương, cừu hận của bọn họ, ta nhất định sẽ dùng những cái kia đao phủ máu tươi tới rửa sạch. Tô Bạch âm thanh bình thản, liền tựa như là tại cùng trong phần mộ hổ tử trò chuyện việc nhà đồng dạng, chỉ là lau sạch lấy trong tay Bắc Lương đao lưới đao tay bắt đầu không tự chủ dùng sức đứng lên. Huynh đệ ngươi không biết, kỳ thực ta cũng là người nóng tính tới, không nhìn nổi cửu nhân trên đời này sống lâu hơn một ngày, thậm chí nếu không phải vì đem huynh đệ ngươi quăng về trong thôn tới nhập thổ bị ăn, một tháng trước ta liền nên lập mưu như thế nào lợi dụng kiếp trước còn không có, triệt để quên mất thuốc nổ chi thức đi làm chết Diệp Hy Chân cùng Diêu Giản hai xuất sinh này. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khả năng rất lớn là ta sớm đi địa phủ tìm huynh đệ ngươi. Bất quá lần này, ta có thể hướng huynh đệ ngươi cam đoan, tại không có đem Bắc Lương vương phủ, còn có Bắc Lương vương chó săn nhóm toàn bộ đều giết chết phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không chủ động xuống tìm huynh đệ, bằng không thì ta thật sợ đụng tới Thẩm Lương. Tiếp đó bị nàng trói lại rút nói đến chỗ này thời điểm, Tô Bạch không nhịn được muốn nhếch miệng cười một cái, chỉ có điều, lại không có thành công, dừng lại lau lưỡi đao hai tay, nâng hai tay lên ngón trỏ thân vào khỏe. Miệng ngoắc ngoắc, nhưng như cũng không có thể hiện ra nụ cười tới. Liên tự như, nụ cười đã triệt để từ Tô Bạch trên mặt tiêu thất, sẽ lại không xuất hiện đồng dạng. Chương 220, có mượn không còn. Bắc Lệnh đao, rất sắc bén. Chương 220, có mượn không còn. Bắc Lệnh đao, rất sắc bén. Màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục bên trên khán giả bây giờ lại nhao nhao nghị luận lên, cũng không xem trọng Tô Bạch hành vi, Tô Bạch ý của công tử là, hắn bây giờ thì đi Bắc Lương vương phủ ám sát Trử Lộc Sơn còn có vương phủ những người khác. Cái này, phải chăng có chút quá mức không lý trí chút? Phải biết, cho dù là bản tọa thân ở Ly Châu cũng nghe qua Lương Châu Bắc Lương vương phủ nghe đồn, nghe nói là Ly Dương hoàng triều một trong tam đại cấm địa bất luận là ám sát hay là muốn lẻn vào trong đó kia cái gì thính triều đi trộm lấy bí tịch võ lâm giả, cũng là có tiến không ra đó à. Mà Tô Bạch công tử bây giờ mới chỉ là đệ ngũ cảnh thực lực, cái này đúng vậy à, không nói khác, liền nói cái kia Trử Lộc Sơn tại Bắc Lương, có thể bị Bắc Lương vương phủ thân vệ thống lĩnh tôn kính gọi là tướng quân, nghĩ đến một thân thực lực ít nhất cũng tại đệ cửu cảnh a. Toàn lực uy quyền phía dưới, lực lượng cơ thể lực ít nhất phá thiên quân, mà có thể bộc phát cùng tiếp nhận ngàn quân chi lực, có thể tưởng tượng được đệ cửu cảnh võ giả luyện thể mạnh, thể nội gân cốt, cơ bắp, chính là so với ngàn đung huyền thiết đều không thua bao nhiêu đi. Bởi vậy, muốn tập sát một cái đệ cửu cảnh cường giả, bản thân ít nhất cũng cần nắm giữ đệ thất cảnh, lực phá 700 quân thực lực, cộng thêm một tay sát phạt chi thuật mới có thể thành công. Bây giờ, Tô Bạch công tử mới chỉ có đệ ngũ cảnh thực lực, mà cái kia Trử Lộc Sơn thực lực thấp nhất đều phải là đệ cửu cảnh, thậm chí khả năng rất lớn đều tại đệ thập cảnh, 11 cảnh phía trên. Tô Bạch công tử cứ như vậy đi ám sát, 500 quân lực đạo, có thể tối đa chỉ có thể cho Trử Lộc Sơn rách ra, không có ý nghĩa lấy chứng kích thành a. Tô Bạch công tử cuối cùng vẫn là bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, đồng thời, Cửu Châu đại lục bên trên, từng cái ám sát tổ chức ám sát tại thời khắc này cũng đều nghị luận lên trận này sắp đến ám sát bên trong, Tô Bạch sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào, nhưng mỗi danh chấn Cửu Châu đại lục tổ chức ám sát tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình đưa vào Tô Bạch bây giờ hoàn cảnh sau đó, thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, đơn giản cũng chỉ có sử dụng ám khí, hạ độc, chính là có chút nao động lớn, còn suy nghĩ biện pháp dùng đang lúc thân phận gia nhập vào Bắc Lương vương phủ, khích bác ly gián, lợi dụng từ hiệu tay trừ khử Trử Lộc Sơn mấy loại này biện pháp mà thôi. Nhưng cân nhắc đến Bắc Lương vương phủ sức mạnh cùng năng lượng, chính là sử dụng mấy loại này phương pháp đi ám sát Trử Lộc Sơn, xác suất thành công cũng không đủ một thành, hơn nữa còn là loại kia ra tay liền tuyệt đối không có biện pháp còn sống rời đi Bắc Lương vương phủ loại kia. Trong lúc nhất thời, dù là Cửu Châu đại lục bên trên danh chấn một phương các đại tổ chức ám sát, bây giờ cũng có chút không coi trọng Tô Bạch đứng lên. Thương Lan giang mở bên bến tàu nhi một cọng cỏ đống bên trên, người mặc một thân vải thô áo gai từ phượng năm nằm ở cỏ khô đống cỏ khô bên trên, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ cán, nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình, ngồi ở mộ phần nói muốn đi vào Bắc Lương vương phủ bên trong ám sát Trử Lộc Sơn, còn có vương phủ tất cả mọi người Tô Bạch, dính đầy bùn đất bụi bặm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đùa cợt cùng vẻ trêu tức, âm dương quái khí mở miệng, nha, còn muốn tại ta Bắc Lương vương phủ ám sát lộc quả bóng nhỏ không tính, còn dự định đem ta Bắc Lương vương phủ tất cả mọi người đều giết, thực sự là khẩu khí thật lớn a. Nếu là ta Bắc Lương vương phủ thật sự dễ dàng như vậy bị người lẻn vào ám sát thành công, còn đến phiên ngươi Tô Bạch, chỉ sợ sớm tại từ người thọ đạp diệt sáu quốc, lại ngựa đạp giang hồ sau đó, bị những cái được gọi là võ lâm giang hồ cao thủ liền nền tảng đều cho cùng nhau mắc ca. Ngươi nói đúng không, lão hoàng, lão hoàng. Từ Phượng năm kêu hai tiếng, cũng không có nghe được đáp lời sau đó, không khỏi hiếu kỳ quay đầu hướng về một bên nhìn lại, phát hiện một bên đống cỏ khô phía trước cây gỗ bên cạnh, đồng dạng người mặc một thân rách dưới vải thô áo gai lão hoàng đang một bên nhi rất là bảo bối cho cái kia thất ngựa gầy ốm soát lấy mao, chỉ có điều từ lên thần sắc nhìn lên đi, dường như có chút đang xuất thần dáng vẻ, thấy vậy một màn, Từ Phượng Năm trực tiếp ở trên chân giày cỏ, cầm lên liền hướng về lão hoàng đã đánh qua, còn vừa đề cao âm lượng hô, uy, lão hoàng tỉnh, cha hỏi ngươi đâu? Bị giày cỏ vứt xuống trên thân giật mình tỉnh rất sau lão hoàng đội vàng vô ý thức quay đầu, lên tiếng cười ngây ngô, dò dỉ ra một bụng thiếu một khỏa răng cửa răng vàng, nhìn qua có chút hài hước, ai? Thế? Công tử ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi? Ai? Từ Phượng Năm đưa tay chỉ lão hoàng, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ một lần nữa nghiêng đầu đi, không thèm để ý lao ra hỏa này. Thấy vậy, lão hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nằm ở đống cỏ khô bên trên Từ Phượng Năm, gãi gãi cái hót, không biết mình nơi đó trêu đến vị này lại không vui, bất quá, gặp Từ Phượng Năm tạm thời thật sự không để ý đến tính toán của mình sau, lão hoàng lúc này mới vừa tiếp tục cho mình mến yêu bảo mã xoát mau. Một bên ngẩng đầu nhìn phía chân trời màn sáng trong hình tô bạch, nguyên bản nhìn qua xỏa hề hề ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy đứng lên, đáy mắt chỗ sâu còn mang theo vài phần hồi ức năm xưa thần sắc, trong lòng yên lặng nghĩ đến, giống, thật là quá giống. Nghĩ lao phu một đời, biết bao bình thản, 30 năm trước, chỉ là một cái thợ rèn, nửa đời sau vào kiếm đạo, bởi vì sư phó yêu lấy kiếm nhắm rượu, liền vơ vét thiên hạ danh kiếm, bài trèo lên võ đế thành, khiêu chiến vương tiên tri, bị sợ đào tẩu. Sau đó, nghe sư huynh Tây Thục kiếm hoàng Tô Mậu vệ quốc mà chết, liền vào Bắc Lương vi huynh báo thù, cuối cùng thất bại, theo ước định vào vương phủ trở thành Bắc Lương vương phủ người hầu, từ đây giang hồ lại không kiếm cửu hoàng, chỉ có vương phủ trăm ngựa người lão hoàng. Ai? Bây giờ lão hoàng ta à, tức hy vọng Tô Bạch công tử ngươi có thể thành công, bởi vì đó là khi xưa kiếm cửu hoàng nguyện vọng cùng hận ý, nhưng lại không hy vọng Tô Bạch công tử ngươi thành công, bởi vì đó là bây giờ ta chỉ là lão hoàng à. Ha ha, cũng là, chẳng biết lúc nào lên, ta à, cũng chỉ là lão hoàng, mà không phải kiếm cửu hoàng. Đúng là mỉa mai a, mấy phen nếm thử đều không thể thành công, lộ ra nụ cười. Tô Bạch buông xuống hai tay, một tay một lần nữa cầm lấy trước người Bắc Lương đao, một tay cẩn thận lau sạch lấy Bắc Lương đao. Nếu là huynh đệ ta trí nhớ của kiếp trước không có sai, cái này cái gọi là Bắc Lương đao vẫn là Từ Hiểu mang theo dưới tay hắn mình tới cửa hướng Bắc Lệnh dân chúng mượn đồ dùng nhà bếp cùng lưỡi cày chế tạo a, nói là vì thủ hộ Bắc Lương an bình. Trong nguyên tắc, Từ Hiểu có hay không đem đồ dùng nhà bếp cùng lưỡi cày đầu còn cho Bắc Lương bách tính ta không biết, nhưng mà lại thấy được Bắc Lương đao tại giết Bắc Lương dân chúng thời điểm chính xác rất sắc bén, Bắc Lương an bình. A, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một tia nắng sớm từ đỉnh đầu lá cây nhánh cây giữa khe hở vẩy xuống, chiếu xạ đến Bắc Lương đao bên trên lưỡi đao, trực tiếp phản xạ ra một đạo hàn quang u lãnh, chói mắt mà băng hàn. Huynh đệ, ngươi ngay bây giờ chỗ này ngủ, huynh đệ ta cái này liền đi, lấy chữ Lộc Sơn đầu người, để tế điện trong thôn đại gia, còn có thẩm lương vong hồn. Nói, Tô Bạch đem Bắc Lương đao thu vào vỏ đao, một lần nữa treo trở về bên hông, đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lăng Châu thành phương hướng, gương mặt không cảm giác bên trên, một đôi tròng mắt giống như có thể nối thẳng u minh đồng dạng u ám thâm thúy. Linh. Chương 221, trở mặt đại sư. Phật phòng tắm cứ điểm. Chương 221, trở mặt đại sư. Phật phòng tắm cứ điểm. Thời gian giữa trưa, Lăng Châu thành cửa thành phía tây, qua lại không dứt trong đám người, một cái quần áo rách dưới, bẩn thỉu, quên thân lại ẩn ẩn tản ra giống như mới từ trong đống người chết bỏ ra tới khí tức hung sát bóng người đi theo dòng người cùng một chỗ tiến vào Lăng Châu thành bên trong. Người này chính là vì ám sát Trử Lộc Sơn mà cố ý trải qua một phen cải trang sau đó Tô Bạch. Tiến vào Lăng Châu thành, đứng tại tiếp bên cạnh Tô Bạch ánh mắt hướng về đầu này đường phố chính cùng với hai bên cửa hàng quan sát, đập vào mắt chính là nhìn thấy từng người lão bản. Tiểu nhị thậm chí mụ tú bà đang tại nhiệt tình ôm khách, bán bánh bao lặc, ba văn tiền liền có thể mua một cái thơm ngát bánh bao lớn à, si văn tiền bán ba cái đi mượn qua mượn qua. Mượn qua một chút, ai? Cảm tạ a, nợ đau không? Ta với ngươi giảng a đại gia, đi vào chơi a. Chúng ta lưu danh viện tiểu mỹ nhân muốn, năm ba bảo quản tuyệt đối có thể để cho đại gia tâm thần thư sướng, lưu luyến quên về đâu đại gia vẫn là tới chúng ta mộng đẹp các, bên trong các cô nương ca ca thủy linh. Tuyệt đối so với những địa phương khác cô nương muốn trông tốt thủy linh gấp 10 gấp trăm lần, đường đi đại lộ phía trên thỉnh thoảng còn sẽ có từng người cưỡi ngựa cao to xuyên kim đái ngọc hoàn khố công tử ca phóng ngựa đi sau lưng còn đi theo một đám người hầu thị vệ, xem xét liền chi kỳ là Bắc Lương con em quyền quý. Chỉ có điều đối với những thứ này Tô Bạch vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, tại xác định không có chính mình muốn tìm cửa hàng sau đó Tô Bạch liền dọc theo đường đi cất bước vượt mức quy định đi đến. Dọc theo đường đi đang chú ý đến Tô Bạch lôi thôi hình tượng và quanh thân ẩn ẩn tán phát thiết huyết sát khí, chung quanh người đều biết vô ý thức nhíu mày, đồng thời tránh được xa xa. Đối với cái này, Tô Bạch cũng không thèm để ý, chỉ là vừa đi, vừa tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu. Không bao lâu, đi tới bên đường một tòa tiệm lương thực phía trước, Tô Bạch cuối cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, chỉ thấy bên trên viết Từ Thị tiệm lương thực, bảng hiệu xó xỉnh chỗ, còn điêu khắc có một cái rất nhỏ Bắc Lương đao đồ án. Thu tầm mắt lại sau, Tô Bạch lôi kéo rách nát góc áo, lộ ra bên hông treo Bắc Lương đao trôi đao sau đó, lúc này mới trực tiếp cất bước hướng về hai phô bên trong đi đến, kia hắn lương trì. Các ngươi những thứ này chẳng dành con, tốt nhất cầu nguyện bản trưởng quỹ tính toán đếm cùng các ngươi sổ sách bên trên nhất trí lối vào cửa hàng. Nguyên bản đang cầm lấy cái tính toán gõ đến ken ken vang rội, một bên còn hùng hùng hổ hổ trung niên lão bản khi nghe đến cửa ra vào bước chân sau lưng, nguyên bản tràn đầy tức giận trên mặt trực tiếp đổi lại một vòng ôn hòa nụ cười, vừa muốn mở miệng hoan nên lúc thấy rõ ràng Tô Bạch bẩn thỉu toàn thân lôi thôi ăn mặc sau đó nụ cười trên mặt cứng đờ, vừa vặn hâu người đến đem Tô Bạch đuổi đi ra, chỉ là đột nhiên lại thấy được Tô Bạch bên hông rọ rỉ ra Bắc Lương đao chôi đao, ở trước mặt sắc biến đổi, trên mặt lại lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười, hoan nên quang lâm từ thị tiệm lương thực, không biết vị khách nhân này lấy ít cái gì. Chúng ta cái này có thượng hạng tinh lương, có gạo có mặt, còn có đủ loại hoa màu, đừng nói là chúng ta Bắc Lương, cho dù là Bắc Mãng cùng Ly Dương cái kia bên cạnh lương thực, ta chỗ này cũng có. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch mở miệng, trực tiếp cắt dứt tên trưởng quỹ này mà nói, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, ta không có tiền nghe nói như thế, vốn là còn nụ cười mặt mũi tràn đầy trưởng quỹ nụ cười trên mặt cứng đờ, vừa định muốn nói âm thanh khách nhân ngươi nói giỡn thời điểm, đối đầu Tô Bạch cái kia trong một đôi tựa như lạnh nhạt hiện ra sát khí hai con ngươi trong nháy mắt, trưởng quỹ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nguyên bản đặt tại trên tính toán ngón trỏ lần nữa chậm rãi gọi tính toán hạt châu tới, nguyên bản đứng ở một bên vài tên tiệm lương thực tiểu nhị, phòng thu chi cũng đều từ phía sau đi ra, từng cái cao lớn và bỡ, nhìn qua phá lệ thấy thế. Tô Bạch nhìn lướt qua, cũng không lui lại rời đi tiệm lương thực, mà là tiếp tục mở miệng, ta là Diệp Hy chân tướng quân dưới trướng Bắc Lương quân bộ binh, mới từ Lưu Châu biên cảnh chạy đến, có mật báo cần bẩm báo trừ Lộc Sơn tướng quân, thậm chí vương gia, chuyện này việc quan hệ thế tử an uy. Các ngươi có thể lợi dụng các ngươi con đường đi điều tra ta tại Bắc Lương quân tin tức xác nhận thân phận của ta, nhưng sự tình khác là tại quá là quan trọng, ta cần tự mình nhìn thấy vương gia hoặc trừ Lộc Sơn tướng quân mới có thể nói, vì không để một số người có lòng chú ý tới ta, cho nên cần cải trang một phen, cho ta một túi bột mì, ta sẽ khiêng bột mì đi vào, che chắn mặt mũi của ta. Nghe vậy, lão bản hai con ngươi lập tức nheo lại, đồng thời đưa tay ra hiệu những người khác đầu tiên chờ chút đã sau, đối với Tô Bạch có thể tìm được nơi đây, đồng thời biết được căn này tiệm lương thực là Lăng Châu thành Phật phòng tắm ám điệp tổ chức cứ điểm một trong, không chút nào kỳ quái, dù sao, chính mình tiệm này, cơ hội chính là bày ở ngoại sáng cho một số người nhìn Phật phòng tắm cứ điểm, đương nhiên, nếu là Lăng Châu thành Phật phòng tắm cứ điểm một trong, lão bản tự nhiên cũng là một cái tư thâm ám điệp, đối với thông qua một người bộ mặt biểu lộ, thần sát phân biệt một người lời nói là thật là giả vẫn là rất dễ dàng. Một phen quan sát, xác định Tô Bạch lời nói đều là nói thật sau đó, lão bản quanh thân khí chất lập tức thay đổi một bộ dáng, trực tiếp từ một cái chợ búa thương nhân đã biến thành sát thủ máu lạnh tựa như, âm thanh bình tĩnh, quả quyết ra lệnh, đi chuyển từng túi bên trên có dấu tiệm lương thực dấu hiệu bột mì cho hắn. Nghe được lão bản ngữ khí biến hóa, trong đó một tên tiểu nhị chỉ là gật gật đầu, sau đó lập tức chạy tới hậu viện trong kho hàng chuyển đến một túi bột mì đi tới. Tô Bạch sau khi nhận lấy, trực tiếp chống nổi bà vai, không nói hai lời quay người liền hướng tiệm lương thực đi ra ngoài. Tiệm lương thực bên trong, nhìn qua Tô Bạch đi ra tiệm lương thực bóng lưng, lão bản ánh mắt lại híp híp sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai tên tiểu nhị bên trong một cái, ngươi đi, xa xa theo dõi hắn, nhớ lấy, chỉ cần cam đoan hắn tại tầm mắt của ngươi trong phạm vi, lại cũng không tới gần, nếu ngoại trừ cái này phía sau cửa nghe được cái gì không nên nghe tin tức, phá cửa Phật phòng tắm ra quy, ngươi cũng biết. Nghe được tiệm lương thực lời của lão bản, tên này tiểu nhị trầm mặc gật gật đầu, lập tức nhấc chân hướng về Tô Bạch bóng lưng đi theo. Lúc này, tiệm lương thực lão bản không chấm một lại nhìn về phía một tên khác tiệm lương thực tiểu nhị, ngươi đi vương phủ, đi trước dựa theo người này vừa mới lời nói, xác định thân phận của hắn sau đó lại đi đích thân tìm đến trừ tướng quân, hồi báo chuyện này. Nhớ lấy, chuyện này việc quan hệ thế tử điện hạ an nguy, không thể khiến người khác biết được, nhất là Diệp Hy Trần cùng Diêu Giản người. Tên này tiểu nhị cũng là đồng dạng gật đầu một cái, sau đó lập tức từ hậu viện rời đi. An bài tốt đây hết thảy sau, tên này tiệm lương thực lão bản mới quay đầu nhìn về phía tiệm lương thực đại môn, trầm mặc hồi lâu sau, ung dung phun ra một câu nói, Diệp Hy Trần, Diêu Giản, ai? Bắc Lương quân muốn ra nhiêu loạn lớn? Rõ ràng tên này tiệm lương thực lão bản có thể trở thành nơi đây Phật phòng tắm gián điệp cứ điểm người chủ sự, đầu óc tốc độ phản ứng rất nhanh, chỉ dựa vào Tô Bạch mấy câu cũng đã đoán được một chút Tô Bạch muốn bẩm báo mật báo nội dung. Chương 222, sông ngầm tam đại gia giải, trừ Lộc Sơn. Chương 222, sông ngầm tam đại gia giải, trừ Lộc Sơn. Đến nỗi Tô Bạch mua bột mì thì bị tiệm lương thực lão bản lý giải trở thành đi vào tìm nhóm người mình đi trước hồi báo, đồng thời chủ động để cho chính mình Phật phòng tắm đĩa nhóm đi xác định hắn thân phận mực cớ, vì vậy căn bản không có để ý một bên khác, đi ra từ thị tiệm lương thực Tô Bạch cứ như vậy trên bờ vai khiêng một túi bột mì, bên đường hướng về Bắc Lương Vương phủ phương hướng đi đến. Bầu trời chỗ cao, đầu đen dương cánh bay lượn, tựa như hùng ưng đồng dạng dò xét xung quanh. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục bên trên khán giả nhìn xem màn sáng trong tấm hình Tô Bạch thế mà vẹn vẹn chỉ là cải trang một phen, cứ như vậy trực lăng lăng hướng về Bắc Lương Vương phủ phương hướng đi đến, trong lúc nhất thời cũng là đầy đầu sương mù, chuyện gì xảy ra? Tô Bạch công tử thật sự cái gì cũng không chuẩn bị, dự định cứ như vậy dựa vào tin tức kém ưu thế tiến vào Bắc Lương Vương phủ, tiếp đó trực tiếp ám sát Trừ Lộc Sơn sao? Cái này cùng chịu chết có gì khác a? Không đúng. Từ trên một lần màn sáng trong thế giới Tô Bạch công tử tính cách ngôn hắn là một loại nào tất nhiên nói ra lời nói, liền nhất định sẽ làm được người. Tất nhiên hắn sáng sớm tại hồ 18 tử mộ phần phía trước nói qua tại không giết chết Bắc Lương Vương phủ người phía trước tuyệt đối sẽ không chết, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động chịu chết. Hắn nhất định còn có khác thủ đoạn ẩn dấu a. Có thể cái gì thủ đoạn ẩn dấu? Bản bang chủ cho rằng, Tô Bạch tiểu nhi đâm tới Bắc Lương Vương phủ ám sát Trừ Lộc Sơn, chắc chắn phải chết, trừ phi tại mấu chốt sau đó, hắn có thể khôi phục nửa bước thập lục cảnh tu vi, bằng không tuyệt đối không đi ra loạt Bắc Lương Vương phủ. Ly Châu, Bắc Ly, sông ngầm tổng bộ, Tô Trèn tùy ý ngồi liệt ở đó trương gia hổ trên ghế dựa lớn, một cái tay khoác lên trên lan can, ngón tay không có thử một cái mà nhẹ nhàng đập, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa như đang tính toán cái gì. Lưng hơi hơi bố lượng, lại không phải tỏ ra yếu kém, ngược lại giống ẩn nút ác thú, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Lõm sâu đôi mắt giấu ở rũ xuống mí mắt phía dưới, ngẫu nhiên ngước mắt, ánh mắt giống như hai thanh ngâm độc lưỡi dao, tràn đầy ngoan lệ cùng tính toán, để cho người ta không rét mà run, phảng phất hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể đem hết thể âm nhu cùng sát lục đều đặt vào lòng bàn tay. Thú vị, thật thú vị, đối mặt một cái có thể thông qua bộ mặt thần sắc phân rõ nói thật cùng nói dối ám điệp cao thủ, cùng tốn sức tâm tư bịa đặt một cái hoàn mỹ hoang ngôn, không như đối mặt nguy bất loạn, trực tiếp ăn ngay nói thật, liền có thể dễ dàng lừa qua một cái ám điệp cao thủ, nhưng ở phần này ăn ngay nói thật phía dưới, lại đem sát ý của mình hoàn mỹ che giấu. Có lẽ, tên này ám điệp cao thủ còn có thể đối với Tô Bạch hành vi động cơ có chỗ hoài nghi, nhưng việc quan hệ thế tử an nguy, lại có thể trực tiếp đem hết thể dư thừa hoài nghi tạm thời ngăn ở phía sau, dù sao liền trên màn sáng ngắn ngủi này trong thời gian bày ra nội dung đến xem, kia cái gì thế tử từ phương năm, liền tựa như là Bắc Lương trong vương phủ, cùng với dưới trướng tất cả thế lực trung tâm tiêu điểm, liền tựa như cái kia rời cái kia cầu thí thế tử toàn bộ Bắc Lương vương phủ thế. Lực liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, thế giới hủy diệt tựa như. Ngắn ngủi cơ hồ lời nói công phu, chẳng những vì chính mình tiếp xuống hành động làm ra làm nền, còn một vòng tiếp một vòng đem tất cả người hoài nghi đặt ở bọn hắn đáy lòng. Thực sự là đặc sắc lời nói thuật biểu diễn. Bội phục. Bội phục ca. Không nghĩ tới, so với lần trước màn sáng trong thế giới ưa thích dùng thực lực nói chuyện Tô Bạch, tại lần này màn sáng thế giới bên trong, thế mà cũng biết sử dụng ra xuất sắc như thế mưu kế cùng thoại thuật, thực sự là làm cho người kinh ngạc ca. Đang đi trên đường, Tạ gia gia chủ Tạ Thất Đao tùy tiện ngồi ở trên ghế, lưng hùm vai gấu, trong tay chống một thanh đại đao chua đao, khinh thường mở miệng, có ích lợi gì? Coi như cái này Tô Bạch tiểu nhi lợi dụng những thứ này cho vật thuận lợi tiến nhập Bắc Lương vương phủ, đến gần Trừ Lộc Sơn lại có thể thế nào? Chỉ bằng hắn đệ ngũ cảnh thực lực, tối đa chỉ có thể cho Trừ Lộc Sơn làm châm cứu mà thôi. Ngược lại lao tử nhìn không ra hắn có thể sử dụng phương pháp gì giết chết cái kia Trừ Lộc Sơn. Bên cạnh, một tấm khắc trên ghế ngồi, một nữ tử nghe vậy liếc một cái bên cạnh Tạ Thất Đao, mang phù. Chỉ thấy nàng này một bộ đồ đen phát họa ra linh lung tinh tế thân hình, tóc dài như mực tùy ý xóa, mấy sợi toái phát tùy ý rủ xuống tại trắng nón như tuyết cạnh gò má, càng nổi bật lên ra thịt tuổi qua liền phá. Hai tròng mắt của nàng tựa như cất giấu hai bông sâu không thấy đáy u đầm, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, vũ mị cùng lạnh lùng xen lẫn, để cho người ta không tự giác trầm luân, lại sinh ra hàn ý trong lòng. Cái kia sóng mũi cao phía dưới là một tấm không điểm mà Chu Yên Hồng môi mỏng, giống như cười mà không phải cười ở giữa, phảng phất cất giấu vô tận mị hoặc cùng tính toán, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra sức hấp dẫn chí mạng, đúng như một đóa hoa hồng có gai, mỹ lệ lại nguy hiểm. Nàng này chính là sông ngầm Tam Đại gia trưởng bên trong Mộ gia gia chủ Mộ Vũ Mặc. Mặc dù nhân gia cũng đoán không ra cái này Tô Bạch công tử sẽ dùng phương thức gì đi ám sát kia cái gì Trừ Lộc Sơn, nhưng mà trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, Tô Bạch công tử cuối cùng nhất định sẽ thành công. Nói đến chỗ này thời điểm, Mộ Vũ Mặc dừng một chút, một đôi mắt đẹp ánh mắt xuyên thấu qua đại môn, trừng trừng nhìn chằm chằm phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch, đáy mắt đều là mị hoặc cùng lửa nóng. Nhân gia ngược lại là hy vọng có thể thật tốt nhấm nháp một chút Tô Bạch công tử hương vị đâu. Lăng Châu thành trên đường phố, khiêng cái túi đang hành tẩu ở giữa, Tô Bạch đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đợt tâm ý ồn ào thanh âm, trong đó ẩn ẩn còn kèm theo đại hán tiếng quát trách, nữ tử tiếng cầu xin tha thứ cùng tiểu nữ nhi tiếng la khóc. Nhíu nhíu mày, Tô Bạch cũng không dự định để ý tới, chỉ là nhìn xem cái túi tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa trên đường phố đã bay đầy đám người 167, vượt qua đám người khoảng cách, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đôi vương phụ thân vệ đang nắm lấy một cái phụ nhân hướng về vương phụ phương hướng đi đến, mà tại bọn hắn phía trước, lờ mờ còn chứng kiến một cái cực kỳ bắt mắt thân ảnh. Mơ hồ gặp người lấy một bộ tươi đẹp lục bào, bên ngoài dựng ửng đỏ cẩm y liễu, vài áo thượng thừa, thêu văn tinh xảo, khoa trương lại hoa lệ. Thân hình hắn như núi, 300 cân thể trọng để cho hắn hành động hơi có vẻ chậm chạp, mỗi một bước đều giống như mang theo đại địa rung động. Nhưng vào lúc này, người này dường như hướng về phía bên cạnh một cái vương phụ thân vệ nói câu gì, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bị khắc đám thân vệ nắm lấy phụ nhân, gương mặt vẻ trêu tức, cũng chính là bây giờ, Tô Bạch trực tiếp thấy rõ ràng người này dung mạo, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ thấy hắn biên kia quần cuộn trên mặt, ngũ quan giống như là bị chen lại với nhau, cặp mắt ti hi cất giấu khôn khéo tính toán, môi dày thỉnh thoảng kéo ra một vòng khó lường cười, để cho người ta không rét mà run. Trừ Lộc Sơn. Tô Bạch bước chân dừng lại, dưới tay phải ý thức muốn rút ra bên hông Bắc Lương đao, tiếp đó đi lên cùng Trừ Lộc Sơn liều mạng. Các cả. Đường đi bên cạnh trên mái hiên, đột nhiên truyền đến quạ đen hót vang, dường như đang nhắc nhở cái gì tựa như. Tô Bạch lập tức tỉnh táo lại, đem sát ý trong lòng gắt gao đặt ở đáy lòng, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để cho mình tiến vào trong trạng thái. Chương 223, trung thành tuyệt đối Trừ Lộc Sơn. Ăn thịt người sữa, khoét người ngực. Chương 223, trung thành tuyệt đối Trừ Lộc Sơn. Ăn thịt người sữa, khoét người ngực. Khi thở sâu một hơi sau đó, Tô Bạch khiêng một túi bột mì, liền tựa như một cái phổ thông người qua đường một dạng tiến lên, đi tới trong đám người, lập tức liền nghe được chung quanh người thấp giọng nghị luận, ai? Đáng thương lấy lý ra tức phụ nhi, nửa trước năm nam nhân tài bị trộm tới xung quân, trong nhà chỉ để lại một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa cùng một cái mới vừa sinh ra hài nhi, kết quả hôm nay chỉ xuất đi dạo cái đường phố, liền bị Trừ Lộc Sơn gặp, ai? Cũng không biết cái này lý ra tức phụ nhi còn có thể hay không sống mà đi ra Bắc Lương vương phủ đại môn, đơn giản chính là nghiệp trưởng a. Thân là một cái Bắc Lương lĩnh quân tướng lĩnh, thế mà như thằng bé con giống như thích ăn người sữa, điều này cũng coi như, xem như Bắc Lương vương nghĩa tử, trong nhà tiền tài chắc chắn là không thiếu được, ngươi vụng trộm tìm vừa mới sinh hạ đứa bé sơ sinh phụ nhân mua sắm sữa mẹ không được sao? Nhất định phải tại trên đường cái nhìn xem lực lớn phụ nhân liền khiến người cưỡng ép buộc tiến vương phủ, vương gia hắn cũng không quản một chút. Đây coi là cái gì? Lão hủ thế nhưng là nghe nói, Trừ Lộc Sơn ngoại trừ thích ăn người sữa, càng là tính cách khốc liệt tàn nhẫn, nếu nếm được cái này sữa mẹ hương vị phù hợp khẩu vị của hắn thì cũng thôi đi, còn có thể ban thưởng một chút tiền bạc để cho phụ nhân rời đi, nếu nếm được sữa mẹ hương vị không phù hợp khẩu vị của hắn. Chậc chậc. Hắn vậy mà lại tàn nhẫn hạ lệnh để cho thủ hạ quét phụ nhân ngực cái kia hai đoàn bộ ngực, tiếp đó làm cho người đem phụ nhân trực tiếp ném ra vương phủ đại môn. Một cái êm đẹp người, ngực bị cứng rắn quét hai viên thịt, thật là có nhiều đau à, hơn nữa còn có thể sống sao? Trong nhà hài nhi không có sữa mẹ, lại làm như thế nào sống? Đúng vậy a, hơn nữa, trong những năm này Trừ Lộc Sơn mỗi tháng thường thường liền dẫn người đi ra. Những năm này vì vậy mà chết phụ nhân, chết đói hài nhi, chỉ sợ đều có hàng trăm hàng ngàn đi nghe người chung quanh tiếng nghị luận, trong đám người khiêng cái túi tô bạch mặt không biểu tình, trong lòng tức giận đồng thời, cũng không nhịn được cười lạnh liên tục, à. Hảo một cái từ hiệu trong miệng trung thành tuyệt đối Trừ Lộc Sơn, hảo một cái vì thay từ phượng nằm cong hát qua mà thu nhận đều danh, khổ cực Trừ Lộc Sơn. Từ hiểu, ngươi một cái Bắc Lương Vương chỉ có thấy được Trừ Lộc Sơn vì con của ngươi lưng mang đều danh mà đau lòng Trừ Lộc Sơn, thì nhìn không đến những thứ này đều dành sau lưng gánh chịu đau đớn Bắc Lương dân chúng. Không nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn bị quét bộ ngực đau chết nữ tử, không nhìn thấy những cái kia bị chết đói hài nhi. Bắc Lương mảnh đất này có ngươi như thế một vị Bắc Lương Vương, thật đúng là đổ 18 đời huyết môi. Nhìn thấy nơi đây, toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả mọi người đều nổi giận. Hôn trướng, hôn trướng, đại ma, lại là một cái nhân gian đại ma a. Đây chính là hàng trăm hàng ngàn cái vừa mới đã trải qua sinh nở đang ở tại thời kỳ suy yếu phụ nhân a, bị ngạnh sinh sinh quét bộ ngực, sau đó nhìn chính mình vừa mới ra đời hài tử bị chết đói, cái tiên nên có nhiều đau a. Cái này Lương Châu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này nhân gian đại ma quang minh chính đại tàn sát dân chúng, Lương Châu bên kia liền không có chính đạo nhân sĩ, liền không có võ lâm cao thủ ra tay trừ hại sao? Bọn hắn đến cùng là thế nào làm đến trơ mắt nhìn xem dạng này nhân gian đại ma tùy ý hành hung? Ha ha, lại là vì Từ Phượng Năm. Lão phu cắn nhẫm nương Từ Phượng Năm. Vì cho má gì thế tử Từ Phượng Năm có nổi liền có thể không đem người bình thường mệnh làm mạng sao? Đến tột cùng là dạng gì xuất sinh mới có thể sinh ra dạng này xuất vật tới? Thích ăn sữa mẹ đúng không? Đào Trừ Lộc Sơn mẹ ngươi một phần, tiếp đó bỏ trong quan tài ăn đi à. Trung Châu, Đại Chu hoàng triều, Thành Lạc Dương vạn tượng trước cùng, Vũ Chiếu sắc mặt chợt lạnh xuống, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một tầng sương lạnh bao phủ. Nàng màu mực tóc dài không gió mà bay, tùy ý cuốn vũ, tựa như linh động ngọn lửa màu đen. Ngày bình thường liễm diễm ẩn tình hai con ngươi, bây giờ lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, sâu thẳm đáy mắt quần quật làm cho người sợ hãi sắc ý, phảng phất có thể đem trước mắt hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Trên thân món kia phượng bào bay phất phới, nơi ống tay áo thêu lên phù văn thần bí lập loè lạnh lùng lăng quang, dường như tại hô ứng chủ nhân phẫn nộ. Nàng môi son mím chặt, trắng non gương mặt bởi vì thịnh nộ mà nổi lên một vòng đỏ tươi, toàn thân tán phát khí tức cường đại ba động, để cho không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình, không gian giống như bể tan cảnh mặt kính, ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách. Hảo, hảo một cái Bắc Lương Vương, hảo một cái thế tử Từ Phượng Năm, hảo một cái ưng khuyển Trừ Lộc Sơn. Chẳng thể trách Tô Bạch lúc nào cũng luôn mồm xưng Bắc Lương Vương phủ là một tổ gia súc con sinh. Chớ bây giờ trung quy là hiểu rồi, thế mà vô sỉ ngoan độc đến đối với vô tội sản phụ hạ độc thủ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thích ăn người sữa, liền đem sản phụ cưỡng ép buộc vào trong vương phủ. Hương vị không đúng liền ngạnh sinh sinh quét bộ ngực. Ha ha, riêng lớn Bắc Lương Vương phủ nhưng lại không có một người đi ra ngăn cản. Ha 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 càng cười, Vũ Chiếu sắc mặt càng lạnh. Một đôi tay ngọc càng là không biết tại lúc nào gắt gao chuyển thành quả đấm, không gian xung quanh bị nắm chặt phát ra ken két âm thanh. Nếu không phải này cậu thí Bắc Lương Vương phủ không tại Trung Châu, thần hận không thể lập tức mang binh bình định các loại ma quật, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Một bên, Thượng Quan huyện Nhĩ bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy giận dữ. Chờ xem, chờ đăng tiên lộ hiện thế ngày đó, Cửu Châu đại lục sát nhập thời điểm, cả nhất định đem trước tiên phát binh săn bằng Bắc Lương. Tiếp đó đem những thứ này Bắc Lương Vương phủ đại ma thủ đoạn toàn bộ đều cho bọn hắn chính mình dùng tới một lần. Vũ Chiếu hít thở sâu một hơi sau đó, cuối cùng bung lòng ra nằm đấm, lạnh lùng mở miệng. Trung Châu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một tòa trong tiểu viện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một thân váy trắng ma chủ bây giờ quanh thân gương mặt xinh đẹp sương lạnh, cuối cùng nhịn không được đưa tay hướng về mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa cao lớn mấy ngàn mét, liên miên trăm dặm sơn mạch đánh ra một trường. Vâng. Liên theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, toàn bộ núi cao liên thông sơn mạch cùng một chỗ trực tiếp sao sao triệu bị một trưởng đánh nát trở thành một mịn, tràn diện cực độ doa người. Lần này cũng tương tự kinh động đến không thiếu ẩn cư tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lão quái vật nón, trong lúc nhất thời nhao nhao thức tỉnh, hiếu kỳ bày ra thần niệm dò xét, vốn là bị màn sáng bên trong lộ ra ánh sáng đi ra ngoài Trừ Lộc Sơn làm ra chuyện ác mà phẫn nộ dị thường má chủ, đang cảm thụ đến chung quanh từng đạo không ngừng quét tới thần niệm sau đó, trực tiếp tựa như tìm được cửa phát tiết đồng dạng, trực tiếp ngưng kết linh hồn chi lực, hét to lên tiếng, lan. Một cái chớp mắt này, ma chủ linh hồn chi lực tựa như sóng lớn đồng dạng hướng về bốn phía chớp mắt lan tràn, toàn bộ 10 vạn dặm đại sơn không gian tại một cái chớp mắt này tựa như vỡ tan đồng dạng, xuất hiện vô số màu đen nhánh khe hở. Đồng thời, Thập Vạn Đại Sơn bên trong cùng nhau vang lên rất nhiều đầu đường phun máu tươi thanh âm phụ. Một cái chớp mắt này, vô số lao quái vật nhao nhao giận mắng lên tiếng, "Bà điên, ngươi phát điên vì cái gì đâu?" Chương 224, nhân gian chi lực, vinh cách chi lực, uy áp Bắc Lãnh vương phủ. Chương 224, nhân gian chi lực, vinh cách chi lực, uy áp Bắc Lãnh vương phủ. Mãi mãi ma chủ ngươi xem không sảng khoái cái kia Trừ Lộc Sơn, đi Lương Châu cam hắn à, tại chúng ta chỗ này nổi điên làm gì? Chính là, sẽ không đường đường ma chủ liền một cái 11 cảnh tiểu gia hỏa xem không sảng khoái lại trừ không xong à. sẽ chỉ ở người này khi dễ chúng ta những lao già này, ai, lòng người không dài a. Trong tiểu viện, ma chủ nghe chung quanh từng đạo thần niệm truyền âm, hoặc sinh khí, hoặc quát lớn, hoặc phàn nàn, hoặc âm dương quái khí. Lãnh lực băng xương trên gương mặt xinh đẹp hàn ý càng lớn một phần, lan. Hoặc ngoài cửu thiên một trận chiến. Nghe được ma chủ lời này, vốn là còn quay quanh tại trên khu nhà nhỏ trống không thần niệm trong nháy mắt từng cái trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nói đùa, đại thế sắp đến, ai cùng ngươi cái con mụ điên này vào lúc này bộc phát đại chiến a, nếu bởi vậy thụ thương, hoặc là chết, ngã xuống đăng thiên lộ xuất hiện trước giờ, vậy thì thật sự lưu lạc trở thành một cái thiên đại chê cười. Một chỗ thần bí không gian bên trong, mây mù nhiễu, phản phất mở mịt mộng ảo chi cảnh. Ẩn ẩn có tiên cung đại điện đứng sừng sững, trong đó, trắng loáng như ngọc thềm đá, tầng tầng lớp lớp, trông không đến phần cuối, dường như thông hướng trên 9 tầng trời 920 thần bí thông đạo. Mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất đạp ở đám mây phía trên, nhẹ nhàng im lặng. Tiên cung đại môn cao vút trong mây, từ không biết loại nào thần vật điêu khắc thành, bên trên điêu khắc cổ xưa phù văn thần bí, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, phản phất tại trong nói năm tháng dài rằng giặc tiên duyên chuyện cũ. Đi vào tiên cung, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dãy cung điện xen vào nhau tinh tế mà phân bố, quỳnh lâu ngọc vũ, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ mái cong, mỗi một cửa sổ linh, đều tinh xảo giống như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi, chiết xạ ra hào quang năm màu, cùng lượn quanh tiên khí lẫn nhau giao dùng, tựa như ảo mộng. Trong đình viện, ký hoa dị thảo tùy ý sinh trưởng, đóa hoa khổng lồ mà kiểu diễm, trên mặt cánh hoa mang theo trong suốt giọt sương, tựa như chân châu giống như rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua, hương hoa bốn phía, thấm vào ruột gan, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Bên trong tiên trì, sóng xanh dạo dực, thủy sắc xanh thẳm như bảo thạch. Đáy ao chân châu cùng mỹ ngọc tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, vì này tiên trì tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Ngẫu nhiên có mấy đuôi màu vàng con cá nhảy ra mặt nước, lân phiến lập lòe ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt lại biến mất tại sóng nước lấp lóng chi, bờ di cờ vờ, bên trong. Mây mù tại cung điện ở giữa chầm chậm lưu động, khi thì giống như lụa mỏng lờ lờ, khi thì như là sóng lớn mãnh liệt. Tại cái này mây mù bao phủ xuống, tiên cung càng lộ vẻ thần bí khó lường, phản phất là siêu thoát tại trần thế bên ngoài tiên cảnh, làm lòng người sinh kính sợ cùng hướng tới. Trong cung điện, một nữ tử ngồi tại đầu trên chủ tọa phía trên, mà ở trước mặt nàng, màn sáng vậy mà cũng như tô bạch trước người đồng dạng lớn nhỏ, an bình khôn khéo dừng ở bên trong hư không, phát hình hình ảnh, phản phất giống như thần nữ tầm thường nữ tử ngồi cao tại trên thần tọa, mũ phượng khăn quàng bay, quanh thân kim mang vờn quanh, tóc đen như thác nước, khuôn mặt trắng non trắng hơn tuyết, hai con ngươi hàm uy, vừa có không thể xâm phạm uy nghiêm, lại dẫn thương xót thương sinh ôn. Nhu, hiển thị rõ thiên giới thần nữ siêu phàm khí độ, bang môn tà đạo. Một đám thập ngũ cảnh kẻ thất bại mà thôi, lại còn thật đem chính mình xem như tiên nhân, tùy ý đùa bỡn chúng sinh, tước đoạt nhân gian khí vận, tự tìm cái chết. Ân, thú vị, xem ra liền vô chủ nhân gian chi lực cũng bắt đầu muốn nhờ vào đó nữ chi thủ đối nó tiến hành phản vệ, vậy bản thần cũng trợ các ngươi một chút sức lực, binh cách chi lực, đi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn nâng lên một cây tinh tế trắng non ngón tay ngọc, trực tiếp hướng về phía trước mặt màn sáng một điểm, hình như có một cỗ binh cách sát khí bắn vào trong màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy cái hô hấp phía trước, Lương Châu, Bắc Lương Vương phủ bầu trời, một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức uy áp chợt buông xuống. Rầm rầm rầm. Gần trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ bên trong, tất cả kiến trúc tại cái này một cỗ khí thế kinh người dưới sự uy áp, cùng nhau ầm vang sụp đổ. Trong vương phủ quanh năm trấn thủ 3000 thân vệ quân căn bản không kịp phản ứng, liền bị cùng nhau trọng thương, lại nổi lên không thể. Đến nội vương phủ bên trong không có bất kỳ tu vi nào trong người phổ thông thị nữ, bọn thị vệ, nhưng là cùng nhau bị cái này một cỗ đột nhiên buông xuống khí thế áp đảo quỷ phục trên mặt đất, không cách nào chuyển động. Nô đồng nguyện bên trong, Khương Nghê mấy người thị nữ bây giờ cùng nhau sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, khoai lang bộc phát toàn bộ thực lực mới không để để cho chính mình té quỵ dưới đất, một bên thanh điểu thủ chống nháy mắt thương, sắc mặt trắng bệnh, băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp cũng tận hãi nhiên, mạnh mẽ chống đỡ lấy bầu trời truyền đến áp lực hướng về trên bầu trời một chỗ nhìn lại. Nhưng vào lúc này, thính triều bên dưới phế tích, từ hiểu thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, không biết cao nhân phương nào buông xuống ta Bắc Lương vương phủ, nếu là có hiểu lầm gì đó, từ hiểu trước tiên có thể hành đạo xin lỗi, còn xin cao nhân bớt giận. Tiếng nói rơi xuống lúc, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp từ thính triều bên dưới phế tích xông ra, cuối cùng treo lên khí thế uy áp rơi xuống nghe triều ven bờ hồ. Chỉ thấy thời khắc này từ hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn không còn chút nào nữa phía trước đang nghe triều lầu tám từng cái dân đen hô hào thời điểm cao cao tại thượng, ngược lại trên thân đều dính đầy bùn đất cùng cho bụi, trên đầu đuôi tóc tức thì bị thính triều rơi xuống cọc gô đánh rớt, bây giờ tóc thai bù sủ vô cùng chật vật. Mà tại từ hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn bên cạnh, Lý Thuần Cương, Từ Điển Minh, Ngụy Thư Dương cùng với một đám Bắc Lương trong vương phụ cao thủ tất cả đều thủ hộ tại hai người trung quanh. Từ người thọ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Như thế nào êm đẹp trêu chọc tới thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cường giả? Ai? Trên trời đó là một cái quái gì? Lý Thuần Cương bộc phát kiếm ý của mình đính trụ đầu đội thiên không phía trên truyền đến khí tức áp, một bên tức giận nhìn về phía bên cạnh Từ Hiểu thấp giọng hỏi thăm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ước chừng thời gian một tháng đi qua, thời khắc này Lý Thuần Cương còn không biết màn sáng sự tình. Bắc Lương cái này biên cảnh phân định phân đệ nhất cảnh đến đệ cửu cảnh vì giai đoạn luyện thể, đệ thập cảnh vì hậu thiên cảnh, đệ thập nhất cảnh đến đệ thập tam cảnh phân biệt vũ phu kim cương, chỉ huyền, thiên tượng, đệ thập tứ cảnh vì lục địa thần tiên, đệ thập ngũ cảnh vì lục địa thiên nhân, đệ thập ngũ cảnh cực cảnh vì thiên nhân đại trường sinh, cảnh giới tên cách gọi khác biệt, ngang cấp phía dưới, thực lực giống nhau. Từ hiểu, Lý Nghĩa Sơn chờ người cũng không đáp lời, mà là tại nghe. Được Lý Thuần Cương nói lần này tới phạm nhân là thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh sau, từng cái vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhưng bất luận là Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn, đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng không có một tia sợ hãi, liền tựa như còn có cái gì không sợ thập tứ cảnh cường giả át chủ bài đồng dạng. Thấy vậy, Lý Thuần Cương thời điểm nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu móc nhấc chân tới, không thèm để ý chút nào tình huống xung quanh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một đạo người mặc một chỗ ngồi váy trắng nữ tử đột nhiên từ hư không bên trong đi ra. Chỉ thấy nàng này nắm giữ một đôi xích tử hai con người, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, không thua chút nào cùng hiện nay son phấn bảng đứng đầu bảng Nam Cung Phó Sạn. Chương 225, Lạc Dương muốn giết người. Chương 225, Lạc Dương muốn giết người. Lạc Dương khí chất phức tạp lại đặc biệt, nàng có một loại bá khí lăng nhân khí chất. Thân là Bắc Mãng đệ nhất đại ma đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm, loại bá khí này phảng phất là bẩm sinh. Vô luận là đối mặt Bắc Mãng hoàng cung trọng trọng cao thủ, vẫn là tại trong giang hồ phân tranh, nàng cũng mang theo một loại ngoài ta còn ai bá khí, vạn kỵ trước mắt cũng khó nghịch kỳ phong mang, giống như một đầu cao cao tại thượng viễn cổ cự thú, quan sát chúng sinh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đồng thời, nàng lại lộ ra một cỗ lãnh diễm. Nàng lúc nào cũng một bộ bạch y liễu, xích tử hai con ngươi, thần sắc lạnh lẽo. Loại này lãnh diễm không chỉ có thể hiện tại bề ngoài băng lãnh, càng ở chỗ phong cách hành sự. Tình cảm của nàng không dễ dàng lộ ra ngoài, tại đối mặt địch nhân hoặc giang hồ mọi việc lúc, dùng băng lãnh khuôn mặt cùng thủ đoạn tàn nhẫn tới ứng đối, khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp cận. Tại sâu trong nội tâm của nàng, còn cất giấu khắc cốt mình tâm si tình. Phần này si tình trải qua 800 năm mà không suy, nàng đau khổ chờ đợi đại tần hoàng đế chuyển thế. Nhưng, phần này chờ đợi tại hôm nay, lại phá toái đến cực hạn. Tiến tới, đã biến thành cực hạn hận ý. Đó là đối với Tử Phượng năm hận ý, đối với Bắc Lương Vương phủ hận ý. Hôm nay, Lạc Dương nguyên bản mỗi ngày tế lại lần nữa xuất hiện màn sáng. Đối với màn sáng bên trong Tô Bạch, còn có Bắc Lương Vương phủ ở giữa bẩn thỉu sự tình, nàng cũng chỉ là xem như giải buồn việc vui đi xem, dù cho là đối quang màn hình bên trong hiện lên Bắc Lương Vương phủ đủ loại việc ác, nàng mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ thế thôi. 800 năm thời gian, đủ để cho nàng chứng kiến thương hải tam điển, nhìn lượt nhân gian ghê tởm. Nếu không phải còn có tâm tâm niệm niệm tìm kiếm lấy bệ hạ của nàng chuyển thế, có lẽ Lạc Dương sớm đã đi tới Trung Châu thập vạn đại sơn lãnh đời. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên từ màn sáng bên trong biết mình bệ hạ chuyển thế chính là Từ Phượng năm sau đó, Lạc Dương vô ý thức vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới màn sáng bên trong Tô Bạch cái này biết được hết thể chuyện xưa thiên ngoại người đối với Từ Phượng năm đánh giá bên trong khi nam bà nữ mang theo chó săn bên đường đùa giỡn phụ nhân, còn làm cho người ngay trước mặt phụ nhân đem phụ nhân nam nhân ném vào hố phân đủ loại chuyện ác, Lạc Dương xích tử hai con ngươi lại lập khắc căm trầm. Súng. Trong trí nhớ mình bệ hạ, xem như quân vương, hắn là một vị nắm giữ hùng tài vĩ lược hùng vi đế vương, tại trong chính trị, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ thời đại nhu cầu, tạo dựng lên nghiêm cẩn hiệu suất cao quy định thể hệ, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, trên triều đình hiện tại hội tụ, cùng thi triển khả năng, phương diện quân sự lòng mang chí khí, quả cảm kiên nghị, tự mình dẫn hổ làng chi sư khai cương thác thổ, đối mặt cương địch, chắc là có thể bằng vào tinh diệu tuyệt luân, nhu lược quyết thắng chiến trường, phát triển quốc gia bản đồ, phương diện kinh tế, hán tâm hệ dân sinh, cổ vũ dân nuôi tầm, thôi động thương nghiệp phồn vinh, có can đảm phá cái cũ xây dựng cái mới, quyết đoán cải cách kinh tế thể chế để cho bách tính giàu có, quốc khố tràn đầy, văn hóa lĩnh vực, hán đại lực nâng đỡ, tạo thả lòng sáng tác hoàn cảnh, làm cho thi từ ca phú, thư họa khúc nghệ trăm hoa đua nở, còn hăng hái khai triển đối ngoại văn hóa giao lưu, để cho bổn quốc văn hóa lan xa tứ hải, lại thu gom tất cả nước khác tinh hoa, đúc nên một cái huy hoàng rực rỡ, phồn vinh thịnh vượng đại tần thời đại. Xem như phu quân, hắn là một vị khát nước ba ngày, chỉ uống một cái gáo chuyên tình người. 800 năm trước, trong cung đình, hắn là quân lâm thiên hạ quân vương, nàng vị mẫu nghi thiên hạ vương hậu, hai người dắt tay đi qua năm tháng dài dằng dặc, ân ái chi tình làm cho người động dung. Trên triều đình, hắn vì quốc sự vất vả, mỗi khi mọi mệnh thời điểm, nhìn về phía ngự tọa cái khác nàng, nàng cái kia ôn nhu lại ánh mắt kiên định, trong nháy mắt trở thành hắn tiếp tục tiến lên sức mạnh. Vương hậu mặc dù ở hậu cung, lại thời khắc tâm hệ triều đình, thường lấy ôn luyện phương thức vì quân vương bày mưu tinh kế, vì hắn bài ưu giải nạn. Trở lại hậu cung, bọn hắn rút đi thân phận cao quý, chỉ là lẫn nhau yêu nhau bạn lữ. Ngày xuân, bọn hắn cùng nhau dạo bước ngự hoa biên, nhìn phồn hoa như gấm, hắn sẽ vì nàng lấy xuống một đóa tiểu diễm hoa, nhẹ nhàng cắm ở tóc của nàng búi tóc. Đêm hè, hai người sóng vai ngồi ở trong đình viện, cùng với từng trận gió mát, chia sẻ lấy một ngày chuyện lý thú. Đêm thu, hắn sẽ phủ thêm áo choàng, bồi nàng tại dưới ánh trăng dạo bước, nói giả dích lời tâm tình. Vào đông, nàng tự tay vì hắn nấu bên trên một chiếc trà nóng, ấm người ấm áp hơn tâm. Vô luận là thịnh đại cung đình yến hội, vẫn là bình thường vụn vặt thường ngày, ánh mắt của bọn hắn lúc nào cũng theo sát, nhất cử nhất động ở giữa, tràn đầy đối với lẫn nhau thâm tình cùng quyến luyến, trở thành trong cung đình một đoạn truyền tụng không suy giai thoại. Trong lòng mình vị kia hoàn mỹ tần vương bệ hạ, làm sao có thể chuyển thế trở thành Tô Bạch trong miệng mấy người hoàn khố vô lễ tay ăn chơi? Bản tọa sẽ đích thân tiến đến Bắc Lương điều tra, nếu tại trong màn sáng nói xấu hắn, bản tọa thề, bất luận ngươi chân thân ở đâu, cho dù là hoa trăm năm, ngàn năm thời gian, bản tọa cũng phải tìm được ngươi, dùng hết thể giết chết ngươi, còn có cùng ngươi liên quan người. Nhìn qua màn sáng bên trong Tô Bạch, Lạc Dương lạnh lùng quẳng xuống một câu nói như vậy sau, trực tiếp bước vào hư không, từ Bắc Mãng vào Bắc Lương. Tiến vào Bắc Lương địa giới sau đó, Lạc Dương quả nhiên phát hiện, toàn bộ Bắc Lương cảnh nội, nhắc lên Từ Phượng Năm, tất cả mọi người đều là tán dương cùng lĩnh ngọn, tựa hồ Từ Phượng Năm chính là Bắc Lương tiên. Nhưng, chính là phát hiện này, ngược lại lệnh Lạc Dương tâm dần dần chậm xuống, trên đời thật sự có người hoàn mỹ. Khả năng, cho dù là chính mình trong suy nghĩ hoàn mỹ Tần Vương bệ hạ, đó cũng chỉ là tại chính mình trong suy nghĩ hoàn mỹ, 800 năm trước, đừng nói là Vương Đô, Đại Tần Vương triều khác ngăn cản, chính là Tần Vương cung nội cũng có người không quen nhìn chính mình trong suy nghĩ hoàn mỹ tần vương bệ hạ, càng không nói đến những người khác. Đến nỗi Bắc Lương địa giới bách tính, dân chúng vì cái gì hết lần này tới lần khác đều đang khen ngợi, định mọt từ phương năm. Bắc Lương vương phủ ám điệp tổ chức, phật phòng tam thám tử. Nghĩ đến đây, Lạc Dương có chút không dám tại đi dò xét đi, nhưng vừa nghĩ tới sau này Từ Phượng Năm có thể sẽ treo lên bệ hạ của mình quay người thân phận hành tẩu thế gian, từ đối với bệ hạ của mình yêu, Lạc Dương tuyệt đối không thể chịu đựng có người làm bẩn tần vương chi danh. Vì thế, Lạc Dương cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục tự mình điều tra đi. Đến nỗi Bắc Lương dân chúng không muốn, cũng không dám nói liên quan tới Từ Phượng Năm lời nói thật. Lấy Lạc Dương 800 năm tu vi, còn có thể dễ dàng biết mình muốn biết tin tức. Đồng dạng từ Yến Khóc Quan mà vào, một đường hướng đi Lăng Châu thành, một đường điều tra, bằng vào thập tứ cảnh hậu kỳ kinh khủng tu vi, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ cũng đã đi tới Lăng Châu thành bên trong. Nhưng cũng chính là theo điều tra, Lạc Dương càng đến gần Lăng Châu thành, sắc mặt của nàng lại càng thêm khó xử, quanh thân khí tức càng ngày càng băng hẳn, dường như một khi bộc phát ra, sẽ đóng băng thế gian vạn vật đồng dạng. Trước khi vào Lăng Châu thành, Lạc Dương vì thế mượn nhờ thiên địa chi lực biến mất thân hình, trực tiếp tại Lăng Châu thành bên trong bốn phía điều tra, người buôn bán nhỏ, tiểu lâu ký viện, thậm chí Bắc Lương Phật phòng tắm gián điệp cư điện. Hết thảy đều tại Lạc Dương điều tra trong phạm vi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái chớp mắt này, Lạc Dương muốn giết người. Chương 226, Thiện đưa Từ Phượng Năm luân hồi chuyển thế. Chương 226, Thiện đưa Từ Phượng Năm luân hồi chuyển thế. Hảo, hảo, hảo một cái Từ Phượng Năm, hảo một cái Bắc Lương vương phủ. Bây giờ Lạc Dương cũng không giống như nguyên tắc cùng Từ Phượng Năm từng có một đoạn thời gian rất dài ở chung, bởi vậy cũng không đủ loại lọc tính gia trì, tại Từ Lăng Châu thành bách tính, hoa cố, kỹ nữ thậm chí Bắc Lương vương phủ người mình trong trí nhớ hiểu được Từ Phượng Năm những năm này hành động sau đó, cả người tựa như trực tiếp tựa như hóa thành một tòa sắp tóe ra núi lửa hoạt động đồng dạng. Như thế một cái hoa cố, trên thân nơi đó có một điểm bệ hạ dáng vẻ. Bệ hạ uy danh, há có thể để cho loại này vô sỉ tiểu nhi làm ô uế? Bản tọa không thể tiếp nhận. Không, bản tọa không chấp nhận. Bản tọa không chấp nhận bệ hạ sẽ chuyển thế thành Từ Phượng Năm. Bản tọa bệ hạ, từ đầu đến cuối đều chỉ ưa thích bản tọa một người, hắn mới sẽ không hạ lưu như vậy. Giết hắn, giết hắn. Chỉ cần giết bệ hạ linh hồn, liền sẽ lần nữa hai một linh chuyển thế. Cùng lắm thì bản tọa đợi thêm 800 năm. Bản tọa tuyệt đối không thể tiếp nhận bệ hạ chuyển thế thân lại là như thế một cái không chuyện ác nào không làm tay ăn chơi. Còn có Bắc Lương vương phủ, thực sự là ác tâm. Bản tọa bệ hạ là bực nào kỳ đàn ông, hắn chuyển thế chi thân, tất nhiên bị dạy bảo thành bộ dáng này. Đồng dạng đáng chết. Lăng Châu thành quy mô lớn nhất, xa hoa nhất thanh lâu, Tử Kim lâu mái nhà, một bộ bạch đi Lạc Dương trong lòng vừa mới lên cái ý niệm này trong nháy mắt, xích tử trong hai tròng mắt, sát ý bắt đầu ngưng kết, đúng lúc gặp lúc này, phía chân trời màn sáng phía trên lại hiện lên chữ Lộc Sơn Bắc, lần này, liền tựa như nhóm lửa Lạc Dương trong lòng núi lửa cuối cùng một cây diêm, trong nháy mắt đem Lạc Dương sát ý cùng lửa giận nhóm lửa. Giờ khắc này, nàng không còn là đại tần hoàng hậu, mà là Bắc Mãng thập đại ma đầu đứng đầu ma đầu Lạc Dương. Thân hình lóe lên, Lạc Dương thân ảnh liền từ Tử Kim lâu chót biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã chính là bị khí thế phá hủy Bắc Lương vương phủ bầu trời. Nữ tử, thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cường giả, thích mặc bạch y điệp. Nàng này là Bắc Mãng thập đại ma đầu đứng đầu, bạch y Lạc Dương. Từ Hiểu bên cạnh thần, Ngụy Thư Dương lên tiếng kinh hô. Nghe được cái tên này, Từ Hiểu bọn người đều là biến sắc, chính là tùy ý ngồi dưới đất móc ngón chân ra dề cầu cụt một tay lão đầu Lý Thuần Cương lúc này cũng là có chút kinh nghi mắt nhìn bên trên bầu trời Lạc Dương. Bây giờ thân ở một đám Bắc Lương vương phủ cường giả hợp lực bộc phát khí thế bảo hộ bên trong, Từ Hiểu bây giờ trong lòng cũng là thầm mắng xui xẻo, sau đó vẫn là ngăn trở bên cạnh đang tại xúc thế Từ Hiển Bình, ngược lại đối đầu chống không Lạc Dương ôm quyền chắc tay, Lạc Dương tiên sinh, không biết ngài hạ mình giá lâm ta Bắc Lương vương phủ, có gì muốn làm? Lúc nói lời này, Từ Hiểu thân thể hơi hơi còn xuống, trên mặt đều là ôn hòa, không có chút nào dĩ vãng nhân độ tư thế, liền tựa như không nhìn thấy bốn phía đã bị phá hủy Bắc Lương vương phủ tất cả kiến trúc, còn có cái kia trọng thương thổ huyết ngã xuống đất vương phủ thân vệ quân cùng với một đám thị nữ hạ nhân đồng đạo. Giết trừ Lộc Sơn, diệt Bắc Lương vương phủ, tiễn đưa Từ Phượng Năm luân hồi chuyển thế giữa không trung, một chỗ ngồi bạch đi Lạc Dương âm thanh rất lạnh, không có tình cảm chút nào ba động, liền tựa như đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Nghe được lời này, Từ Hiểu chậm rãi buông xuống ôm quyền hành lễ hai tay, eo lưng ngưỡng thẳng mấy phần, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung Lạc Dương, ngươi muốn giết Lộc quả bóng nhỏ, diệt ta Bắc Lương vương phủ, bản vương tạm thời có thể hiểu thành ngươi là bởi vì bị màn sáng ảnh hưởng, nhưng có thể nói cho bản vương ngươi giết ngày Tết ông táo lý do sao? Không nói thật giả nguyên do, ngày Tết ông táo tại trong màn sáng hành động, tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái hoàn cố a. Bản vương nghĩ, đường đường ma đầu bạch đi Lạc Dương, tổng không đến mức bởi vì không quen nhìn một cái hoàn khố liền chuyên môn từ Bắc Mãng đuổi theo Bắc Lương mà chuyên môn giết hắn à? Từ Hiểu bên cạnh, sắc mặt trắng bệch Lý Nghĩa Sơn nhìn qua bầu trời Lạc Dương, như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ tới một kiện bị ghi chép ở trên sách sử sự tình, một kiện phát sinh ở 1000 năm trước Đại Tần Vương quốc sự. Ngàn năm trước Đại Tần đế quốc một thế mà chết, đều nói là bởi vì thân là Đại Tần hoàng hậu Lạc Dương, chấm giết Đại Tần hoàng đế thích nhất phi tử hộ, khiến cho Đại Tần hoàng đế nản lòng phách trí, cuối cùng dẫn đến Đại Tần đế quốc diệt vong. Mà bây giờ màn sáng đã lộ ra ánh sáng ra, ngày Tết ông táo là ngàn năm trước Đại Tần hoàng đế chuyển thế chi thân, mà Lạc Dương cái tên này lại cùng ngàn năm trước Đại Tần hoàng hậu không khác nhau chút nào. Cho nên đến tột cùng là bởi vì yêu, còn là bởi vì hận. Ngay tại Lý Nghĩa trong núi tâm tư tác phán đoán lúc, toàn bộ Bắc Lương vương phủ người, bất luận là thổ huyết ngã xuống đất vương phủ thân vệ, vẫn là thị nữ hạ nhân, bây giờ cũng đều nghe được nhà mình vương gia cùng ma đầu Bạch Tỷ Lạc Dương ở giữa đối thoại, từng cái vô ý thức nhao nhao vịnh hai lắng nghe đứng lên không đến nỗi Trử Lộc Sơn. Nguyên bản khi nghe đến Lạc Dương là vì giết tới mình, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp, bất quá khi nghe đến nhà mình nghĩa phụ giọng nói sau đó, Trử Lộc Sơn lúc này mới hơi hơi bình định hạ tâm tình, tràn đầy hung tợn trên mặt, một đôi gần như sắp bị thịt mỡ chen đến không nhìn thấy hai mắt thân ở, ẩn ẩn có hàn quang lấp lóe, trong lòng hung dữ nghĩ đến, mãi mãi, đừng để bản tướng quân có cơ hội xuất lĩnh đại quân, bằng không bản tướng tất nhiên khinh xuất 3000 đại tuyết long kỵ, để cho đây là gì cậu thí ma đầu biết được ta Bắc Lương binh phong sắc bén. Nghe được Từ Hiểu lời nói, Lạc Dương ánh mắt quét mắt phía dưới Từ Hiểu, có lẽ là xem ở hắn là bệ hạ của mình một thế này xoay người thân phụ thân trên mặt, Lạc Dương thỏa mãn Từ Hiểu cái này trước khi chết nguyện vọng, bản tọa thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, cũng làm cho ngươi chết biết rõ một chút. Bản tọa Lạc Dương, ngàn năm phía trước, bản tọa còn có một cái danh hiệu, Đại Tần Hoàng hậu. Bản tọa bệ hạ, là bực nào anh minh thần võ, hăng hái. Hắn cùng với quốc, có thể giá mã mang binh khai cương thác thổ, cùng nhà, cùng bản tọa quân sau tương hợp, ân ái vô cùng, hắn hoàn mỹ như vậy một cái nam nhân, làm sao có thể chuyển thế thành Từ Phượng năm loại này phong lưu, hạ lưu thành tính hoàn khố đệ tử. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bản tọa không cho phép hắn làm bẩn bản tọa bệ hạ tục danh, cho nên đến đây tự tay tiễn đưa nàng vào luân hồi, vốn là còn đánh thừa dịp ma đầu Bạch Tỷ Lạc Dương mở miệng phân tâm lúc, trực tiếp sử dụng áp chủ bài trấn áp Từ Hiểu, bây giờ một mặt một bước, 2.1 đồ chơi gì. Làm nửa ngày, đây là con trai mình kiếp trước tức phụ nhi tới cửa. Đây nếu là có thể giống tẩy não. Khu khu, thuyết phục khác giang hồ cao thủ, còn có bị gấu, thanh điệu như thế quên giải, ta Bắc Lương Vương phủ chẳng phải là muốn trực tiếp nắm giữ một cái cường giả đỉnh cao tọa trấn, ngày Tết ông táo an uy, còn có hắn tiếp nhận về sau tiếp nhận Bắc Lương sự tình, cũng triệt để cũng không cần lo lắng. Đang lúc Từ Hiểu trong lòng làm mộng đẹp, một bên đầu góc vẫn luôn rất thanh tỉnh Lý Nghĩa Sơn bây giờ đột nhiên mở miệng, Đại Tần quân vương cùng sau ân ái, có thể, xét xử tại sao lại ghi chép, 1000 năm trước Đại Tần đế quốc một thế mà chết, chính là bởi vì thân là Đại Tần hoàng hậu Lạc Dương, chấm giết Đại Tần hoàng đế thích nhất phi tử hồ, khiến cho Đại Tần hoàng đế nản lòng phách trí, cuối cùng dẫn đến Đại Tần đế quốc diệt vong. Chương 227, tựa như một hồi luân hồi. Toàn thân băng lãnh cứ bùn. Chương 227, tựa như một hồi luân hồi. Toàn thân băng lãnh cứ bùn. Lý Nghĩa Sơn lời vừa nói ra, giữa không trung nguyên bản mặt không thay đổi Lạc Dương đột nhiên tựa như nhận lấy kịch liệt kích động đồng dạng, hai tay gắt gao ôm đầu, quanh thân tán phát khí thế tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Vậy hạ làm sao có thể yêu những nữ nhân khác? Vậy hạ hắn yêu từ đầu đến cuối đều chỉ có bản tọa. Không, hắn là Đại Tần hoàng đế, hắn có hậu cung 3000, hắn yêu ta, hắn yêu hắn diệt vong tiểu quốc công chúa, hắn bất yêu lên hồ, hắn yêu toàn bộ đều cho hồ, hắn vì hồ không tiếc đốt lên tháp đèn hiệu chỉ vì chiếm được hồ cười. Bản tọa nhớ ra rồi, là nàng, là cái kia vong quốc tiểu công chúa, là nàng châm ngòi lên bản tọa lửa giận, bản tọa một ly rượu độc chấm giết hồ. Ha ha ha, nực cười a nực cười. Công chúa mộ phần ý niệm nhỏ, nàng một cái vong quốc công chúa, cuối cùng vậy mà cũng thích diệt quốc gia của nàng Đại Tần hoàng đế. Nhìn xem giữa không trung ma đầu Bạch Tỷ Lạc Dương bây giờ đột nhiên ôm đầu, tựa như một người điên, tựa như một bên lẩm bẩm một bên vừa khóc lại cười. Lý Nghĩa Sơn hư nhược trên mặt hiện lên một vòng âm nhu nụ cười như ý, sau đó vội vàng nhìn về phía bên cạnh Từ Hiểu, ra hiệu hắn có thể động thủ. Vốn là còn đang làm đẹp 19 mộng Từ Hiểu bây giờ cũng là bị trước mắt cục diện này cho kinh hãi mà người, bất quá xem như một thế hệ đồ, đối với chiến cuộc chắc chắn cùng độ mẫn cảm có thể nói là cực kỳ khủng bố, sau đó cũng không để ý cái này Lạc Dương là bị Lý Nghĩa Sơn kích động điên rồi vẫn là choáng váng, cũng không để ý cái này Lạc Dương đến cùng có phải hay không con trai mình kiếp trước tức phụ nhi, trực tiếp bắt đầu sử dụng đón sát thủ. Chỉ thấy Từ Hiểu khuôn mặt nghiêm một chút, một cỗ khí thế không giận tự uy đột nhiên chính mình quanh thân phát ra, đồng thời một cỗ kinh khủng hoảng sợ vết sát chi khí từ hắn quanh thân bộc phát. Giờ khắc này Từ Hiểu tựa như một cái trên chiến trường trăm trận trăm thắng thường thắng tướng quân, lại thật giống như một tôn chấp trưởng thiên hạ đại quyền sinh sát quân vương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải dao tê minh thanh đột nhiên từ Bắc Lương Vương phủ bầu trời băng lên, sau đó chỉ thấy một đạo tử khí vận biến thành huyết sắc đại mãng hư ảnh nhanh chóng tại Bắc Lương Vương phủ bầu trời hình thành. Trên mặt đất, một bên ngồi móc chân Lý Thuần Cương thấy cảnh này không khỏi thế nào chật lưỡi, ngoan ngoãn, chẳng thể trách Ly Dương hoàng triều cái kia bên cạnh liều mạng đả kích hạn chế ngươi Bắc Lương đâu, hợp lấy là ngươi Bắc Lương vốn là cùng Ly Dương không phải một lòng a. Nhìn một chút khí vận huyết mãng, nếu thêm một bước chính là khí vận hóa giao long, tiến thêm một bước khí vận kim long, đến lúc đó cái này Lương Châu chẳng phải là muốn tam phân thiên hạ à? Đối với Lý Thuần Cương trực tiếp làm mạch Trần Bắc Lương Vương phủ ý đồ không tốt, bốn phía cả đám không có một cái nào mặt lộ vẻ dị sắc, ngược lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú lên khí vận huyết mãng cùng ma đầu Lạc Dương sắp triển khai chiến đấu. Lý Thuần Cương thấy vậy, nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng một tổ nghị tặc, sau đó cũng không để ý, ngược lại một bên chụp lấy chân túi nha tử, một bên xem trọng náo như tới. Nhờ vào Bắc Lương khí vận huyết mãng xuất hiện, nguyên bản bị trấn áp trên mặt đất không thể động đậy Bắc Lương Vương phủ rất nhiều hạ nhân bây giờ nhao nhao đứng dậy, sau đó bối rối hướng về nơi xa tránh đi. Trong đám người bị khoai lang lôi kéo chạy trốn Khương Nghê thần sắc có chút hoảng hốt, vẫn không quên quay đầu nhìn lên bầu trời bên trong tựa như điên lẩm bẩm lầu bầu Lạc Dương. Nàng đột nhiên nghĩ tới hồi nhỏ mình tại mẫu hậu trong ngực nghe được mẫu thân nói qua một cái liên quan tới bị Đại Tần diệt quốc tiểu công chúa, bị bắt hiến cùng Đại Tần hậu cung, lại yêu Tần Vương cố sự, như vậy một cái vốn là lập chí báo thù vong quốc công chúa trở thành chính mình cựu nhân một cái thế tử, nhưng lại hết lần này tới lần khác thích cựu nhân của mình, đây cũng chính là vị này ý niệm nhỏ bất hạnh. Nàng hẳn là vốn cho là mình từ bỏ báo thù, Đại Tần hoàng đế cũng nhất định sẽ thích nàng, sẽ chân thành thật đối đãi. Nhưng mà tiểu công chúa vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đại tần hoàng đế ưa thích Lạc Dương vị này đại tần hoàng hậu thì cũng thôi đi, nhưng mặt khác vẫn còn ưa thích cô gái khác, thậm chí đối với nữ tử kia nói ra, chớ cuối cùng có thể không thích Giang Sơn, yêu mỹ nhân dạng này tình cảm liên tục lời nói, hẳn là cũng liền từ này sinh ra ghen ghét, thậm chí oán hận, đương nhiên lửa phục thù cũng liền một lần nữa dấy lên. Nhưng mà vị này tiểu công chúa hẳn là cũng rõ ràng chính mình đối mặt địch nhân là đại tần hoàng đế, đó là như thế nào một tồn tại mạnh mẽ. Nàng cũng liền như bây giờ mình không thể đi tìm Bắc Lương Vương tử kêu báo thù một dạng, tiểu công chúa cũng không khả năng trực tiếp đi tìm đại tần hoàng đế báo thù, mục tiêu của nàng tự nhiên cũng liền đặt ở đại tần hoàng đế hậu cung. Nàng đem đại tần hoàng đế cùng cái kia phi tử lời nói cho đại tần hoàng hậu Lạc Dương, đốt lên Lạc Dương phẫn nộ chi hỏa, tiếp đó chấm giết vị kia phi tử. Đại tần hoàng đế càng bởi vì cái kia phi tử cái chết oán hận Lạc Dương, từ đó gây nên đại tần đế hậu ở giữa mâu thuẫn, đại tần hoàng đế nản lòng phái trí, hoang phế triều chính, đại tần há có thể không được một thế mà chết đâu. Có thể nói tiểu công chúa báo thù là thành công, nhưng mà nàng thật sự thu được báo thù sau đó vui vẻ sao? Nàng đã từng vì đại tần hoàng đế buông tha báo thù, nhưng cũng cuối cùng bởi vì báo thù hủy đại tần hoàng đế, cũng hủy chính nàng. Khương Nghê còn nhớ kỹ, nói xong công chúa nhỏ này cố sự sau đó, chính mình mẫu hậu thở dài. Lúc đó còn cái gì đều không hiểu, chính mình còn từng nằm ở mẫu hậu trong ngực ngây thơ nhìn qua mẫu hậu hỏi thăm vì cái gì thở dài. Mẫu hậu à, là đang vì vị kia vô tội nhất vị kia phi tử thở dài, nàng không có đắc tội ai, vẻn vẹn bởi vì đại tần hoàng đế một câu nói đùa, liền bị chấm giết, bị mất mạng. Cũng là đang vì đế hậu Lạc Dương thở dài, 173 đại tần chi vong, người người đều đem tội lỗi quy tội đại tần đế hậu, thế nhân đều cho rằng là ghen tuông, đem đại tần đế quốc cho tống táng, càng là vì cái kia tiểu công chúa thở dài, nàng vốn là công chúa của một nước, trời sinh vinh hoa phú quý, vốn có thể hạnh phúc qua hết cuộc đời của mình, kết quả một buổi sáng chiến khởi, gia quốc phá diệt, mình bị hiến tặng cho địch nhân lớn nhất làm hậu cung, mang thủ nhà hận nước, nhưng lại yêu không nên yêu địch nhân, cuối cùng cho dù hoàn thành báo thù, nhưng cũng hủy chính mình tại vừa nghĩ tới bây giờ, Tây Sở quốc bị diệt, người người đều nói quân vương tài đức sáng suốt, tướng sĩ dám vì quốc tử chiến, văn thần nguyện vì quốc chịu chết, cho nên Tây Sở diệt quốc nguyên nhân liền thành Tây Sở vương hậu xinh đẹp mê hoặc quân vương. Bây giờ chính mình thân ở đạp diệt Tây Sở Bắc Lương Vương Tử Hiệu trong nhà, mặt ngoài mặc dù mỗi ngày chuẩn bị ám sát Từ Phượng Năm, trên thực tế chính mình tâm đã nhanh bị Từ Phượng Năm giống vân cầu cho thuần phục. Một cái chớp mắt này, Khương Nghê chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, tựa như thấy được thế gian luân hồi, giống như tại luân hồi phần cuối thấy được một nữ tử đang đối với chính mình cười lạnh. Trên mặt của nàng có hai nửa da mặt ghép lại mà thành, thứ nhất xinh đẹp động lòng người, tựa như sau khi lớn lên chính mình, một nửa khác nhưng là một tâm cực giống Từ Phượng Năm. Mà tại bên cạnh cô gái thì đứng mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn mình phụ hoàng mẫu hậu. Chương 228, ta gọi Khương Tự. Bạch Đế Lạc Dương kinh khủng chiến lực. Chương 228, ta gọi Khương Tự. Bạch Đế Lạc Dương kinh khủng chiến lực. Thần sát hoàng hốt ở giữa, Khương Nghê tự thấy được Tây Sở trong hoàng thành, toàn thành Tây Sở bách tính bị tàn sát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, khắp nơi đều có ngọn lửa hừng hực, hoàng cung đầu tượng, phụ thân của mình bị Từ Hiểu nhất kiếm đâm chết, hoàng cung hậu cung, mẹ của mình được ban cho ba thước lụa trắng, điều đi tại tầm cung. Nhưng cùng lúc một đạo nữ tử âm thanh tại trong đầu của mình vang lên, ngươi không nên cựu hận Từ Hiểu tử, Phượng Năm, quốc cùng quốc giao chiến, trong đó một phe bị diệt là đã định trước, Tây Sở bị Ly Dương diệt vong cũng là như thế, dựa theo Ly Dương lão hoàng đế tính cách, hắn tất nhiên sẽ bằng mọi cách dạy vào ngươi phụ hoàng, lăng nhục mẫu thân ngươi, cho nên là Từ Hiểu cho cha mẹ ngươi sau cùng thể diện. Về sau, ta sẽ giống đối đãi mình hài tử chiếu cố ngươi lớn lên, cho trôi này tượng trưng cho Bắc Lương Vương phi thân phận đại lương long tước, về sau liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền đổi tên, gọi Khương Nghê A. Nhưng vào lúc này, trước mặt hình ảnh âm thanh hết thể tiêu thất, đạo kia tựa như đứng tại luân hồi phần cuối, trên mặt có hai nửa da mặt ghép lại mà thành, thứ nhất xinh đẹp động lòng người, tựa như sau khi lớn lên chính mình, một nửa khác nhưng là một tấm cực giống Từ Phượng Năm nữ tử, ánh mắt mang theo cười lạnh nhìn mình, ngươi tên gì? Thanh âm cô gái băng lãnh, ta gọi Khương Nghê. Khương Nghê vô ý thức mở miệng nhỉ non, ngươi tên gì? Thanh âm cô gái lập tức giống như ác quỷ lệ đạo. Khương Nghê toàn thân chấn động, tựa như sâu trong tâm linh bên trong có một đạo vô hình giam cầm bị cái này đến thê lương âm thanh đâm thủng. Ta gọi Khương Tự. Nói ra lời này trong nháy mắt, Khương Nghê hai con ngươi lập tức trở nên thanh tịnh giống như câu nguyện, lại lần nữa trong trước mắt một chút huyễn tưởng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy đang lôi kéo tay mình chạy trốn khoai lang bóng lưng. Nhưng vào lúc này, Khương Nghê đột nhiên dùng sức vung tay, tránh thoát hồng tự thủ sau, ngừng lại, đứng ở tại chỗ không lúc đích. Bị Khương Nghê đột nhiên dùng sức tránh thoát, đang mặt đầy lo lắng hướng phía trước chạy chậm khoai lang bị quăng một cái lảo đảo họ gì một lần, may mắn có thực lực cái này ngụy kim cương cảnh, không đến mức để cho nàng bị một người bình thường ngã xuống, trực tiếp điều chỉnh tốt thân hình sau đó, khoai lang vô ý thức quay đầu, nhìn xem còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Khương Nghê, mặt mũi tràn đầy lo lắng thúc giục nói, Khương Nghê, chạy mau à, con sừng sờ ở làm gì, ngươi đây không phải cho vương gia bọn hắn thêm loạn sao? Nói, khoai lang lần nữa tiến lên, một tay giữ chặt Khương Nghê tay, hơn nữa lần này khoai lang trong tay còn hơi hơi vận dụng một tia thực lực, để cho Khương Nghê không cách nào lại lần nữa tránh thoát, sau đó liền lôi kéo Khương Nghê tiếp tục hướng về nơi xa đi qua. Mà lần này Khương Nghê cũng không có tại nếm thử tránh thoát, chỉ là vừa đi theo khoai lang chạy, một bên đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề, khoai lang, ngươi còn nhớ mình tên gọi cái gì đó? Phía trước chỉ biết tới mang theo Khương Nghê rời xa chiến trường, không để Khương Nghê bị chiến đấu tác động đến, bằng không thì sẽ để cho thế tử thương tâm. Khoai lang cũng không nghĩ nhiều, vừa chạy một bên bước ra, Khương Nghê ngươi ngu ngốc, ngươi không đều gọi ta khoai lang sao? Ta không gọi khoai lang chẳng lẽ còn có thể gọi Khương Nghê à? Một bên bị lôi kéo chạy, một bên nhìn qua khoai lang bóng lưng Khương Nghê, thanh tịnh sáng tỏ trong hai tròng mắt thoáng qua một tia bi ai, sau đó không lên tiếng nữa, mãi đến đi ngang qua chỗ góc cua sau, Khương Nghê một cái tay khác chẳng biết lúc nào giải khai bên hông treo đại lương long tước, mặc kệ rơi trên mặt đất. Một sát na này, Khương Nghê chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một hồi thanh tịnh yên tĩnh, tựa như từ vũng bùn bên trong tránh ra đầu dạng. Nếu đổi lại Di Vãng, lấy khoai lang cẩn thận, tự nhiên có thể dễ dàng phát giác được sau lương dị tượng. Chỉ tiếc, bây giờ Bắc Lương Vương phủ bầu trời, ma đầu Lạc Dương đang cùng Bắc Lương khí vận huyết mãng, Từ Hiển Minh cùng một đám Bắc Lương Vương phủ cao thủ đại chiến, từng đợt dọa người khí tức uy áp cùng chiến đấu dư ba thỉnh thoảng đánh tới, để cho khoai lang toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế nào tránh né những công kích này dư ba, cho nên không có chút nào chú ý tới Khương Nghê bên hông. Treo đại lương long tức mất đi. Mười mấy cái hô hấp phía trước, giữa không trung, tại Lý Nghĩa Sơn một câu nói nhắc nhở, nguyên bản bị tiềm thức chôn giấu những cái kia chính mình không muốn thừa nhận ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu. Từ đó ẩn ẩn có chút tinh thần sụp đổ, Lạc Dương đang cảm thụ đến Bắc Lương khí vận huyết mãng mang đến nguy cơ trong nháy mắt trực tiếp tỉnh táo lại. Chỉ có điều giờ khắc này Lạc Dương cả người đều rất giống hóa thành một cái không có mảy may tình cảm ma đầu, khí chất càng trở nên tà ý vạn phần. Cảm thụ phía dưới tại Bắc Lương khí vận huyết mãng chân áp phía dưới, chính mình bây giờ chỉ có thập tam cảnh cực cảnh thực lực. Lạc Dương nguyên bản xinh đẹp tuyệt luân trên mặt ngược lại câu lên một vòng tà mị, tựa như một đời ma đạo yêu nữ đồng dạng, khí vận huyết mãng chân áp thập tam cảnh cực cảnh thực lực. Ha ha ha, hướng về phía khí vận huyết mãng một hồi cười lạnh đi qua. Cơ thể của Lạc Dương trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền đã đến khí vận huyết mãng phía trước, nâng lên trắng non như ngọc, yếu đuối không xương nắm đấm hướng về phía trước người thân thể dài đến trăm trượng, khí vận huyết mãng huy quyền liền đập đi lên oanh. Theo một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng thanh lương sơn, ước chừng dài đến trăm trượng khí vận huyết mãng gần ngạnh sinh sinh bị một quyền đập bay ngược ra ngoài. Lạc Dương thấy vậy, được thế không tha người, thân hình lại độ hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp đuổi kịp bị đập bay khí vận huyết mãng, quay người lại là một cước trực tiếp đem khí vận huyết mãng hung hăng hướng về Bắc Lương Vương phủ đập tới. Phía dưới, Từ Hiển Minh, Ngụy Thư Dương, Hàn Lao Sơn, Phạm Trấn Hải, Dương Xuân Đỉnh cùng một đám Bắc Lương Vương phủ cao thủ thấy vậy, lập tức nhao nhao phóng lên trời, hợp lực vạch tới khí vận huyết mãng trên người kình lực sau đó, cùng khí vận huyết mãng một đạo, đối với thực lực bị khí vận huyết mãng áp chế đến chỉ có thập tam cảnh cực cảnh, tức lớn thiên tượng cảnh, Lạc Dương phát động tấn công mạnh. Trên mặt đất, Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn hai người bây giờ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, chuyện gì xảy ra? Cái này Lạc Dương thực lực tại khí vận huyết mãng chân áp chi, ừm hảo, phía dưới, nhiều nhất không nên chỉ có thập tam cảnh cực cảnh, lớn thiên tượng cảnh thực lực sao? Vì cái gì nàng còn có thể nhất quyền nhất cước liền dễ dàng đánh bại khí vận huyết mãng? Ta Bắc Lương khí vận huyết mãng cho dù so với Ly Dương Hoàng Triều tới nói kém hai cấp bậc, nhưng luận cá thể chiến lực cũng tuyệt đối không kém hơn tầm thường thập tứ cảnh cường giả. Vì sao tại chỉ còn lại thập tam cảnh thực lực ma đầu kia Lạc Dương dưới tay lộ ra nhỏ yếu như vậy? Điện. Thời khắc này Từ Hiểu gương mặt không hiểu, nhất là đang quan sát vượt qua nguyệt quang màn trong thực tế, những cái kia động một tí đánh nát không gian thập tứ cảnh cường giả như là vừa mới chứng đạo thập tứ cảnh Giang Ngọc Yến sau đó nghiền ép 19 tên thập tam cảnh cường giả hình ảnh, hắn thì càng xem không hiểu giữa không trung tình cảnh chiến đấu. Một bên Lý Nghĩa Sơn cũng là như thế, hắn vốn cho rằng chỉ cần tế ra khí vận kim long, liền có thể dễ dàng chấn áp Bạch Đi Lạc Dương, ai có thể nghĩ, cái này thật đánh nhau, chiến cuộc là một chút cũng không có dựa theo chính mình dự liệu tới. Chương 229, nổi giận Lạc Dương. Tinh minh lão khôi. Chương 229, nổi giận Lạc Dương. Tinh minh lão khôi. Bên cạnh trên mặt đất, đang tùy ý ngồi ở Bắc Lương Vương phủ phế tích trên mặt đất móc chân cụt một tay ra dề cựu lao đầu Lý Thuần Cương nghe vậy, cười hát hát nói, ngươi là đang hỏi cái này Lạc Dương cùng số mệnh huyết mãng hư ảnh giao chiến trình vì cái gì không có quyền cước tấn công đánh vỡ không gian? Vẫn là tại hỏi cái này nắm giữ thập tứ cảnh thực lực khí vận huyết mãng vì cái gì đánh không lại bây giờ bị áp chế đến chỉ có thập tam cảnh cực cảnh Lạc Dương? Nếu là ở hỏi bọn hắn ở giữa chiến đấu vì cái gì không cách nào đánh vỡ không gian, vậy dĩ nhiên là Lương Châu vị trí chi địa tối tới gần đám kia thiên ngoại tiên chỗ ngụy tiên giới, thậm chí có thể nói ngụy tiên giới chính là một bức Lương Châu Ly Châu cái này hai khối đại lục mở mà ra, có ngụy tiên giới gia trì, cùng với ngụy tiên giới đám kia thập ngũ cảnh đám lao già này duy trì, Lương Châu Ly Châu cái này hai châu không gian cường độ hơn xa khác bảy đại lục mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cường độ như thế phía dưới, thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh phía dưới, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đánh vỡ không gian. Nghe được Lý Tuần Cương vị này đã từng thập tứ cảnh kiếm giáp mở miệng, Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn, còn có vừa mới vừa bỏ vừa lăn từ vương phủ phế tích một chỗ khác chạy tới, trên mặt cũng không chỉ là mệnh, vẫn là bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi trừ Lộc Sơn, bây giờ cùng nhau đem tầm mắt nhìn về phía Lý Tuần Cương, liền nghe Lý Tuần Cương kế 513 tụ khai miệng, đến nỗi cái này rõ ràng nắm giữ thập tứ cảnh thực lực khí vận biến thành huyết mãng vì cái gì không cách nào chiến thắng Lạc Dương, thậm chí liền xem như có Từ Hiển Minh dạng này lớn thiên tượng cảnh cùng một chỗ liên thủ, chiến cuộc cũng vẫn không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Hắc hắc, các ngươi ngay trước Bắc Mãng đệ nhất ma đầu thật chỉ là hư danh sao? Cái gọi là thực lực cảnh giới phân chia, vậy thật ra thì là cho người bình thường định rõ, đến nỗi cao thủ chân chính, phân chia mạnh yếu mà thôi. Vượt biên chiến đấu, đối với cao thủ chân chính mà nói, cũng không phải việc khó gì. Còn lại là đối với Lạc Dương này loại sống 800 năm dài ma đầu, vẻn vẹn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của nàng, cũng đủ để cho nàng tại lớn thiên tượng cảnh giết phổ thông thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh người như giết chó. Nghe được Lý Thuần Cương lời nói, Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn hai người hơi biến sắc mặt, một bên, Trừ Lộc Sơn sắc mặt biến sau, đột nhiên hướng về phía Từ Hiểu vừa chắc tay, "Vương gia, nếu không thì để cho ta đi trước Lăng Châu thành chuyển đi quân vào thành. Ta cũng không tin, lại thêm một vạn tinh binh, bố trí xuống chiến trận, vẫn không giết được Lạc Dương tên ma đầu này còn." 3. Từ Hiểu hướng về phía Trừ Lộc Sơn đầu chính là tới một cái tát, Câm miệng ngươi lại, ngươi bây giờ rời đi cái này Thanh Lương Sơn, không còn khí vận huyết mãng trấn áp, tin hay không ma đầu kia Lạc Dương một cái tát trực tiếp đập chết ngươi. Giận đùng đùng mắng chửi Lộc Sơn một trận sau, Từ Hiểu quay đầu lúc này mới tiếp tục xem hướng về phía trước chống không chiến đấu, huống hồ, bản vương tin tưởng, Lăng Châu thành bên ngoài đại quân đã đang hướng lấy Thanh Lương Sơn phương hướng chạy đến. Chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có cầu nguyện ngã binh bọn hắn có thể ngăn chặn cái này. Lạc Dương Từ Hiểu đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy vốn là còn đang cùng Lạc Dương giao chiến chiến đấu bên trong khí vận huyết mãng tại quan trọng thời kỳ đột nhiên suy yếu, hình thể càng là vụt nhỏ lại, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền vô luận uy thế, vẫn là hình thể, đều chỉ còn dư nguyên bản 2-3. Một màn như thế, trực tiếp choáng váng Từ Hiểu bọn người, liền Lạc Dương tại lúc này cũng là ngẩn người, sau đó ánh mắt thân hình chấn động, thực lực lại lần nữa khôi phục đến thập tứ cảnh hậu kỳ, bằng vào thập tứ cảnh thực lực cùng thiên địa ở giữa liên hệ, Lạc Dương ánh mắt đảo qua phía dưới xa xa phế tích góc rẽ, lúc này liền là nhìn thấy một cái bị lôi kéo chạy thiếu nữ vừa chạy, liền giải khai bội kiếm bên hông nhét vào trên mặt đất. Sử dụng tinh thần bí thuật đảo qua thiếu nữ này trí nhớ trong đầu, giữa không trung Lạc Dương chỉ cảm thấy bi ai, vẫn là như vậy. Ha ha ha, hắn vẫn là như vậy, hắn lại là dạng này. 1000 năm trước là vì sắc đẹp, 1000 năm sau là vì sắc đẹp cho hơi vào bận. Ha ha, ha ha ha, khôi phục thập tứ cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên cảnh tu vi Lạc Dương bi phấn phía dưới, khí tức quanh người triệt để bộc phát, tựa như núi hồng hải lãng, những nơi đi qua, liền lạnh, cờ a a hở, châu không gian tại thời khắc này đều bị tạo nên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bốn phía, nguyên bản cùng Lạc Dương đối chiến trong mọi người, ngoại trừ Bắc Lương khí vận biến thành huyết mãng cùng Từ Hiển Bình cái này thập tam cảnh lớn tiên tượng cảnh cường giả còn tại chống cự, còn lại tất cả mọi người, tại cái này một cỗ khí thế nghiền ép phía dưới, nhao nhao miệng phun máu tươi đồng thời, hóa thành từng đạo lưu tinh, hung hăng đập trúng mặt đất trong phế tích. Trọng thương ngã gục. Mặt đất trên phế tích, Từ Hiểu thấy cảnh này, bây giờ cũng cuối cùng có chút luống cuống. Thừa dịp giữa không trung Lạc Dương chẳng biết tại sao lại nổi điên bi phẫn cuồng tiếu lúc, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh ngồi trên mặt đất Lý Tuần Cương, nhưng sau đó lại rời đi ánh mắt, rơi xuống bên cạnh nghe Triều Hồ, thấp giọng quát đạo, lao khôi. Còn không ra hỗ trợ. Kết quả, mặt hồ vẫn như cũ, trừ bỏ bị Lạc Dương khí thế ảnh hưởng nhất lên từng đạo sóng lớn bên ngoài, lại không một tia biến hóa. Bây giờ, đáy hồ, tay chân đều bị lớn xích sắt nốt sở cùng nô trận trắng mắt, sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm trong miệng, sao? Đang lúc lao tử là từ ra ngươi những cái kia già phó hạ nhân a. Trước tạm không nói lao tử có đánh thắng hay không cái kia Lạc Dương, chính là lao tử bạo chủng có thể nghịch phạt cái kia Lạc Dương, lao tử lại vì cái gì dạng cứu ngươi? Đừng tưởng rằng lao tử không biết, ngươi đem lao tử nhốt tại đáy hồ lại không giết lao tử, không phải liền là ở chỗ này hát mặt đỏ, nhưng để nhà ngươi cái kia dành con hát mặt trắng, thỉnh thoảng liền đến trên hồ cho lao tử ném một chút ăn ngon, tiếp đó giống thu phục kiếm cựu hoàng lao già kia đem lao tử thu làm cái kia dành con ra phó sao? Lao tử thừa nhận, lao tử bây giờ là có chút niệm cái kia dành con tình cảm, nhưng lao tử đọc cũng không phải ngươi tự hiểu từ nhân độ tình. Còn nghĩ để cho lão tử vì ngươi đi chết, đơn giản chính là nghĩ hay lắm. Nghe chiều bên hồ trong phế tích, Từ Hiểu nhìn thấy một màn này, cũng ý thức được cái gì, đáy mắt thoáng qua vẻ hùng quang sau đó, cuối cùng đưa mắt về phía ngồi ở một bên trên mặt đất đang chụp lấy chân Lý Thuần Cương, chắp tay túi lầu đạo, còn xin Lý kiếm thần xuất thủ tương trợ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe vậy, đang tùy ý chụp lấy chân Lý Thuần Cương liếc Từ Hiểu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lần này ra tay, bất luận kết quả như thế nào, lão phu cùng các ngươi Bắc Lương Vương phủ nhân quả coi như rõ ràng. Cái này cũng không phụ họa ngươi cùng Lý Nghĩa Sơn lao âm hàng hai cái nguyên bản chế định kế hoạch. Nghe được Lý Thuần Cương gọi mình lao âm hàng, Lý Nghĩa Sơn chỉ là ho khan một tiếng, cũng không phản bác. Từ Hiểu nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia chần chờ, lại nhìn một chút giữa không trung Lạc Dương, cuối cùng thu tầm mắt lại cắn răng, lao kiếm thần bản vương xác định, bản vương mặc dù không sợ tử vong, nhưng ít ra bản vương không thể bây giờ chết. Nếu bản vương chết ngay bây giờ, cái kia Bắc Lương cục diện rối rắm sẽ toàn bộ đều ném cho ngày Tết ông táo. Có thể bây giờ ngày Tết ông táo còn không có tiếp nhận phần này cục diện rối rắm bản sự. Chương 230 kiếm khai thiên môn. Đặng Thái A Hiện. Chương 230, kiếm khai thiên môn. Đặng Thái A Hiện. Được, từ ra ngươi ân tình cũng không tốt thiếu à, bây giờ cũng nên đến lao phu liệu mạng thời điểm. Lý Thuần Cương nói, không tại chụp chân túi nha tử, đứng dậy sau, trực tiếp đưa tay, rất là tùy ý liền từ nơi không xa trong phế tích hút tới một cái kiếm sát. Tùy ý quơ quơ, Lý Thuần Cương đáy mắt thoáng qua một vòng ghét bỏ chi sắc, so với ngựa gông yêu, kém qua xa. Đang tại Lý Thuần Cương đang khi nói chuyện, giữa không trung cùng tiếu bạch đi Lạc Dương tiếng cười to đột nhiên ngừng, sau đó đột nhiên cuối cùng tả hữu song trưởng mới đầu. Hai đạo từ thiên địa chi lực ngưng kết mà thành cự trưởng phân biệt hướng về phía giữa không trung Từ Hiển Bình cùng với mặt đất trên phế tích Từ Hiểu bọn người hành kích mà đi. Khôi phục thập tứ cảnh hậu kỳ toàn thịnh thực lực Bạch Tí Lạc Dương là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là điều động thiên địa chi lực tùy ý đánh ra hai trường, trong đó một trường trong nháy mắt rơi xuống Từ Hiển Bình trên thân, danh xưng Bắc Lương đầu đạn hạt nhân Từ Hiển Bình dưới một trường này, trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra, trực tiếp đập xuyên Thanh Lương Sơn đỉnh, hung hăng nhập vào Lăng Châu thành bên trong, lập tức, toàn bộ Lăng Châu thành từng hàng phòng ốc sụp đổ, nhấc lên khắp thiên. Chân thổ. May mắn là đầu tiên là màn sáng xuất hiện, Lăng Châu thành bên trong bách tính cơ hồ đều đi ra ra môn, ngẩng đầu quan sát phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, sau lại tại nhìn thấy Bắc Lương Vương phủ bầu trời hiện lên một đầu trăm trượng huyết mãng, nhao nhao dọa đến cách xa nhà mình, nhao nhao hướng về Lăng Châu thành chạy ra ngoài, cho nên cũng không có tạo thành dân chúng bình thường tử thương. Đồng thời, một đạo khác thiên địa chi lực ngưng kết mà thành cự trưởng chớp mắt sẽ xuất hiện tại Từ Hiểu bọn người hấp nhất, mắt thấy đám người sắp bị như thế một trưởng oanh kích hiện lên bột mịn thời điểm, từ tu thính chiều 20 năm, thực lực lùi lại đến chỉ còn lại 12 cảnh chỉ huyền cảnh hậu kỳ Lý Thuần Cương ánh mắt ngưng lại, quanh thân khí thế trong nháy mắt để thăng đến thập tam cảnh cực cảnh lớn thiên tượng cảnh, càng là trực tiếp huy kiếm sử xuất tự thân trung cực tuyệt kỹ, kiếm hai thiên môn. Theo Lý Thuần Cương quanh thân kinh khủng kiếm ý bộc phát, một đạo lăng lệ hoảng sợ kiếm quang từ trong tay chi kiếm bộc phát, một cái chớp mắt này, hình như có ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm mang tạo thành một thanh thông thiên cự kiếm, hướng về đỉnh đầu thiên địa chi lực ngưng kết mà thành cự trường hung hăng chém tới. Giang giác, liên theo một đạo tựa như pha lê bể tan cảnh âm thanh vang lên, trên bầu trời từ thiên địa chi lực ngưng kết mà thành cự trường, liền như vậy trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó phá toái tan biến. Trên mặt đất, nguyên bản thần sắc hoảng sợ Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn hai người nhìn thấy một màn này sau đó, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mà Lý Thuần Cương ánh mắt lấy tiếp tục nhìn chằm chằm chém vỡ Lạc Dương sử dụng thiên địa chi lực ngưng kết mà thành cự trường sau đó, bay về phía chân trời kiếm quang, gặp hắn mãi đến tiêu thất, cũng không xuất hiện muốn nhìn hình ảnh sau đó, Lý Thuần Cương đáy mắt thoáng qua một tia cô đơn, cả người tinh khí thần tại thời khắc này tựa như nhụt chí đồng dạng, chợt nhanh chóng giảm xuống, thập tam cảnh cực cảnh, thập tam cảnh hậu kỳ, thập tam cảnh trung kỳ, 12 cảnh trung kỳ, 11 cảnh hậu kỳ, thập trung kỳ. Giữa không trung, chính là giận dữ Lạc Dương cũng bị Lý Thuần Cương một kiếm này hấp dẫn một cái chớp mắt ánh mắt, bất quá khi nhìn đến Lý Thuần Cương thực lực lùi lại sau đó, liền không có lại đi quan sát hứng thú, ngược lại đem tầm mắt rơi xuống trước mặt đồng dạng còn phiêu phù ở giữa không trung khí vận huyết mãng trên thân, Từ Phượng Nam. Ngươi muốn thu thập khí vận đúng không? Bản tọa liền hết lần này tới lần khác không để ngươi tội nguyện. Xuất sinh, cho bản tọa tán. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lạc Dương hội tụ tiền thân thiên địa chi lực cùng tay phải kiếm chỉ phía trên, sau đó hung hăng hướng về phía trước Bắc Lương khí vận huyết mãng chém dụng. Một sát na này, hình như có một đạo so Lý Thuần Cương vừa mới một kiếm kia kiếm khai thiên môn còn nóng ánh hơn huy hoàng gấp 10 gấp trăm lần kinh khủng kiếm khí từ kiếm chỉ bên trong bộc phát. Bắc Lương khí vận biến thành huyết mãng, khi nhìn đến một kiếm này sau, trực tiếp buông tha chống cự, nhịn không được ngửa mặt lên trời bi thương tê mình. Nhưng ngay tại kiếm quang sắp rơi xuống khí vận huyết mãng trên đầu, đem hắn chặt đứt lúc, một đóa cánh hoa đảo không biết từ phương nào bay tới, chắn khí vận huyết mãng phía trước. Vâng. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khủng chi tế khí lãng đột nhiên từ kiếm quang cùng cánh hoa đảo gặp nhau chỗ bộc phát. Khí lãng những nơi đi qua, không gian xuất hiện tầng tầng xếp được và mẹo, bầu trời trắng mây tại một cái chớp mắt này cũng trực tiếp bị đánh tan. Mà Từ Hiểu bọn người đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái người mặc đạo bào, cầm trong tay hoa đảo nhánh trung niên nam nhân. Khi khí lãng tới gần thời điểm, chỉ thấy người này quanh thân bộc phát từng trận kiếm ý, liền đem chính mình liên thông dưới thân Từ Hiểu bọn người bảo vệ, không đến mức bị đạo này khí lãng trực tiếp nghiền nát. Không cầu hoa tươi thanh lương sơn, Bắc Lương Vương phủ trên phế tích. Lạc Dương tóc dài tùy ý bay múa, quanh thân tản ra lạnh tấu xương túc sát chi khí, lệnh không gian xung quanh nổi lên từng trận gợn sóng. Đối diện, Đặng Thái A Mu tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một nhánh hoa đào nhánh, nhưng lại tí ti phong mang, ẩn ẩn nhói nhói không khí. Hoa đào kiếm thần Đặng Thái A, ngươi muốn ngăn cản bản tọa? Lạc Dương môi đỏ khẽ mở, âm thanh lạnh lùng như băng. Đồng dạng đứng ở hư không Đặng Thái A cười cười, không có cách nào, ai bảo ta thiếu Bắc Lương Vương phi ân tình đâu? Cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn xem ngươi hủy đi tâm huyết của nàng a. Nghe được lời này, Lạc Dương xích tử sắc hai con ngươi nổi lên nồng nặc sát ý, hoa đào kiếm thần. A, bản tọa cũng không yếu hơn ngươi. Đã ngươi sử kiếm, vậy bản tọa liền dùng kiếm giết ngươi, sau đó lại diệt đi Bắc Lương Vương phủ hết thảy. Dứt lời, nàng tiện tay từ trên mặt đất hút tới một thanh trường kiếm, sau đó chỉ thấy kỳ cước nhẹ bén điểm nhẹ, như một tia chớp màu đen bắn về phía Đặng Thái A. Trường kiếm trong tay cuốn lấy khai sơn phá thạch chi lực, đâm thẳng cổ họng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đặng Thái A thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang né người như chớp, nhẹ nhõm tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Hoa đào nhánh hất lên, hàn quang lóe lên, đúng như cực nhanh, đâm về Lạc Dương cái hở. Lạc Dương lông mày dựng thẳng, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay cấp tốc trở về thủ, làm một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Cường đại lực trùng kích chấn động đến mức hai người riêng phần mình lui lại mấy bước. Lạc Dương thế công không ngừng, kiếm thế đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa bàng bạc chân khí, như muốn đem thiên địa này đều chém vỡ. Kiếm ảnh đầy trời bên trong, Đặng Thái A thân hình quỷ mị, tại trong màn kiếm xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay hoa đảo nhánh hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc bổ, chiêu chiêu chỉ hướng Lạc Dương yếu hại. Kiếm tới. Đặng Thái A quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như từng trôi lưỡi dao, hướng Lạc Dương đâm tới. Lạc Dương hơi biến sắc mặt, lại không sợ hãi chút nào. Quanh thân dâng lên một tầng kiếm khí màu đen hộ thuẫn, đem những kiếm khí kia đều ngăn cản bên ngoài. Thừa dịp Đặng Thái A triệu hoán kiếm khí khoảng cách, Lạc Dương lấn người mà lên, trường kiếm như dao long xuất hải, thẳng bức Đặng Thái A ngực. Đặng Thái A ánh mắt run lên, trong tay hoa đảo nhánh vạch ra một đường vòng cung, cùng Lạc Dương trường kiếm hung hăng đụng vào nhau thổ. Chương 231, nhân gian chi kiếm, binh cách chi kiếm. Chương 231, nhân gian chi kiếm, binh cách chi kiếm. Lần này, hai người đều dùng hết toàn lực, ai cũng không chịu lui lại một chút, lực lượng cường đại đã dẫn phát kịch liệt khí lãng, đem chúng quanh cắt đá bao phủ dựng lên, tạo thành một cái cực lớn bao cát. Tại trong bao cát, hai thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô giao thoa, lưỡi kiếm va chạm âm thanh bên tai không dứt, mỗi một lần giao phong đều như muốn đem thế giới này xé rách. Sinh tử một đường, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Không gian bốn phía tại thời khắc này càng là không chịu nổi gánh nặng, phát ra răng rắc thanh thủy âm thanh, dường như lúc nào cũng có thể bị đánh nát đồng dạng. Vâng, lại là một cái kiếm chiêu đối banh sau đó, Đặng Thái A thân hình trên không trung lui lại 20 bước, mà Lạc Dương tại thời khắc này thì ước chừng lui về sau 50 bước chỉ xa mới ở trong hư không ngừng thân hình. Bạch Y đã có chút tán loạn, trên quần áo vẫn như cũ không chỉ có ba chỗ vết kiếm. Lạc Dương giơ lên bốn, Nam Linh con mắt nhìn về phía đối diện bình tĩnh như trước như lúc ban đầu Đặng Thái A, thần tình trên mặt trở nên ngưng trọng lên đồng thời, xích tử sắc hai con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng sát ý ngút trời. Cho tới bây giờ không có ai có thể ngăn cản được nàng Lạc Dương muốn làm sự tình. Đặng Thái A, cho bản tọa chết đi. Thiên điệu nhất tuyên kiếm. Chỉ thấy thời khắc này Lạc Dương tay phải cầm kiếm nâng cao, nội lực trong cơ thể, kiếm ý, đạo vực thậm chí thiên địa chi lực hết thể sẽ cùng một kiếm, một cái chớp mắt này, lưỡi kiếm hai đầu, tựa như hóa thành hai cái thế giới khác nhau đồng dạng. Sau đó, theo Lạc Dương nhất kiếm vung xuống, toàn bộ thế giới giống như một mảnh vải vẽ, bị Lạc Dương một kiếm này từ trong chặt đứt, một phân thành hai. Nhìn thấy Lạc Dương một kiếm này khủng bố, chính là Đặng Thái A cũng thần sắc càng thêm ngưng trọng mấy phần, hảo một chiêu thiên địa nhất tuyên kiếm, chỉ một chiêu này, tổng xưng ngươi một tiếng lục địa kiếm tiên cũng không đủ. Chính là tìm kiếm lục địa kiếm tiên gặp một kiếm này, có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng, ta thế nhưng là Đặng Thái A. Kiếm trận. Lên. Theo trong tay Đặng Thái A hoa đảo nhánh vung dậy, ước chừng 12 đạo kiếm ý ngưng kết mà thành trường kiếm hư ảnh trực tiếp tạo thành một đạo kiếm trận, kiếm trận những nơi đi qua, không gian vậy mà đều bị chém vỡ. Hai thức kiếm đạo tuyệt học chạm vào nhau ở chung với nhau trong nháy mắt, ngoại trừ không gian bị trực tiếp xé mở từng đạo đen như mực vô cùng lỗ hổng, liền tựa như chọc thủng trời đồng dạng bên ngoài, không có sinh ra chút nào âm thanh. Đại âm hy thanh. Nơi xa, Lạc Dương nhìn mình một chiêu này lại bị Đặng Thái A ngăn cản được sau, dù là thân là một đời ma đầu nàng, bây giờ cũng lòng sinh một cỗ cảm giác vô lực, đối diện, khí vận huyết mãng phía trước, Đặng Thái A tự nhiên cũng nhạy cảm phát giác Lạc Dương thần thái ở giữa biến hóa rất nhỏ, khóe miệng vừa mới hơi hơi câu lên trong nháy mắt, biến cố phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản cùng Đặng Thái A kiếm trận chống lại Lạc Dương tiên địa nhất tuyến kiếm, đột nhiên chia ra làm ba, bên trái mới xuất hiện tiên địa nhất tuyến kiếm kiếm quang toàn thân tản ra thiết huyết sắc khí, tựa như binh gia binh cách chi lực mà hóa, phía bên phải mới xuất hiện tiên địa nhất tuyến kiếm kiếm quang toàn thân tản ra vô tận oán hận, nổi giận chi khí, tựa như chúng sinh đối với Bắc Lương Vương phủ bất mãn, phẫn nộ cùng trùng thiên oán niệm chi lực ngưng tụ mà thành nhân. Gian chi lực biến thành. Cái này hai đạo thiên địa mới nhất tuyến kiếm xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó vậy mà tựa như không có gì đồng dạng trực tiếp vượt qua Đặng Thái A sử dụng kiếm trận, vượt qua không phản ứng chút nào Đặng Thái A bản thân. Trực tiếp rơi xuống Bắc Lương, khí vận biến thành khí vận huyết mãng trên thân. TTT. Trong từng đợt kinh khủng tê minh thanh, Bắc Lương khí vận biến thành huyết mãng tại một cái chớp mắt này lại lần nữa bị chém tới 2-3. Chỉ còn lại 1-3 khí vận cũng không còn cách nào duy trì hình thể hư ảnh trạng thái, chỉ có thể nhìn mình bị chém tới 2-3 khí vận một lần nữa giải rắc cùng toàn bộ Bắc Lương, chật ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng sau đó, trực tiếp tán đi. Một cái chớp mắt này, Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn, Trừ Lộc Sơn cùng với một đám tâm hướng Bắc lại người, vô luận thân ở chỗ nào, đều cùng nhau miệng phun máu tươi. Đồng thời trong lòng càng là không hiểu sinh ra từng đợt không thể nào hiểu được bi thương chi tình. Trong cao không, Lạc Dương, Đặng Thái A hai người bây giờ cũng đều là một bộ sững sờ biểu lộ, rõ ràng vừa mới đột nhiên sự tình, liền hai người bọn họ cũng đều không ngờ rằng, càng không có kịp phản ứng. Thẳng đến nghe được phía dưới Bắc Lương Vương phủ chỗ phế tích chuyển đến chân chính miệng phun máu tươi thanh âm, hai người mới đồng thời từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Ha ha ha. Đặng Thái A, Đặng Thái A. Kiếm đạo của ngươi lại là rất mạnh, kiếm thuật của ngươi bản tọa cũng thừa nhận không phải là đối thủ, nhưng thì tính sao? Ngươi có thể chống đỡ được bản tọa kiếm? Vậy ngươi có thể chống đỡ được từ Cửu Châu vạn dân phẫn nộ, cừu hận cùng oán giận ngưng kết mà thành nhân gian chi kiếm sao? Ngươi có thể đỡ nổi từ thế gian binh cách sát phạt sát khí tự chủ ngưng kết mà thành binh cách chi kiếm sao? Ngươi không phải muốn bảo trụ Bắc Lương khí vận huyết mãng sao? Ngươi giữ được sao? A. Ha ha ha, nhìn xem đứng ở đối diện giữa không trung điên cuồng trào phúng chính mình Lạc Dương, Đặng Thái A bây giờ sắc mặt cũng lạnh xuống, nhưng cùng lúc, từ bất đắc dĩ quét mắt phía dưới Từ Hiểu mấy người, thầm nghĩ trong lòng, bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, dựa vào sợ hãi cùng vũ lực trấn áp vạn dân, bây giờ rốt cục vẫn là bị vạn dân cừu hận cho phản vệ. Từ nay về sau, Bắc Lương khí vận lại không ngưng kết hình thành khả năng, Bắc Lương cũng lại không tạo thế chân bạc tại thế cơ hội không ai. Trung Bình là ác giả ác báo, A Thu tầm mắt lại, không còn đi xem phía dưới trong phế tích, đang tại thổ huyết không chỉ Từ Hiểu, Lý Nghĩa Sơn cùng Trừ Lộc Sơn bọn người, Đặng Thái A đôi mắt hơi híp một chút, trong đầu lại hiện lên một đạo khắc binh cách chi lực biến thành chi kiếm, trong lòng thầm nghĩ, nếu chuôi này nhân gian chi kiếm còn có thể lý giải thành vạn dân đối với Bắc Lương vương phụ trả thù, cái kia một đạo khắc binh cách chi kiếm. Nghe, Tần Châu cái kia bên cạnh có truyền ngôn nói, từ thượng cổ nhân Hoàng Hiên Viên cùng binh ma thần Si Vưu quyết chiến sau đó, thế gian binh cách chi lực tất cả thuộc về thần nữ Cửu Thiên Huyền Nữ trường khống. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa nghĩ đến đây, Đặng Thái A nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời màn sáng, sau đó lại nhìn dưới mắt phương 1.7 đang đỡ lấy Từ Hiệu Trừ Lộc Sơn, đáy mắt lập tức nổi lên một vòng nồng nặc vẻ chán ghét. Có thể lệnh chân chính thần nữ tức giận hạ xuống trừng phạt, Trừ Lộc Sơn. Ai? Nếu không phải xem ở người này đối với Từ Phượng Nam trung thành tuyệt đối phân thượng. Phía dưới, ngay cả mình trong miệng máu tươi cũng không lo được lau, Trừ Lộc Sơn đang đỡ Từ Hiểu, vội vàng sẽ xuống ống tay áo giúp hắn lau khỏe miệng vết máu sự tình, trong lòng không hiểu phát lạnh, trên sống lưng càng là tóc gáy dựng ngược lên, liền tựa như có vô số bệnh lợi kiếm mũi kiếm đối diện phía sau lưng của mình đồng dạng. Trừ Lộc Sơn vô ý thức ngẩng đầu nhìn chung quanh thời điểm, giữa không trung Đặng Thái A đã thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đối diện cười ha ha Lạc Dương, mãi đến tiếng cười ngừng sau đó, lúc này mới lên tiếng, bây giờ Bắc Lương khí vận đã phá, ngươi cũng coi như là đã đạt thành mục tiêu của ngươi, bây giờ có thể rời đi không?